Chương 41,
ân. Tang Tang nhất định sẽ đánh bại nàng, vĩnh viễn cùng thiếu gia cùng một chỗ. Tang Tang mặc dù không hoàn toàn nghe hiểu, lại vẫn kiên định nhẹ gật đầu. Thật là, thiếu gia, ta phải đánh thế nào bại nàng đâu? Điểm xong đầu, nàng mới ý thức tới chính mình không biết nên làm thế nào, nhỏ giọng sợ hãi hỏi. Ngươi chỉ cần thật tốt tu luyện ta dạy cho ngươi, tương lai liền có thể đánh bại nàng. Dạ Sấn nhìn xem Tang Tang bộ dáng khả ái, cười nhẹ đáp. Ân. Tang Tang khéo léo gật đầu. Lúc này, Dạ Sấn đối Diệp Nhược Y và đám người nói, Tang Tang sự tình, về sau ta sẽ chậm chậm nói cho các ngươi biết, không cần phải lo lắng. Chúng nữ nghe xong, nhao nhao gật đầu, sau đó trở về phòng của mình. Thiếu gia, đêm nay ta muốn ôm thiếu gia ngủ, có được hay không? Thấy tất cả mọi người rời đi, Tang Tang ôm Dạ Sấn làm nũng nói. Tốt. Thiếu gia, ta thế nào cảm giác đằng sau có đau một chút nha? Ách. Ngày kế tiếp, Dạ Sấn vẫn như cũ đúng hạn mở ra y quán đại môn. Cả buổi trưa, chỉ có mấy vị phổ thông bách tính đến đây hỏi bệnh. Có Hoa Cẩm cái này xứng chức tiểu đồ đệ tại, những này đã không cần đến hắn tự mình ra tay. Hoa Cẩm tại y thuật bên trên thiên phú sát thực xuất sắc. Thứ 73 tiết mới mấy ngày ngắn ngủi, Dạ Sấn truyền thụ cho nàng hồi dương tạo hóa châm, nàng liền đã thi triển đến ra dáng. Đại khái lại trải qua một đoạn thời gian thực tiễn, liền có thể hoàn toàn nắm giữ môn này châm pháp. Tới xuống buổi trưa, y quán bên trong rốt cuộc đã đến hai vị người trẻ tuổi, chính là Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân. Bọn hắn vào cửa giải thích rõ ý đồ đến sau, Hoa Cẩm chức là Nhiếp Phong chẩn đoán một phen, nhưng lại chưa phát hiện trong cơ thể hắn có bất kỳ dị thường, đành phải đem bọn hắn dẫn kiến cho Dạ Sấn. Thiên Hạ Hội Nhiếp Phong gặp qua Dạ tiên sinh. Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân cùng một chỗ hướng Dạ Sấn ôm quyền hành lễ. Những ngày này, bọn hắn nghe được quá nhiều liên quan tới Dạ Sấn nghe đồn, nhất là Trương Tam Phong ngày ấy âm thanh chấn toàn thành hướng Dạ Sấn gửi tới lời cảm ơn về sau, các lộ giang hồ nhân sĩ đối Dạ Sấn càng là kính sợ có phép. Không người nào nguyện ý bởi vì đắc tội Dạ Sấn mà dẫn tới Trương Tam Phong bất mãn. Bởi vậy, Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân lúc này tự nhiên không dám chậm trễ chút nào. Hai vị mời ngồi. Không biết hai vị đến đây cần làm chuyện gì? Dạ Sấn ngữ khí bình thản mở miệng. Dạ tiên sinh, gia tộc bọn ta một mực lưu truyền một loại điên huyết chi chứng phát tác thời điểm sẽ lâm vào điên cuồng, mất lý trí. Tại hạ hôm nay tới đây là muốn mời Dạ tiên sinh hỗ trợ chẩn bệnh, nhìn xem đến tuột cùng là nguyên nhân gì. Nhiếp Phong tao nhã lễ phép nói rằng. Nghe xong Nhiếp Phong lời nói, Dạ Sấn mặc dù trong lòng sớm đã tin tưởng nguyên do, nhưng vẫn vì hắn chẩn mạch. Thông qua mạch tượng, Dạ Sấn cảm giác được Nhiếp Phong trong máu ẩn chứa một cỗ cực kỳ cuồng bạo ma tinh khí tức. Bình thường cỗ khí tức này thâm tàng bất lộ, chỉ khi nào cảm xúc quá kích động, liền sẽ bị kích thích, dẫn đến điên cuồng phát tác. Ngoại ma nhập thể. Dạ Sấn nhìn xem Nhiếp Phong, chậm rãi nói rằng, trong máu của ngươi ẩn giấu một cỗ mãnh liệt ma tính. Cỗ này ma tính bản chất, cùng các ngươi gia tộc huyết mạch không quan hệ, mà là các ngươi Nhiếp gia tiên tổ từng nuốt một loại nào đó ẩn chứa ma tính chi vật, khiến cho ma tính ẩn nút tại trong máu, theo huyết mạch đời đời truyền lại. Về phần cái này ma tính nơi phát ra, các ngươi đã từng gặp qua, chính là Đại Hán Hoàng Triều Lăng Vân quật bên trong Hỏa Kỳ Lân. Các ngươi Nhiếp gia tiên tổ, năm đó chính là uống vào Hỏa Kỳ Lân chi huyết, mới đưa đến ma tính nhập thể. Cái gì? Hỏa Kỳ Lân? Nghe được Dạ Sấn chẩn bệnh, Nhiếp Phong lập tức cả kinh thất sắc. Đối với Lăng Vân quật bên trong Hỏa Kỳ Lân, hắn tự nhiên ký ức khắc sâu, kia là hắn tuổi thơ ác mộng. Trong ký ức của hắn, phụ thân Nhiếp Nhân Vương chính là chết bởi Hỏa Kỳ Lân ma trảo phía dưới. Mà bây giờ Dạ Sấn lại nói, bọn hắn Nhiếp gia điên huyết chi chứng, đúng là bắt nguồn từ Hỏa Kỳ Lân ma tính, thậm chí, hắn tiên tổ còn từng uống vào Hỏa Kỳ Lân chi huyết. Đây chẳng phải là nói, trong cơ thể hắn cũng chạy xuôi bộ phận Hỏa Kỳ Lân huyết mạch. Cái kia từng cướp đi phụ thân hắn hung thú, lại coi là hắn tiên tổ. Xin hỏi Dạ tiên sinh, có biết ta tiên tổ năm đó tại sao lại uống vào Hỏa Kỳ Lân chi huyết? Nhiếp Phong bỗng nhiên mở miệng hỏi. Hắn giờ phút này đã bị Dạ Sấn lời nói cả kinh, suy nghĩ hỗn loạn, thậm chí có chút cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Liên dạng này hoang đường vấn đề đều hỏi lên, ngay cả một bên Bộ Kinh Vân nghe vậy cũng không khỏi đến cảm thấy mấy phần bất đắc dĩ. Trong mắt hắn, Dạ Sấn là đại phu, như thế nào lại biết xa xưa như vậy chuyện cũ? Chẳng lẽ chỉ dựa vào bắt mạch liền có thể thăm dò Nhiếp Phong tổ tiên năm đó tâm cảnh? Phong sư đệ, liên quan tới nhà ngươi huyết mạch sự tình, Bộ Kinh Vân lời còn chưa dứt, Dạ Sấn đã chậm rãi mở miệng. Liên quan tới Nhiếp gia tiên tổ, ta xác thực từng duyệt qua ghi chép, nghe nói ngàn năm trước đó Hỏa Kỳ Lân hiện thế làm hại nhân gian. Ngươi tổ Nhiếp anh vì cứu thương sinh, quyết ý trừ diệt Hỏa Kỳ Lân. Trong lúc kích chiến, hắn đâm bị thương Hỏa Kỳ Lân, vô ý làm uống máu. Sau đó hắn khó đè nén thể nội Kỳ Lân ma tính, liền tự tù tại Lăng Vân quật bên trong. Ngươi như nhập Lăng Vân quật, có lẽ còn có thể tìm được tổ tiên của ngươi dấu vết lưu lại. Nhiếp Phong nghe vậy rất là chấn kinh. Hắn vốn đã cảm thấy mình hỏi được đường đột, không ngờ Dạ Sấn lại hiểu biết chính xác hiểu tiên tổ sự tình. Chuyện này với hắn mà nói, thực là niềm vui ngoài ý muốn. Biết được tiên tổ cũng không phải là tự nguyện uống vào Kỳ Lân máu, mà là tại chiến đấu bên trong lập vụ, Nhiếp Phong trong lòng hơi cảm giác trấn an. Lăng Vân Quật nghe Dạ Sấn đề cập tiên tổ tự khốn chi địa, Nhiếp Phong nhất thời bừng tỉnh thần. Hắn sớm muốn tìm tòi Lăng Vân Quật, cha Nhiếp Nhân Vương chính là táng thân nơi này. Chỉ là kiêng kỵ Hỏa Kỳ Lân chi uy, chậm chạp chưa dám tiến về. Phong sư đệ, ta nguyện cùng ngươi cùng đi Lăng Vân Quật. Bộ Kinh Vân dứt khoát nói rằng. Nhiếp Phong trong lòng cảm động, nhưng cũng tin tưởng hai người bây giờ tu vi không đủ, xung quật không khác chịu chết. Tốt. Đợi ngày khác võ công tinh tiến, chúng ta lại cùng nhau dò xét kia Lăng Vân Quật. Nhiếp Phong mỉm cười đáp. Bộ Kinh Vân cũng rõ ý nghĩa, hắn mặc dù tính vừa lại không ngu mãng, nếu không sớm đã thẳng tìm Hùng Bá báo thù. Dạ tiên sinh, nhưng có phương pháp loại trừ trong cơ thể ta ma tính? Nhiếp Phong chuyển hỏi Dạ Sấn. Đây mới là hắn dưới mắt nhất lo lắng sự tình. Có thể. Tiền xem bệnh cần hai quyển tuyệt thế bí tịch. Dạ Sấn thẳng thắn. Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân nghe vậy im lặng. Bọn hắn cũng không phải là cảm thấy tiền xem bệnh quá cao, có thể giải Nhiếp Phong chi khốn người thế gian hiếm có, này giá có thể nói công đạo. Nhưng mà trên thân hai người được xưng tụng tuyệt thế bí tịch, chỉ có Hùng Bá chỗ thụ phong thần thối cùng bài vấn trưởng. Chưa sư phụ cho phép, bọn hắn đoạn không dám mang truyền. Trừ cái đó ra, bọn hắn lấy thêm không ra phù hợp yêu cầu võ học bí tịch. Do dự thật lâu, Nhiếp Phong rốt cục hướng Dạ Sấn túi người hành lễ, thấp giọng hỏi: "Dạ tiên sinh, không biết tiền xem bệnh có thể hay không tạm hoãn một thời gian? Tại hạ lấy tính mệnh đảm bảo, tuyệt sẽ không bị nợ, nếu có vi phạm, cam nguyện chịu thiên lôi chi hình, vinh thế không được siêu sinh." Khổ tư không có kết quả, Nhiếp Phong đành phải nghĩ ra cái này ngộ biến tùng quyền. "Có thể." Dạ Sấn khẽ bước cằm, liền thư thả ngươi một năm. Như một năm sau vẫn chưa thanh toán, mỗi quá hạn một năm liền cần nhiều giao một bộ tuyệt thế bí tịch, dài nhất không được vượt qua 5 năm. Ngoài ra, ngày khác ngươi như tiến vào Lăng Vân Quận, cần là ta ngắt lấy 10 quả trải qua hỏa kỳ lân máu tươi đổ vào mà thành huyết bồ đề. Nhiếp Phong làm sơ chần chờ, lập tức trịnh trọng đáp ứng. Dù sao khất nợ tiền xem bệnh trước đây, Dạ Sấn nguyện dàn xếp thời gian, đã thuộc khó được. Tang tang, lấy bồ đến. Dạ Sấn chuyển hướng bên cạnh thiếu nữ. Ngân châm pha không, 13 căn thái ớt thần châm tinh chuẩn đâm vào Nhiếp Phong quanh thân yếu huyệt. Bộ này quỷ môn 13 kim châm chuyên khắc tà ma, chỉ là ma tính tự nhiên không đáng kể. Kim châm nhập cơ thể, Nhiếp Phong chỉ cảm thấy toàn thân nóng rực không chịu nổi. Bất quá một lát, quanh người hắn da thịt đã nổi lên xích hồng, hai mắt tơ máu dày đặc, giống như điên cuồng. Dạ Sấn tay áo nhẹ phẩy, một sợi kiếm khí xẹt qua Nhiếp Phong lòng bàn tay. Đen như mực huyết dịch phun ra ngoài, rơi vào chậu đồng lúc lại ăn mòn đến từ từ rung động. Tang tang không chút hoang mang, vận chuyển thái cực huyền thanh đạo, tố thủ dương nhẹ ở giữa đã xem máu độc ngưng làm hàn băng. Những ngày này nàng chuyên cần không ngừng, mượn thể nội hàn khí tu luyện, không ngờ đạt đến kim cương phàm cảnh. Bây giờ hàn khí toàn bộ luyện hóa, lại không cảm giác rét lạnh, lại vẫn thường xuyên giả ý co rúm lại, tham luyến sư phụ trong ngực ấm áp. Nhiếp Phong đột nhiên cảm giác linh đài thanh minh. Càng làm hắn hơn kinh dị là, trong huyết mạch lại dũng động một cỗ quen thuộc mà bàng bạc lực lượng, đây chính là năm đó chứng kiến phụ thân điên của lúc, kia cố bạo tăng mấy lần công lực. Có thể kỳ lân ma huyết đã bài xuất, vì sao vẫn còn này lực? Hắn không khỏi bật thốt lên hỏi, "Dạ tiên sinh, trong cơ thể ta đây là Dạ Sấn tự nhiên phát giác được Nhiếp Phong biến hóa trong cơ thể." Bình tĩnh nói rằng, "Đây là hỏa kỳ lân chi lực. Có thể kỳ lân ma huyết không phải đã Nhiếp Phong mặt lộ vẻ không hiểu. Ma huyết sát thực đã thanh Dạ Sấn giải thích nói, nhưng này không phải hỏa kỳ lân lực lượng bản thân. Hỏa kỳ lân vốn là thượng cổ thủy thú, Lăng Vân quật bên trong cái kia sở dĩ biến hung bạo, là bởi vì nhận ma tính ăn mòn. Bây giờ ma tính đã đi, ngươi liền có thể tự nhiên vận dụng cỗ này kỳ lân thần lực." Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân nghe vậy phải sợ hãi. Bọn hắn từng thấy tận mắt hỏa kỳ lân uy lực, Nhiếp Nhân Vương cùng Đoạn Soái cao thủ như vậy, tại trước mặt nó lại không hề có lực hoàn thủ. Cương đại như thế thần thú lại cũng bị ma tính ăn mòn, kia ma nguyên nên đáng sợ đến mức nào? Bất quá những này dưới mắt không có quan hệ gì với bọn họ. Nhiếp Phong chỉ biết Dạ Sấn không chỉ có giải trừ tổ truyền hắn điên huyết chi mắc, càng tặng hắn một phần lực lượng cường đại. Trong lòng của hắn đầy cõi lòng cảm kích, hướng Dạ Sấn làm một lễ thật sâu, Nhiếp Phong bái tạ Dạ tiên sinh nhân tình. Ngày sau nếu có phân công, muôn lần chết không chối từ. Không cần muôn lần chết, Dạ Sấn cười nhạt một tiếng, sớm đi thanh toán xem bệnh phí liền có thể. Nhiếp Phong minh bạch, chúng ta xin cáo từ trước. Đề cử chuyện hot, đừng giả bộ, đạo trưởng ngươi chính là tại tu tiên hoàn thành Lâm Hàn xuyên qua thành đạo sĩ, bắt đầu chỉ có một cái đạo quan đổ nát, lại thu hoạch trực tiếp truyền đạo hệ thống. Đem gấu trúc làm sủng vật, lão hổ tại hắn trước mặt ngoan như mèo con, 800 cân heo rừng vương bị một trường vỗ bay. Thiện tay vung lên, triệu hoán lôi điện. Dân mạng kinh hô, đừng giả bộ, đạo trưởng ngươi rõ ràng chính là tại tu tiên. Lâm Hàn nghiêm mặt giáo huấn, tu tiên? Tu cái gì tiên? Đại gia phải tin tưởng khoa học. Dứt lời, kiếm trong tay hất lên, ngự kiếm bay đi. Chương 42, Nhiếp Phong không người, Bộ Kinh Vân cũng chắp tay thi lễ, hai người lập tức rời đi. Bọn hắn còn phải tiếp tục tìm kiếm Nê Bồ Tát, cũng nghĩ cách lấy được hai quyển tuyệt thế bí tịch lấy hoàn lại xem bệnh phí. Như trong vòng một năm chưa thể gom góp, một cái giá lớn đem càng hơi trầm xuống hơn trọng. Càng quan trọng hơn là, bọn hắn nhất định phải nhanh tăng thực lực lên, riêng phần mình trong lòng, còn có rất nhiều chưa lại sự tình. Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân sau khi đi, Dạ Sấn bắt đầu xem xét lần này trần trị hệ thống ban thưởng. Đầu tiên là điểm thần ý trị, một cái khác ban thưởng thì là tiên phẩm thân pháp Ngự Phong Đạm Thiên Bộ. Theo hệ thống thuật, thân pháp này đến từ cái nào đó tiên đạo đại thế giới, vừa lúc đền bù Dạ Sấn trên thân pháp không đủ. Ngày hôm đó buổi chiều lại chưa xuất hiện nhường Dạ Sấn cảm thấy hứng thú bệnh nhân. Lúc chạm vào tối, hắn nuốt y quán, mang theo chúng nữ trở lại hậu viện. Đêm đó, Diệp Nhược Y ở trong phòng. "Phu quân, ngươi nói ta có thể hay không mang thai bảo bảo nhà?" Một phen truyền miên sau, Diệp Nhược Y tóc xanh hơi loạn, nằm ở Dạ Sấn trước ngực nhẹ giọng hỏi. Dạ Sấn khẽ vuốt mái tóc dài của nàng, ấm giọng đáp, "Hiện tại sẽ không. Về sau chúng ta muốn có hài tử thời điểm, tự nhiên sẽ có. Tu luyện Hiên Viên Ngự Long quyết sau, chuyện này đối với Dạ Sấn mà nói, hoàn toàn là có thể khống chế sự tình." Dạ Sấn cảm thấy Diệp Nhược Y các nàng bây giờ tu vi còn chưa đủ mạnh. Hài tử sự tình, vẫn là chờ hắn mang theo Diệp Nhược Y các nàng xem khắp thế gian phồn hoa, tương lai có lẽ tại cái nào đó tiên cảnh ẩn cư lúc suy nghĩ thêm a ân. Nghe xong Dạ Sấn lời nói, Diệp Nhược Y liễu dịu dàng ngoan ngoãn gật gật đầu. Đối Diệp Nhược Y liễu mà nói, nàng đã khát vọng cùng Dạ Sấn nắm giữ kết tinh tình yêu, lại lo lắng một khi có bầu, sẽ một thời gian thật dài không thể bồi Dạ Sấn tu luyện, trong lòng một mực có chút do dự. Nhưng nghe Dạ Sấn nói như vậy, nàng lập tức liền không xoắn xuýt. "Phu quân, ta còn muốn tốt." Tràn trọc chiến miên, trắng đêm chưa ngừng. Thời gian cực nhanh, đảo mắt hơn nửa tháng đã qua. Cái này hơn nửa tháng bên trong, y quán không có xuất hiện qua cái gì đặc biệt khó giải quyết bệnh nhân. Dạ Sấn cùng chúng nữ thừa dịp trong khoảng thời gian này, lại đem Tuyết Nguyệt Thành phụ cận cảnh đẹp đi dạo nhiều lần. Ngày này, liên tục đóng cửa vài ngày y quán, rốt cục một lần nữa khai trương. Buổi sáng bình thản đã qua, tới xuống buổi trưa, y quán bên trong tới một vị nhường Dạ Sấn lưu ý bệnh nhân. Bệnh nhân này triệu chứng rất rõ ràng, hai mắt vô thần, là người mù. Bên cạnh hắn còn đi theo một cái bụng vệ nam tử trung niên, cùng một cái tuổi trẻ nam tử. Nam tử trẻ tuổi kia tướng mạo rất đặc biệt, hai tròm râu tu được cực kỳ tinh xảo, chợt nhìn giống nhiều hai cái lông mày. Nếu có đại minh hoàng triều người trong giang hồ ở đây, nhất định có thể nhận ra hắn chính là danh chấn giang hồ bốn đầu lông mày Lục Tiểu Phượng. Rõ ràng như vậy là thủ, Dạ Sấn tự nhiên cũng liếc mắt nhận ra Lục Tiểu Phượng. Đã Lục Tiểu Phượng thân phận xác định, kia bên cạnh vị kia người mù thân phận cũng liền rõ ràng, đại minh hoàng triều giang nam cự phú Hoa gia thất thiếu gia, Hoa Mãn Lâu. Hôm nay y quán bên trong, Dạ Sấn tiểu đồ đệ Hoa Cầm không tại. Dù sao nàng tuổi tác còn nhỏ, Dạ Sấn cách mỗi mấy ngày liền sẽ thả nàng một ngày nghỉ, đi ra ngoài chơi một chút. Hôm nay Hoa Cầm liền cùng Tang Tang, Tư Không Thiên Lạc, Diệp Lực Ý, Mạc Lân Nhi năm người cùng ra đường đi. Không sai, trải qua nửa tháng này ở chung, tăng thêm Dạ Sấn trị liệu, Mạc Lân Nhi sợ sinh chứng đã khá nhiều. Hiện tại nàng đã không cần lại bọc lấy hắc bào thùng thình, dám mặc bình thường y phục ra cửa, cũng bằng lòng ra ngoài dạo phố, chỉ là đối mặt người xa lạ lúc vẫn sẽ có chút khẩn trương. Có thể có dạng này rõ rệt hiệu quả, Tang Tang không thể bỏ qua công lao. Lục Tiểu Phượng vừa đi vào y quán, liền bị cảnh tượng trước mắt kinh hãi. Lý Hàn Y Y, Doãn Lạc Hà, cùng Diệu Thành Thiên, Huyền Tịnh Thiên tỉ muội, đều vây quanh ở Dạ Sấn bên người, có người vì hắn nắm bay, có người vì hắn đấm chân, còn có người cẩn thận đưa lên trà bánh hoa quả. Lục Tiểu Phượng thấy ánh mắt đăm đăm. Hắn tự cho là phong lưu, nhưng lại chưa bao giờ thể nghiệm qua như thế hài lòng sinh hoạt. Cái kia mấy vị hồng nhan tri kỷ, hắn nhưng cho tới bây giờ không dám để cho các nàng lẫn nhau chạm mặt. Giống Dạ Sấn cuộc sống như vậy, quả thực là Lục Tiểu Phượng tha thiết ước mơ. Lục Tiểu Phượng nhận ra, uy Dạ Sấn ăn quả chính là Tuyết Nguyệt Thành nhị thành chủ, danh chấn giang hồ Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y Lệ vài ngày trước, Lý Hàn Y Lệ lấy nửa bước thần du huyền cảnh tu vi đánh bại giận kiếm tiên Nhan Chiến Thiên, tăng thêm nàng kia khuynh thế dung nhan, cấp tốc trở thành các phương thanh niên tài tuấn trong lòng hoàn mỹ nữ thần. Luôn luôn khoác lác phong lưu phong khoáng Lục Tiểu Phượng cũng không ngoại lệ. Hắn lần này theo Hoa Mãn Lâu đến đây Tuyết Nguyệt Thành, hơn phân nửa cũng là vì thấy Lý Hàn Y Lệ phong thái. Bây giờ người đã nhìn thấy, đúng như là trong truyền thuyết như vậy kinh diễm thoát tục. Nhưng Lục Tiểu Phượng nhưng trong lòng hiện lên một tia không hiểu, trong truyền thuyết Lý Hàn Y tính cách thanh lãnh, không dễ thân cận, nhưng trước mắt này ôn nhu quan tâm bộ dáng, rõ ràng giống như là Dạ Sấn bên người tiểu tức phụ. Tình cảnh này nhường Lục Tiểu Phượng trong lòng mát lạnh, cũng không phải là hắn đối Lý Hàn Y có cái gì ý nghĩ xấu, mà là hoàn mỹ nữ thần lại sớm đã lòng có sở thuộc, cho dù ai nghe xong đều khó tránh khỏi ảm đạm. Một bên Hoa Mãn Lâu bởi vì nhìn không thấy, ngược lại lộ ra bình tĩnh. Xin hỏi là Dạ tiên sinh sao? Hoa Mãn Lâu mặc dù mắt không thể thấy, lại bằng tính giác phân biệt ra Dạ Sấn chỗ. Lục Tiểu Phượng cũng bị một tiếng này tỉnh lại, chắp tay nói, "Lục Tiểu Phượng gặp qua Dạ tiên sinh." Hoa Mãn Lâu bên người trung niên nhân cũng được lên nói, "Lão phu Hoa Như Lệnh, gặp qua Dạ tiên sinh. Hôm nay đến đây là muốn mời tiên sinh nhìn xem quyển tử ánh mắt. Ba vị mời ngồi." Dạ Sấn đáp lễ, cũng ra hiệu Hoa Mãn Lâu ngồi vào phụ cận. Hắn trước nhìn kỹ Hoa Mãn Lâu hai mắt, lại bắt mạch một lát, đối bệnh tình đã xong không sai tại ngực. So sánh Bạch Vương Tiêu Sủng, Hoa Mãn Lâu ánh mắt tổn thương hơi nhẹ, cũng không hoại tử, chỉ là thị giác thần kinh bị hao tổn dẫn đến mù. "Như thế nào? Dạ tiên sinh, quyển tử ánh mắt còn có thể cứu sao?" Hoa Như Lệnh thấp phòng hỏi. "Phần mắt kinh mạch chịu ngoại lực tổn thương mà mù, có thể khôi phục." Dạ Sấn ngữ khí bình tĩnh. "Coi là thật." Hoa Như Lệnh kích động đến như muốn rơi lệ, "Quá tốt rồi. Thượng tiên có mắt ta. Khẩn cầu tiên sinh làm diệu thủ, nhường đầy lâu gặp lại quan minh." Lão phu nguyện dâng lên 500 vạn lượng bạch ngân xem như tiền xem bệnh, cũng bỏ vốn vì tiên sinh sửa chữa lại y quán. Hoa Mãn Lâu cùng Lục Tiểu Phượng nghe vậy cũng mặt lộ vẻ vui mừng. Cứ việc mù nhiều năm, Hoa Mãn Lâu sớm thành thói quen tại hắc ám bên trong sinh hoạt, nhưng có thể khôi phục thị giác thủy chung là hắn thâm tàng đáy lòng chờ đợi. Giờ phút này, khi vào gần, cho dù ôn nhã thong dong như hắn, cũng khó nén tâm tình kích động. Lục Tiểu Phượng chân tâm làm hảo hữu Hoa Mãn Lâu cảm thấy cao hứng. Hoa Mãn Lâu ánh mắt cũng không hoại tử, không cần giống Bạch Vương Tiêu Sủng như thế thay đổi ánh mắt. Dạ Sấn viết xuống một cái toa thuốc đưa cho Doãn Lạc Hà, phân phó nàng theo phương phối ba bộ thuốc. Doãn Lạc Hà tiếp nhận phương thuốc, trực tiếp đi hướng tủ thuốc. Bây giờ phối dược đã trở thành ý quán chúng nữ phổ biến kỹ năng, các nàng bằng vào tu vi có thể nhẹ nhõm tinh chuẩn khống chế lượng thuốc. Rất nhanh, Doãn Lạc Hà liền cầm gói kỹ thuốc trở về. Dạ Sấn đem thuốc đưa cho Hoa Như Lệnh, dặn dò, đem thuốc đập nát thoa lên trên ánh mắt, mỗi ngày thay đổi một bộ, ba ngày sau liền có thể phục minh. Hoa Như Lệnh tiếp nhận thuốc, không người nói tạ, đa tạ Dạ tiên sinh, chúng ta xin cáo từ trước. Hoa Mãn Lâu cùng Lục Tiểu Phượng cũng cùng nhau gửi tới lời cảm ơn, sau đó ba người vội vàng rời đi. Bọn hắn không kịp chờ đợi muốn mau sớm nhường Hoa Mãn Lâu đắp lên thuốc, chờ mong sau ba ngày gặp lại quan minh. Ba ngày thoáng qua liền mất. Sáng sớm, Dạ Sấn thu được hệ thống nhắc nhở, biết được Hoa Mãn Lâu ánh mắt đã phục minh. Đốt. Chúc mừng túc chủ chữa khỏi Hoa Mãn Lâu mù chứng bệnh, ban thưởng thần ý trị điểm, tiên phẩm thần kiếm Thiên Gia kiếm. Theo ban thưởng thần ý trị đến xem, Hoa Mãn Lâu nhanh mắt sắc thực so Bạch Vương Tiêu Sùng rất nhỏ. Thiên Gia kiếm xuất từ Chu Tiên thế giới, là gần với Chu Tiên kiếm thần binh. Dạ Sấn đã có Chu Tiên kiếm, Thiên Gia kiếm liền dự định đưa cho bên người nữ tử. Hắn nhìn về phía Lý Hàn Y Liễu, đem Thiên Gia kiếm đưa cho nàng, chúng nữ bên trong, chỉ có Sở Trưởng kiếm đạo nàng thích hợp nhất kiếm này. Phu quân, đây là Vô Thượng Tiên kiếm. Lý Hàn Y tiếp nhận kiếm, kinh ngạc trợn to hai mắt. Nàng từng tại kiếm tâm trùng từng trải qua Chu Tiên kiếm như thế, mà Thiên Gia kiếm mặc dù không kịp Chu Tiên kiếm hung lệ, khí tức lại giống nhau siêu phàm, không nghi ngờ gì lại là một thanh vô thượng tiên kiếm. Tặng cho ngươi. Dạ Sấn mỉm cười đáp. Lý Hàn Y kích động tại Dạ Sấn gương mặt khẽ hôn một chút. Dạ Sấn đương nhiên sẽ không tùy tiện buông tha nàng, lúc này đưa nàng nằm ở, thật tốt giáo dục một phen. Nếu không phải Diệp Nhược Y Lìa đám người đã ở bên ngoài thúc giục dùng điểm tâm, Dạ Sấn còn muốn lại dư vị đêm qua cùng Lý Hàn Y Lìa lúc tu luyện quang. Điểm tâm sau, y quán vừa mở cửa không lâu, Hoa Như Lệnh, Hoa Mãn Lâu cùng Lục Tiểu Phượng lần nữa tới chơi. Cảm tạ Dạ tiên sinh đại ân. Hoa Như Lệnh cùng Hoa Mãn Lâu không mình hành lễ. Giờ phút này, Hoa Mãn Lâu hai mắt đã không còn là ngày xưa ảm đạm vô quang bộ dáng, ánh mắt sáng ngời có thần. Dạ tiên sinh. Hoa Như Lệnh đối Dạ Sấn nói rằng, lão phu đã mời đến Đại Minh hoàng triều xuất sắc nhất công tượng, ít ngày nữa liền đem đến Tuyết Nguyệt thành, vì tiên sinh trùng tu y quán. Không biết Dạ tiên sinh đối sửa chữa lại một chuyện, có ý nghĩ gì? Dạ Sấn cười nhạt một tiếng, đắc, Hoa gia chủ cứ việc buông tay đi làm. Vừa lúc gần đây ta cũng dự định ra ngoài chút thời gian, chờ trở về lúc, chờ mong Hoa gia chủ đem đến cho ta ngạc nhiên mừng rỡ. Nguyên bản Dạ Sấn cảm thấy y quán hiện trạng còn có thể, nhưng Hoa Như Lệnh khăng khăng muốn sửa chữa lại để bày tỏ lòng biết ơn, Dạ Sấn cũng liền theo hắn an bài. Hắn thấy y quán bất quá một tấc vuông, lại tu cũng bất quá là tinh xảo hơn chút, liền chưa nói thêm đề nghị. Ha ha, Dạ tiên sinh yên tâm, Hoa Mô nhất định toàn lực ứng phó, nhường tiên sinh hài lòng. Hoa Như Lệnh cười to nói. Một bên Tang Tang nghe thấy Dạ Sấn muốn ra cửa, nhãn tình sáng lên, đội bằng nói, thiếu gia, lần này ngươi muốn đi đâu? Mang ta lên cùng một chỗ a. Lần trước Dạ Sấn đi kiếm tâm trùng lúc, Tang Tang chưa thể đồng hành, lần này nàng thầm hạ quyết tâm, tuyệt không lại bị lưu lại. Tốt, lần này mọi người cùng nhau đi. Dạ Sấn ôn nhu vuốt vuốt Tang Tang tóc. Đi vào thế giới này lâu như vậy, Dạ Sấn còn chưa thật tốt bốn phía du lịch, lần này dự định nhiều đi mấy nơi, hành trình có lẽ không ngắn. Tăng thêm y quán sửa chữa lại, vừa vặn mang theo đám người cùng nhau xuất hành. Quá tốt rồi. Tang Tang hưng phấn nhảy dựng lên. Mấy ngày sau, y quán trước cửa. Dạ Sấn đang kinh lịch một trận khó bỏ khó phân. Công tử, chúng ta không nỡ bỏ ngươi hai vị giai nhân tuyệt sắc một trái một phải nằm ở Dạ Sấn đầu vai khóc ròng. Chính là Diệu Thành Thiên cùng Huyền Tịnh Thiên tỷ muội. Đề cử chuyện hot, ta có thần cấp ích lợi hệ thống hoàn thành bởi vì thổ lộ thất bại, cao luôn bất ngờ thức tỉnh thần cấp ích lợi hệ thống. Chỉ cần sinh ra ích lợi hành vi, hệ thống liền có thể gấp bội trả về. Không chỉ có thế, hệ thống thăng cấp còn có thể mở ra rút thưởng, tùy ý thêm điểm. Thổ lộ nữ thần ngày xưa nhìn hắn quật khởi, khóc lóc van cầu, cao luôn, ta hối hận, chúng ta cùng một chỗ đi. Cao luôn chỉ lạnh lùng đáp lại một chữ, Lan. Chương 43, hôm qua, Diệu Thành Thiên Tiên Tiên tuyệt mạch rốt cục bị Dạ Sấn hoàn toàn chữa trị, tất cả bị cực âm chi khí kinh mạch bế tắc đều đã thông sướng. Luyện hóa thể nội cực âm chi khí sau, tu vi của nàng càng nhảy lên đến tiêu giao thiên cảnh. Đồng thời, Dạ Sấn cũng thu được thần ý trị ban thưởng, cùng Chu Tiên thế giới ngũ đại thiên tư đệ nhất quyền. Lúc này, Huyền Âm Vương truyền đến tin tức, nữ đế có chuyện quan trọng triệu các nàng trở về. Mặc dù đã trở thành Dạ Sấn thị nữ, nhưng Diệu Thành Thiên cùng Huyền Tịnh Thiên vẫn muốn trở về một chuyến, báo đáp nữ đế ngày xưa ân tình, về sau lại giải bạn Dạ Sấn tả hữu. Dạ Sấn đáp ứng, cũng bị các nàng chuẩn bị một chút phòng thân chi vật. Dùng độc một đạo, đối Dạ Sấn mà nói cũng như trở bàn tay. Đêm đó, Diệu Thành Thiên đi vào Dạ Sấn trong phòng. Có lẽ bởi vì sắp ly biệt, tuy là lần đầu tu hành, nàng lại phá lệ đầu nhập. Một đêm tu luyện, hiệu quả rõ rệt, nguyên bản ở vào kim cương phàm cảnh Huyền Tịnh Thiên, cũng bởi vì đột phá này đến tự tại địa cảnh. Nguyên bản đã là tiêu giao thiên cảnh Diệu Thành Thiên, giờ phút này đã đột phá tới tiêu giao thiên cảnh hậu kỳ đại tiêu giao cấp độ. Dạ Sấn tự thân, trải qua thời gian dài cùng nhiều vị nữ tử cộng đồng tu luyện, thêm nữa đối cửu khiếu kim đan duy trì liên tục luyện hóa, cùng trong lúc đó hệ thống ban tặng một số ban thưởng, đêm qua tu vi rốt cục đột phá bình cảnh, chính thức bước vào lục địa thiên nhân cảnh giới, bước vào tu sĩ liệt kê. Như kết hợp với Dạ Sấn nắm giữ tiên pháp kiếm quyết cùng pháp bảo thần bình, bây giờ hắn thậm chí có thể cùng thiên nhân đại trưởng sinh cấp bậc cao thủ chống lại mà không rơi vào thế hạ phong. Cái này còn chưa vận dụng hắn giấu giếm mấy chương át chủ bài, nếu không cho dù là thiên nhân đại trưởng sinh, Dạ Sấn cũng có nắm chắc một kiếm chẳng chi. Thế là liền có trước mắt một màn này. Sắp chia tay lúc, Diệu Thành Thiên cùng Huyền Tịnh Thiên nhào vào Dạ Sấn trong ngực, khóc không thành tiếng. Đi thôi, ngày sau ta chắc chắn thân phó Huyền Âm Phường tiếp các ngươi. Dạ Sấn khẽ vuốt hai người phía sau lưng, ôn nhu an ủi. Coi là thật. Vậy chúng ta tại Huyền Âm Phường chờ ngươi, công tử nhất định phải tới. Diệu Thành Thiên cùng Huyền Tịnh Thiên thúc thiết, giọng mang hờn dỗi. Cuối cùng, hai người mặc dù vạn phần không muốn, vẫn dưng dưng cùng Dạ Sấn chào từ biệt. Diệu tỷ tỷ, Huyền tỷ tỷ, bảo trọng. Tang Đồng trong mắt chứa lệ quang, hướng hai người phất tay. Còn lại chúng nữ cũng nhao nhao tiến lên, cùng Diệu Thành Thiên, Huyền Tịnh Thiên lưu luyến nói lời tạm biệt. Đoạn này thời gian ở chung, sớm đã để các nàng ở giữa kết thâm hậu tình nghĩa. Tốt, chúng ta cũng nên lên đường. Đưa mắt nhìn Diệu Thành Thiên cùng Huyền Tịnh Thiên thân ảnh biến mất ở phía xa, Dạ Sấn đối bên cạnh chúng nữ nói rằng: Thứ 77 tiết lần này ngoại trừ Diệu Thành Thiên cùng Huyền Tịnh Thiên cần trở về Huyền Âm Vương, Dạ Sấn đồ đệ Hoa Cẩm cũng bởi vì cần về Dược Vương cốc một nhóm, chưa thể đồng hành. Ờ, xuất phát rồi. Dạ Sấn vừa mới nói xong, trong lòng mọi người bởi vì ly biệt mà thành một tia phiền muộn khoảnh khắc tiêu tán. Đám người leo lên sớm đã chuẩn bị tốt xe ngựa trống, lái ra Tuyết Nguyệt thành, hướng phía Đại Tống hoàng triều phương hướng chậm chậm tiến lên. Dạ Sấn sở dĩ chọn lựa đầu tiên Đại Tống hoàng triều, bắt nguồn từ vài ngày trước Tô Tinh Hà đến đây Tuyết Nguyệt thành, khẩn cầu Dạ Sấn tiến về Đại Tống cứu chữa sư Vô Nhai tử. Dạ Sấn nghĩ thầm, đã muốn du lịch giang hồ, không ngại lấy Đại Tống hoàng triều là trạm thứ nhất, liền đáp ứng. Thêm nữa đối tiêu giao phái kia mấy môn võ học, Dạ Sấn cũng rất có hứng thú, cảm thấy đáng giá đem nó dung nhập tự thân ý thánh tâm kinh bên trong. Ngay tại Dạ Sấn một nhóm hướng Đại Tống hoàng triều tiến lên lúc, các đại hoàng triều giang hồ lại quần quần sóng ngầm. Đại Tân hoàng triều, Hàm Dương thành, Tứ Hải Quý Nhất Điện, bái kiến bệ hạ. Mới từ Tuyết Nguyệt thành trở về Trương Hàm, lập tức vào cung gặp mặt Tần Thủy Hoàng Doanh Chính. Trương Hàm tướng quân vất vả. Bình thân, quốc sư vì sao chưa cùng tướng quân cùng đi? Tần Thủy Hoàng Doanh Chính thanh âm uy nghiêm quanh quẩn tại đại điện bên trong. Quốc sư xưng có chuyện quan trọng khác xử lý, mệnh mặt tướng đi đầu hồi bẩm bệ hạ. Trương Hàm cung kính đáp. Ân. Tần Thủy Hoàng Doanh Chính khẽ bước cằm, tú hỏi, Trương Hàm tướng quân chuyến này có thể từng dò Đồng Lai Tiên Đạo phương vị? Bẩm bệ hạ. 163 Trương Hàm lấy ra một phần tấu chương, cung kính bẩm báo, lần hành động này toàn bộ quá trình thần đã kỹ càng ghi lại ở này, mời bệ hạ xem. Trình lên. Tần Thủy Hoàng Doanh Chính ra lệnh, đứng hầu một bên thái giám lập tức tiến lên tiếp nhận tấu chương, hai tay phụng đến Doanh Chính trước mặt. Lật ra tấu chương, Doanh Chính lông mày lập tức khóa chặt. Theo đọc xâm nhập, hắn giữa lông mày vết khắc càng ngày càng sâu. Cho đến duyệt tận trong tấu chương cho, Doanh Chính thở một hơi dài nhẹ nhõm, khóa chặt lông mày mới dần dần giãn ra. Tứ đại trường sinh gia tộc, thượng cổ đại thần hậu duệ, lơ lửng không cố định Bồng Lai Tiên Đạo. Trên đời lại thật có như vậy siêu phàm thoát tục tồn tại. Doanh Chính nhẹ giọng thở dài. Duyệt thôi Trương Hàm trình lên tin tức, Doanh Chính trong lòng dâng lên tâm tình rất phức tạp. Làm hắn thất vọng là, Đồng Lai Tiên Đạo bên trên cũng không tìm tới có thể khiến cho hắn thực hiện trường sinh phương pháp. Mà vui mừng là, nhiều năm truy tìm con đường trường sinh từ đầu đến cuối không có kết quả, cơ hồ khiến hắn hoài nghi thế gian là có hay không có trường sinh phương pháp. Bây giờ tứ đại trường sinh gia tộc tồn tại, xác nhận thế gian xác thực có người có thể sống mấy trăm năm lâu. Cái này cho Doanh Chính mang đến hy vọng mới, đã tứ đại trường sinh gia tộc bí pháp không thích hợp với hắn, có lẽ thế gian vẫn tồn tại thích hợp hắn con đường trường sinh. Trầm ngâm một lát, Doanh Chính chuyển hướng bên cạnh Triệu Cao hỏi, Mạc gia bây giờ tình hình như thế nào? Triệu Cao không người hồi bẩm, Mạc gia đám người đã toàn bộ bị vây ở cơ quan thành bên trong. Mông Điểm tướng quân đại quân đã hoàn thành bố trí, tùy thời có thể phát động tổng tiến công. Mạc gia cơ quan thành Doanh Chính nhẹ giọng lặp lại, lập tức nghiêm mặt nói, mệnh công Thâu Cửu tiến đến hiệp trợ Mông Điểm. Lần này phải tất yếu đem Mạc gia hoàn toàn tiêu diệt. Tuân mệnh. Triệu Cao lĩnh mệnh. Doanh Chính nhìn về phía trong điện Trương Hàm, hòa nhã nói, Trương tướng quân vất vả, đi xuống trước nghỉ ngơi a. Tạ bệ hạ. Trương Hàm đang muốn rời khỏi đại điện, Doanh Chính lại bổ sung, nghe nói nông gia gần đây có chỗ dị động, người an bài ảnh mật vệ lưu ý nhiều. Thần lĩnh mệnh. Trương Hàm sau khi hành lễ quay người rời đi. Chưa rời đi đại điện, Triệu Cao trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Nông gia sự vụ từ trước đến nay từ hắn La Vong tổ chức phụ trách, bây giờ Doanh Chính bỗng nhiên mệnh ảnh mật vệ tham gia, chuyện này đối với Triệu Cao mà nói tuyệt không phải tốt điều báo, cái này rất có thể mang ý nghĩa Tần Thủy Hoàng đối với hắn sinh ra lo nghĩ. Cùng lúc đó, Nguyệt Thần tự Tuyết Nguyệt Thành trở về Đại Tần Hoàng triều sau, cũng không trực tiếp trở lại Hàm Dương, mà là đi tới Âm Dương gia trọng địa Thần Lâu. Anh ngục bên trong, mấy năm không người đặt chân vạn niên huyền băng trận, hôm nay nên đón Nguyệt Thần thân ảnh. Nha, đây không phải hảo muội muội của ta sao? Hôm nay như thế nào đống nhiên tới đây? Trận pháp chỗ sâu truyền đến mở mịt bên trong mang theo mị hoặc thanh âm. Theo Nguyệt Thần xâm nhập trong trận, lúc trước phát ra tiếng người hình dáng dần dần hiện hiện. Đây là một vị phong hoa tuyệt đại giai nhân, dung mạo cùng Nguyệt Thần có 6 phần giống nhau, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt. Giờ phút này, vị này tuyệt sắc nữ tử bị vây ở vạn niên huyền băng trong trận, không cách nào thoát thân. Tỷ tỷ Nguyệt Thần nhẹ giọng kêu. Không tệ, người trước mắt chính là tỷ tỷ của nàng, Âm Dương gia đã từng nhân vật số 2, Đông Quân Diễm Phi. Nghe được cái này, âm thanh tỷ tỷ Diễm Phi trên mặt trêu tức thần sắc hơi chậm lại. Nàng chậm rãi đứng dậy, cười nhẹ nhìn về phía Nguyệt Thần, thế nào? Hôm nay lại bằng lòng nhận ta người tỷ tỷ này. Diễm Phi trong lòng kỳ thật không hề giống mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Khi còn bé, nàng cùng Nguyệt Thần sống nương tựa lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau vượt qua gian nan nhất tuyết nguyệt, khi đó cũng là các nàng tỷ muội tình ý sâu nhất thời điểm. Về sau các nàng vào Âm Dương gia, theo thực lực cùng địa vị tăng lên, hai người lại dần dần từng bước đi đến, cuối cùng mỗi người một ngả. Hồi tưởng lại, Diễm Phi thậm chí nói không rõ là từ khi nào bắt đầu, có lẽ chỉ là bởi vì việc nhỏ quan điểm khác biệt, xử sự phương thức khác nhau, một chút xíu tích lũy, liền trở thành bây giờ cục diện như vậy. Có lẽ nguyên nhân chân chính, bất quá là các nàng ai cũng không muốn trước túi đầu mà thôi. Đã cách nhiều năm, lần nữa nghe được Nguyệt Thần hô lên tỷ tỷ hai chữ, Diễm Phi trong lòng dâng lên khó nói lên lời tâm tình rất phức tạp. Nhiều năm như vậy lẫn nhau tranh chấp, cũng không biết đến tuột cùng tại tranh cái gì. Có lẽ chỉ là chờ đối phương mở miệng trước nói một câu quan tâm. Nguyệt Thần trong lòng giống nhau nổi sóng chập trùng. Tỷ muội đi đến một bước này, hơn phân nửa là bởi vì nàng vẫn muốn chứng minh chính mình không thua Vu tỷ tỷ, mới dần dần đến tận đây. Tại nàng đáy lòng, lại làm sao không có niệm lúc trước cùng Diễm Phi thân tình? Có thể ngày càng tăng cao địa vị, cùng Diễm Phi khắp nơi hơn một chút sự thật, nhưng nàng càng ngày càng không muốn túi đầu nhận thua. Thẳng đến trước đó vài ngày, làm Nguyệt Thần hướng Dạ Sấn túi người nhận chủ lúc, trong nội tâm nàng tất cả tự cho là kiên cố phòng tuyến, hoàn toàn sụp đổ. Một phút này, nàng mới nhìn rõ chính mình nội tâm chân chính khát vọng, là khi còn bé cùng Diễm Phi ở giữa kia phần thuần túy tình tỉ muội. Tỷ tỷ ta sẽ cứu ngươi đi ra. Nguyệt Thần chậm rãi nói rằng. Diễm Phi vẻ mặt lập tức nghiêm túc, không cần vì ta cùng Đông Hoàng đối kháng, không có ý nghĩa. Ta minh bạch. Tỷ tỷ yên tâm, có người có thể đối kháng Đông Hoàng. Nguyệt Thần nhẹ giọng trả lời, trên mặt lộ ra nhàn nhạt ý cười. Ai? Diễm Phi truy vấn. Chủ nhân của ta. Nguyệt Thần mỉm cười đáp. Chủ nhân. Ngươi Diễm Phi nghe vậy, không khỏi giật mình, cơ hồ hoài nghi người trước mắt phải chăng còn là nàng chỗ nhận biết Nguyệt Thần. Không phải như thế nào nói ra hoang đường như vậy lời nói. Là. Chủ nhân. Hắn là ta muốn vĩnh viễn đi theo người. Nguyệt Thần chém đinh chặt sắt trả lời. Nói xong, nàng nhẹ nhàng cởi xuống mắt xa, ánh mắt nhìn về phía Diễm Phi, tỷ tỷ nên biết được ta hai mắt lực lượng. Thế gian vạn vật vận mệnh đều chạy không khỏi này đôi mắt nhìn chăm chú. Cho dù là Đông Hoàng Thái Nhất cũng không ngoại lệ. Nhưng mà chủ nhân vận mệnh, ta không chút nào không cách nào nhìn thấy mảy may. Đề cử chuyến hót, để cho ngươi xem xét vật phẩm, ngươi lựa chọn rút ra thần thông. Hoàn thành quỷ dị thế giới, chư thần biến mất, vương triều dung chuyển. Thẩm Bạch xuyên qua, mang theo xem xét chi thuật, từ vạn vật rút ra thần thông. Xem xét sĩ nữ đổ đến vũ kiếm thuật, xem xét nhiệm huyết Phật Châu được kim cương quyền. Nuốt máu tượng nạn, mượn thọ hoại thụ, báo ân hồ nữ đều là cơ duyên. Ngày đó, Thẩm Bạch mang theo ngàn vạn thần thông phụ xuống, phía sau là vô số quỷ dị hải cốt. Con ngón đúng ra, bạch khí hoa kiếm chém vạn trượng rừng đảo. Hắn nhìn đám người run rẩy, bất đắc dĩ hô to, chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm sao coi ta là thành quỷ dị? Ta thật không phải quỷ dị a. Chương 44, nhưng ở trong nháy mắt đó, ta rõ ràng nhìn thấy chính mình số mệnh. Thân phục với chủ nhân, là ta đã được quyết định từ lâu kết cục. Nghe thấy lời ấy, Diễm Phi lập tức khẩn trương truy vấn, ngươi lại vận dụng cặp mắt kia lực lượng. Ngươi nên minh bạch, mỗi lần thi triển phần này năng lực, đều sẽ để ngươi hướng về vực sâu thêm gần một bước. Tỷ tỷ không cần lo lắng, ta đã tìm được hóa giải nhanh mắt phương pháp. Nguyệt Thần nhẹ giọng đáp lại. Sau đó liền đem giả sấn sự tình, giản lược nói tóm tắt hướng Diễm Phi nói tới. Cực Dương thần vật, vật này nên phù hợp nhu cầu của ngươi. Nghe xong Nguyệt Thần tự thuật, Diễm Phi lấy ra một chiếc bình ngọc, đưa tới Nguyệt Thần trong tay. Đây là? Nguyệt Thần nhìn chăm chú trong bình nóng rực như lửa xích sắc dịch thể, nghi hoặc hỏi thăm. Tam túc kim ố tinh huyết, lúc trước cấp đoạt phù tang thần thụ lúc ngẫu nhiên đoạt được. Diễm Phi giải thích nói. Tốt, có cái này ba chân kim ố tinh huyết, đi trước giải quyết ánh mắt ngươi vấn đề. Nhớ kỹ, tại ngươi xác nhận vị chủ nhân kia có thể thắng qua Đông Hoàng trước đó, chớ có nghĩ đến tới cứu ta. Còn có, thay ta chiếu cố tốt Nguyệt Nhi. Diễm Phi nhẹ nhàng khoát tay dặn dò. Nguyệt Nhi, đúng rồi tỷ tỷ, năm đó ngươi vì sao muốn gả cho Yên Đan, còn vì hắn sinh hạ để cập Nguyệt Nhi? Nguyệt Thần rốt cục hỏi ra thâm tàng đáy lòng nhiều năm nghi hoặc. Toàn bộ câu chuyện trong đó, hiện tại còn không thể nói cho ngươi. Đây cũng là Đông Hoàng giam giữ ta bí ẩn. Ngươi chỉ cần biết, ta cùng Yên Đan chưa từng liên quan. Lúc trước bất quá là một trận giao dịch. Ta trợ hắn chu sát mặc ra tiền nhiệm cự tử Lục Chỉ Hắc Hiệp, trợ hắn leo lên cự tử chi vị, đổi lấy trong cơ thể hắn họ cơ huyết mạch bí mật. Về phần gả cho Yên Đan, bất quá là vì che giấu Nguyệt Nhi thân thế. Nghe tỷ tỷ kể ra, Nguyệt Thần không khỏi chấn kinh thất sắc. Cho tới giờ khắc này nàng mới hiểu được, năm đó Diễm Phi sự tình lại ẩn giấu đi nhiều như vậy bí ẩn. Ngay cả Diễm Phi bị nhốt ở đây, Nguyệt Thần vẫn cho là bởi vì phản bội Âm Dương gia mà chịu Đông Hoàng trừng phạt, không ngờ lại có ẩn tình khác. Vậy tỷ tỷ, ngươi chẳng phải là đến nay vẫn là? Nguyệt Thần hơi có vẻ kinh ngạc mở miệng. Tốt, việc này tạm thời không đề cập tới. Ngươi đi trước giải quyết nhanh mắt quan trọng. Nghe được muội muội nói ra như thế lời trực bạch, cho dù thân như tỷ muội, Diễm Phi cũng không nhịn được hai gò má phím hồng, đội vàng nói sang chuyện khác. Tốt, Nguyệt Thần giờ phút này lòng tràn đầy vui vẻ. Hôm nay đến đây, bản ý chỉ là cùng tỷ tỷ và hiểu, không nghĩ tới lại theo Diễm Phi nơi này đạt được Cực Dương thần vật. Cái này thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Làm Nguyệt Thần sắp bước ra vạn niên huyền băng trận biên giới lúc, đông nhiên cười khẽ quay đầu, tỷ tỷ còn nhớ rõ khi còn bé ta đối với ngươi đã nói, đó chính là ngươi tương lai số mệnh. Nguyệt Thần nói xong liền quay người rời đi. Nhìn qua nàng biến mất phương hướng, Diễm Phi lâm vào trầm tư. Đột nhiên, nàng vẻ mặt đột biến, thấp giọng tự nói, chẳng lẽ là câu nói kia? Ta phi khói làm sao lại? Nàng cắn cắn môi, giả sấn giờ phút này Diễm Phi rốt cục lĩnh ngộ được Nguyệt Thần nói tới liên lụy ám chỉ cái gì. Nhiều năm trước, Nguyệt Thần từng ở trước mặt nàng gỡ xuống che mắt hắc sa, hân hoan nói, tỷ tỷ, tương lai của chúng ta đúng là giống nhau quy tích. Lúc ấy Diễm Phi cũng không suy nghĩ sâu xa câu nói này hàm nghĩa. Bây giờ nghĩ đến, kia có lẽ là Nguyệt Thần lần đầu vận dụng đồng lực nhìn thấy tỷ muội các nàng vận mệnh. Hiểu được Diễm Phi trong lòng dâng lên một hồi xấu hổ, như vận mệnh khi chân tướng cùng, há chẳng phải mang ý nghĩa nàng cũng sẽ bước lên Nguyệt Thần theo gót. Cái này khiến trời sinh tính cao ngạo phi khói khó mà tiếp nhận. Đại Minh hoàng triều, võ đang phía sau núi. Trương Tam Phong vui mừng nhìn chăm chú lên tu luyện Trương Vô Kỵ. Chờ thiếu niên mở mắt đứng dậy, nhẹ cương đi vào trước mặt hắn, thái sư phụ, ta thành công nhập môn. Tốt, tốt. Trương Tam Phong mặt giãn ra mà cười, khẽ vuốt râu dài dặn dò, về sau nhất định phải chuyên cần Cựu Dương chân kinh như thế mới có thể loại trừ thể nội hàn độc. Tự Tuyết Nguyệt Thành đến dạ sấn chỉ điểm sau, Trương Tam Phong liền dẫn Trương Vô Kỵ thẳng đến Côn Luân Sơn, quả nhiên tìm được ghi chép Cựu Dương chân kinh bí cảnh. Thân chúng hàn độc Trương Vô Kỵ tu luyện này công lại tiến bộ thần tốc, ngắn ngủi 3 ngày liền đã nhập môn. Dựa theo này xuống dưới, không chỉ có bệnh dữ có thể càng, võ đang càng sẽ nên đón một vị tuyệt thế thiên tài. Mấy ngày liên tiếp Trương Tam Phong nghiên cứu kinh thư cũng thu hoạch rất nhiều, khốn ngăn nhiều năm võ học bình cảnh lại hiện dấu hiệu bừng lòng, tự sáng tạo thái cực thần công cũng sinh ra cảm ngộ mới. Phần ân tình này nhường hắn đối dạ sấn càng thêm cảm kích. Trương Vô Kỵ trọng trọng gật đầu, thái sư phụ yên tâm, ta cái này đi dụ công. Dứt lời lại chạy về nguyên địa tiếp tục tu luyện. Đại Minh kinh thành, Hộ Long Sơn Trang. Thân mang hắc giáp tướng lĩnh bước nhanh bước vào phòng nghị sự, thuộc hạ Thiết Trảo Phi ưng bái kiến đại nhân. Quay thân mà đứng Thiết Đạm Thần Hầu Chu Vô Thị đột nhiên quay người, vội vàng hỏi, gác thủ sao? May mắn không làm được bệnh. Thiết Trảo Phi ưng dâng lên một phương hộp gấm. Tốt. Chu Vô Thị trong mắt lóe ra tinh quang, quá tốt rồi. Làm phiền, đi trước nghỉ ngơi a. Chu Vô Thị tiếp nhận hộp gấm, mở ra hơi nhìn thoáng qua, trên mặt thoáng chốc phun ra vui mừng. Thiết Trảo Phi ưng lui ra không lâu, bên ngoài phòng lại vang lên một hồi nói to làm ồn ào, tìm tới. Thần Hầu, tìm tới. Ngay nhìn, đây chính là ngài muốn tìm viên kia nhân ngư Tiểu Minh Châu. Thành thị phi dắt lấy Vân La của chúa, hùng hùng hổ hổ xông vào đại sảnh, thượng quan Hải Đường cũng đội nữ trang, tùy hành ở bên. Ba người còn chưa thăng bằng, Chu Vô Thị thân hình thoát một cái, đã xuất hiện ở thành thị phi trước mặt, một tay lấy Minh Châu chiếm đã qua. Ôi, hắn như vậy vội vàng bộ dáng, khiến ba người tất cả giật mình. Ha 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 ha, Chu Vô Thị không chút nào để ý bọn hắn, tinh tế tường tận xem xét trong tay Minh Châu, thấy trong đó cất giấu thiên hương đậu khấu, không khỏi ầm ĩ cười to. Vân La, lúc này tính Hoàng Thúc thiếu ngươi một phần ân tình, hắn mỉm cười nhìn về phía Vân La, muốn cái gì, cứ mở miệng. Hoàng Thúc, người trong nhà làm gì khách khí? Vân La nhãn châu xoay động, cười nói, nếu không, ngài cùng Hoàng đế ca ca nói một chút, thả ta ra kinh thành chơi đùa. Ta đã lớn như vậy, còn không có gặp qua bên ngoài kinh thành đầu là dạng gì đâu. Tốt, lần sau diện thánh lúc, ta tự sẽ hướng bệ hạ nhất lên. Chu Vô Thị gật đầu đáp ứng. Quá được rồi. Đa tạ Hoàng Thúc. Vân La vui vẻ đến nhảy dựng lên. Chu Vô Thị lại chuyển hướng thượng quan Hải Đường, có một đao tin tức ca. Thượng quan Hải Đường nhẹ nhàng lắc đầu. Mà thôi, việc này cuối cùng phải dựa vào chính hắn. Chu Vô Thị than nhẹ một tiếng. Nghe hắn nói lên quy hải nhất đao, thành thị phi cùng Vân La cũng yên tĩnh trở lại. Tình một chữ này, cuối cùng khó cưỡng cầu. Hải Đường, ngươi lại đi một chuyến Tuyết Nguyệt Thành, thay ta cho Dạ Tiên Sinh đưa một chương thiếp mời Chu Vô Thị lại nói, mời hắn đến đây quan chiến Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết so kiếm. Là. Nghe xong có thể lại đi Tuyết Nguyệt Thành, nghĩ đến sắp nhìn thấy Dạ Sấn, thượng quan Hải Đường đáy mắt tràn ra ý cười. A, Hải Đường, ngươi thế nào cười đến ngọt như vậy? Thành thị phi xích lại gần trêu ghẹo, hẳn là thần hầu nói vị này Dạ Tiên Sinh chính là của ngươi ý trung nhân. Từ khi Tuyết Nguyệt Thành trở về, thượng quan Hải Đường liền rút đi nam trang, khôi phục thân nữ nhi. Quy Hải nhất đao gặp nàng dung nhan thanh lệ, nhịn không được biểu lộ cõi lòng, lại bị nàng từ chối nhã nhặn. Nàng nói, trong lòng sớm đã có người. Sau đó, một đao liền rời đi Hộ Long Sơn Trang, lại không tin tức. Thành thị phi lời này vừa ra, thượng quan Hải Đường lập tức nhớ tới Dạ Sấn vì nàng chữa thương tình hình, gương mặt phút chốc ửng hồng. Thật bị ta đoán trúng rồi. Thành thị phi gặp nàng như vậy thần sắc, ánh mắt đều trợn tròn, ngoan ngoãn, vị này Dạ Tiên Sinh đến tột cùng chính là cao nhân cái nào? Chỉ gặp qua một mặt, liền để Hải Đường phương tâm ám hứa. Vân La quận chúa kinh ngạc mở miệng. Không thành, ta cũng phải đi nhìn một cái, vị kia Dạ Tiên Sinh đến tột cùng là nhân vật bậc nào? Thành thị phi, chúng ta theo Hải Đường cùng nhau đi tới Tuyết Nguyệt Thành a. Hoàng thúc, Hoàng đế ca ca bên kia liền làm phiền ngài thay ta giải thích rồi. Vân La quận chúa hưng phấn nói, kéo lại Thành thị phi cùng thượng quan Hải Đường đi ra ngoài. Ánh mắt của nàng lại so thượng quan Hải Đường còn muốn vui vẻ mấy phần. Ly Dương hoàng triều, Bắc Lương vương phủ. Một ngày này, Bắc Lương vương phủ trước cửa sớm tụ tập một đám người, lặng chờ lấy người nào đó trở về. Liên Bắc Lương vương Tử Kiêu cũng tự mình tại cửa ra vào chờ đợi. Dẫn tới đi ngang qua bách tính nhao nhao ngừng chân quan sát. Lấy Tử Kiêu thân phận, cho dù là người trong hoàng thất tới thăm, cũng không đến nỗi nhường hắn tự mình đi ra ngoài nên đón. Luôn không khả năng là Ly Dương hoàng đế muốn đích thân tới Bắc Lương vương phủ a. Không bao lâu, đường phố xa xa bên trên xuất hiện một già một trẻ hai cái thân ảnh. Dần dần đi tiệm cận, chính là từ Tuyết Nguyệt Thành trở về Từ Phong Niên cùng Kiếm Cửu Hoàng. Nhìn thấy Từ Phong Niên, Bắc Lương vương Tử Kiêu uy nghiêm lập tức trên mặt lộ ra nụ cười từ ái. Nhanh, cung nên thế tử hồi phủ. Từ Kiêu lập tức hạ lệnh. Làm gì như vậy huy động nhân lực? Từ Kiêu, đừng tưởng rằng dạng này ta liền sẽ tha thứ ngươi. Ta cho ngươi biết, tuyệt đối không thể. Ngươi có biết ba năm này, ta tại bên ngoài qua là khổ gì? Thời gian Từ Phong Niên đi đến trước cửa phủ, nhìn qua trước mắt chiến trận, đầu tiên là sững sờ, lập tức hướng phía trong đám người Từ Kiêu tức giận trách cứ. Đúng đúng đúng, đều là lỗi của ta. Bớt giận, bớt giận. Nhanh thay thế tử cầm hành lý. Từ Kiêu vội vàng tiến lên, bồi khuôn mặt tươi cười nói rằng. Nghe được Từ Kiêu phân phó, lấy thanh điệu cùng khoai lang cầm đầu bọn thị nữ tiến lên muốn tiếp hành lý. Không cần, không cần, ta có thể không chịu nổi. Từ Phong Niên vội vàng nghiêng người, hướng thanh điệu cùng khoai lang quát tay. Bây giờ các nàng đã là Dạ Sấn thị nữ, hắn nào dám chậm trễ chút nào. Lập tức, Từ Phong Niên nhìn về phía thanh điệu, khoai lang, cùng đứng tại đám người sau cùng Thương Nhi, nghiêm mặt nói, kể từ hôm nay, thanh điệu, khoai lang cùng Thương Nhi chính là ta Bắc Lương vương phủ quý khách, về sau đều lấy đại tiểu thư chi lễ đối đãi, không được sai sót. Nói, cầm trong tay hành lý đưa cho thanh điệu sau lưng lục nghĩ. Gió năm, đây là cớ gì? Từ Kiêu mặt mũi tràn đầy không hiểu. Đề cử chuyến hot, Tam Quốc, bắt đầu trạm quan vũ hoàn thành Đông Hán mặt niên, 18 lộ chư hầu phạt động. Tỷ thủy quan trước, một nam tử hồn xuyên nhập sát hoa hùng, kẻ vừa chém giết vô song thượng tướng Phan Phượng. Mơ mị thời khắc, hắn may mắn thức tỉnh bá vương chỉ dũng, lực bản sơn hà khí cái thế. Trong khi đó tại chư hầu đại doanh, chúng nhân mặt ủ mày chau. Chỉ thấy mã cung thủ quan vũ híp lại mắt phượng, lập hạ quân lệnh trạm, mộ ra nguyện đi trạm hoa hùng. Nếu không thành, trạm đầu ta. Chương 45, chương 45, chương 45, chương 45, thanh điểu, khoai lang cùng Khương Ni ba người cũng nhất thời ngơ ngẩn. Việc này nói rất dài dòng, hồi phụ bàn lại. Các nàng bị Dạ Tiên Sinh nhìn chúng, không lâu liền sẽ có người tới đón. Từ Phong Niên thuận miệng nói, cất bước bước vào Bắc Lương vương phủ. Sau một lát, Bắc Lương vương phủ trong phòng khách, Từ Kiêu thần sắc nghiêm túc nhìn qua Từ Phong Niên, gió năm, nói một chút nguyên do. Khương Nhi thân phận tâm tư ngươi biết rõ ràng, vì sao an bài như thế? Ngươi đi Tuyết Nguyệt Thành tìm vị kia Dạ Tiên Sinh, chẳng lẽ không phải vì ngươi đại tỷ thân thể? Từ Phong Niên khuôn mặt nghiêm một chút, chậm rãi nói, ta là vì mẫu thân sự tình. Cái gì? Ngươi đem chọn tòa thính triều đình đều tặng người? Sau khi nghe xong Từ Phong Niên tự thuật, Từ Kiêu đột nhiên theo trên ghế đứng lên. Ân, chẳng lẽ mẫu thân của ta sự tình còn không bằng tính triều đình bên trong những sách kia quyển trọng yếu? Từ Phong Niên ngữ khí băng lãnh. Làm sao lại? Mẫu thân ngươi sự tình đương nhiên cần gấp nhất, chỉ là những sự tình này ta đã sớm biết mà thôi. Có thể được biết Hoa Đảo Kiếm Thần tin tức, khoản giao dịch này đã đáng giá. Đã ngươi hiện tại cũng biết, nói một chút ngươi tính toán. Từ Kiêu trầm mặc một lát, nhìn về phía Từ Phong Niên hỏi. Tự nhiên là vì mẫu thân báo thù, giết hết tất cả cựu địch. Từ Phong Niên thanh âm trầm thấp, mang theo hàn ý, chẳng lẽ ngươi phải hướng Ly Dương Hoàng thất tuyên chiến? Từ Kiêu trong lòng căng thẳng, lập tức truy vấn. Thế nào? Từ Kiêu, ngươi sợ? Từ Phong Niên đột nhiên ngẩng đầu, chăm chú nhìn hắn. Sợ? Ha ha, ta Từ Kiêu năm đó quét ngang 6 quốc, tung hoành loạn thế. Bây giờ làm vợ tái khởi chiến hỏa, lại có sợ gì? Vì một ngày này, ta đã đợi dòng dã 20 năm. Từ Kiêu cười lớn một tiếng, lập tức nghiêm mặt nói, nhưng việc này không thể vội vàng sao động, chúng ta còn cần bàn bạc kỹ hơn. Chỉ là Khương Nghi nước cờ này, đáng tiếc cùng lúc đó, Dạ Sấn một đoàn người vừa đi vừa nghỉ, sau nửa tháng, rốt cục bước vào Đại Tống cương thổ. Nơi này chính là Đại Tống sao? Phong cảnh thật đẹp a. Từ Không Thiên Lạc cùng mấy vị nữ tử tựa tại cửa xe ngựa bên cạnh, nhìn qua ngoài cửa sổ cảnh sắc. Mà Dạ Sấn lúc này, ngay tại xem xét hệ thống phát ra ban thưởng. Vừa rồi, hắn bỗng nhiên thu được một tiếng nhắc nhở, đốt. Chúc mừng túc chủ thành công chữa trị tố tâm vết thương chí mạng, ban thưởng thần ý chỉ điểm. Ban thưởng tiên phẩm thần binh, kinh dạ thương. Dạ Sấn trong lòng khẽ nhúc nhích. Hắn nguyên lai tưởng rằng giống tố tâm tình huống như vậy, hệ thống sẽ không phán định vì hắn trị liệu. Không nghĩ tới chỉ là chỉ dẫn Chu Vô Thị tìm được còn lại thiên hương độc khấu, hệ thống lại vẫn đem tố tâm tính làm hắn chữa trị bệnh nhân. Như thế niềm vui ngoài ý muốn. Xem ngày sau có chút người bệnh, có lẽ không cần hắn tự mình ra tay. Dạ Sấn nhìn về phía kinh dạ thương giải thích do, phát hiện nó đúng là đến từ hồng hoang thế giới thần binh, uy lực thậm chí trong tay hắn Chu Tiên kiếm phía trên. Nhưng hắn cũng không đổi binh khí dự định. Thanh thương này, hiển nhiên có khác thuộc về. Dạ Sấn trực tiếp đem kinh dạ thương lấy ra, đưa cho bên cạnh Từ Không Tiên Lạc. Thương này là vô thượng tiên khí. Từ Không Tiên Lạc thấy một lần kinh dạ thương, ánh mắt liền lại không rời ra. Cảm nhận được thân thương tán phát lạnh thấu xương khí tức, nàng ngạc nhiên tiếp nhận. Đã là Dạ Sấn tặng cho, nàng đương nhiên sẽ không khách khí. Phu quân, ta rất ưa thích rồi. A. Nàng khẽ vuốt thân thương, vui vẻ tại Dạ Sấn trên mặt hôn một cái. Trong xe ngựa các nữ tử đối với cái này tình cảnh sớm đã tư không nhìn quen, chỉ có Mạc Lân Nhi ngượng ngùng đưa tay che khuất hai mắt. Dù sao mọi người tại đây bên trong, chỉ có nàng chưa cùng Dạ Sấn kết làm liên cảnh. Dạ Sấn đống nhiên lấy ra một thành vô thượng tiên khí, chúng nữ cũng chưa cảm thấy ngạc nhiên. Tại trong lòng các nàng, Dạ Sấn vốn là không gì làm không được tồn tại. Đang lúc này, ngoài xe bỗng nhiên chuyển đến trận trận huyên áo. Các nữ tử rèm xe vén lên nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa một gã thiếu nữ áo vàng đang lảo đảo hướng trước chạy, sau lưng theo sát mấy tên đuổi theo người. Cầm đầu là trên mặt cười dâm tuổi trẻ công tử, sau lưng mấy người ung dung không đội bộ dáng, rõ ràng là đang đùa bỡn phía trước chạy trốn thiếu nữ. Kia cười dâm công tử cao giọng hô, vẫn là đi theo bản công tử a. Chúng ta Âm Dương Tán ngươi có thể chạy trốn tới đâu đây? Chờ dược tính phát tác, ngươi liền sẽ hóa thành phóng đãng người, đến lúc đó. Phía trước thiếu nữ áo vàng đi lại càng phát ra lảo đảo, mắt thấy là phải chống đỡ không nổi. Trong xe chúng nữ thấy thế lập tức giận không kìm được. Ai cũng không ngờ tới vừa bước vào Đại Tống cương vực không lâu, liền gặp gỡ như vậy không chịu nổi cảnh tượng. Tính tình nhất gấp Tư Không Thiên Lạc lúc này nhảy xuống ngựa xe, thả người ngăn ở trước mặt mọi người. Nha, vị này tiểu nương tử cũng là dung mạo nguyệt thẹn hoa nhường a. Công tử trẻ tuổi thấy rõ Tư Không Thiên Lạc dung mạo sau, hai mắt lập tức đăm đăm. Dâm tặc nhận lấy cái chết. Tư Không Thiên Lạc lên cơn giận dữ, cũng không nói nhiều, vung lên Dạ Sấn vừa rồi tặng cho kinh dạ thương liền hướng đám người công tới. Chỉ thấy thương ảnh chớp động, công tử trẻ tuổi bên cạnh tùy tùng trong nháy mắt liền bị toàn bộ chém giết. Thẳng đến lúc này, công tử trẻ tuổi mới ý thức tới tình hình không ổn, ngoài mạnh trong yếu hồ, tại Hạ Bạch Đà Sơn trang Âu Dương Khắc, gia thúc chính là đại tống ngũ tuyệt một trong Tây Độc Âu Dương Phong, cô nương ngươi. Lời còn chưa dứt, Tư Không Thiên Lạc đã một thương đâm xuyên cổ họng của hắn. Phi, cái gì Tây Độc Âu Dương Phong, cha ta vẫn là thương tiên đâu. Tư Không Thiên Lạc đối với Âu Dương Khắc thi thể khinh thường gắt một cái, lập tức phát hiện phía trước thiếu nữ áo vàng đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Nàng đội vàng phi thân tiến đến xem xét, chỉ thấy thiếu nữ áo vàng sắc mặt từng hồng, hai con ngươi một đôi ngọc thủ đang vô ý thức xé rách lấy xiêm y của mình. Không tốt. Dược tính phát tác. Từ Không Tiên Lạc lập tức ôm lấy thiếu nữ áo vàng, thả người trở về xe ngựa. Phu quân, mau nhìn nàng. Trở lại trong xe ngựa, Từ Không Tiên Lạc đem thiếu nữ giao cho Dạ Sấn. Thiếu nữ kia cảm nhận được Dạ Sấn khí tức sau, hô hấp lập tức dồn dập lên, đột nhiên nhào vào Dạ Sấn trong ngực, bắt đầu xé rách hắn quần áo, môi anh đào cũng không cho ở hướng trên mặt hắn bóp đi. Từ Không Tiên Lạc đang muốn tiến lên kéo ra, Dạ Sấn cũng đã đưa tay bắn ra ba cây thái ớt thần châm, không có vào thiếu nữ thể nội. Nguyên bản sao động bất an thiếu nữ lập tức an tĩnh lại. Tiếp lấy, Dạ Sấn lần nữa ném ra vài gốc thái ớt thần châm, đâm vào thiếu nữ áo vàng thể nội, vận chuyển y lý thánh chân khí rót vào trong cơ thể nàng, trợ giúp nàng đem dung nhập thể nội dược vật bức ra. A, nương theo lấy một tiếng tiểu mỹ ngâm khẽ, thiếu nữ áo vàng thân thể run nhẹ nhẹ, lập tức mê man đi. Lạc Hà, tới gần nhất thị trấn, trước tìm sân nhỏ nghỉ ngơi một chút ta. Dạ Sấn đối lái xe Doãn Lạc Hà nói rằng. Rất nhanh, Dạ Sấn một đoàn người đến gần nhất một cái thị trấn, cũng muốn một cái viện. Tang Tang, Lân Nhi, giúp nàng trước tiên đem quần áo trên người thoát ra. Đem thiếu nữ áo vàng an trí tại gian phòng trên giường sau, Dạ Sấn đối Tang Tang cùng Mặc Lân Nhi nói rằng. Trải qua vừa rồi giày vò, thiếu nữ áo vàng quần áo đã bị ướt đẫm mồ hôi, kề sát ở trên người, mơ hồ lộ ra da thịt trắng nõn. Nói xong, Dạ Sấn liền đi ra gian phòng đi thay quần áo, Y phục trên người hắn đã bị thiếu nữ áo vàng xé rách nhăn. Cái khác chúng nữ cũng riêng phần mình công việc lu bù lên. Diệp Nhược Y cùng Doãn Lạc Hà đi trên trấn chợ thức ăn mua thức ăn, Lý Hàn Y cùng Tư Không Thiên Lạc thì đi thu thập ban đêm phải ngủ gian phòng. Một phen bận rộn sau, sắp trời dần tối. Lúc này Diệp Nhược Y các nàng đã làm tốt đồ ăn. Nô. Nhược Y tỷ tỷ chủ nghệ, thật là càng ngày càng tốt. Tư Không Thiên Lạc một bên hướng miệng bên trong nhét đồ ăn, một bên mơ hồ không do nói. Cái khác chúng nữ sau khi nghe được cũng nhao nhao gật đầu, nhất là Lý Hàn Y, tài nấu nướng của nàng cùng Tư Không Thiên Lạc tương xứng, nhưng nàng tại nếm thử sau khi thất bại liền sáng suốt không còn kiên trì. Đại gia hưởng dụng xong phong phú bữa tối sau, liền trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Lúc nửa đêm, một đám bang phái ăn mặc người xuất hiện tại dạ sấn bọn người chỗ ở sân nhỏ phụ cận. Đám người này là trấn trên bản thổ tiểu bang phái, ngày thường dựa vào cướp bóc quá khứ thương đội mà sống. Lục Tử, ngươi xác định trong viện tử này có xinh đẹp tiểu nương tử? Cầm đầu cao lớn vạm vỡ tráng hắn hỏi. Đại ca yên tâm, ta tại chợ thức ăn thấy thật, một đường đi theo các nàng tiến vào cái viện này. Kia hai cái tiểu nương tử, xinh đẹp giống tiên nữ dường như. Chậc chậc. Tráng hắn bên cạnh xấu xí si nam tử chợt lưỡi nói. Các huynh đệ, đêm nay đại ca mang các ngươi mở một chút ăn mặt. Tráng hắn nói xong liền dẫn đầu hướng sân nhỏ tường vây đi đến. Có thể hắn mới vừa đi tới tường vây bên cạnh, đột nhiên bịch một tiếng ngã xuống đất. Sau lưng tiểu đệ tiến lên xem xét, phát hiện tráng hắn đã mất mạng. Ngay tại bọn này thủ hạ bị đột phát tình trạng cả kinh chân tay luôn cùng lúc, đầu tường bỗng nhiên chuyển đến một tiếng băng lãnh nữ tử tiếng nói, "Hừ, nghĩ không ra các ngươi thật là có can đảm đến đây. Đã như vậy, tất cả đều lưu lại cho ta tính mệnh." Nghe tiếng, đám người cuống quýt ngửa đầu, lúc này mới chú ý tới trên tường rào đứng yên lấy một vị dung mạo tú mỹ nữ tử. Tên là Lục Tử, nam tử lập tức nhận ra, nữ tử này đúng là hắn ban ngày theo đuôi hai người một trong. Ách, khi bọn hắn ý đồ mở miệng lúc, lại phát hiện chính mình đã không phát ra được nửa điểm tiếng vang. Nữ tử này tự nhiên là Doãn Lạc Hà không nghi ngờ gì. Buổi chiều chọn mua lúc, nàng liền phát giác có người âm thầm theo dõi. Căn cứ mới đến không thích hợp sinh sự suy nghĩ, Doãn Lạc Hà không để ý tới. Vào đêm sau nàng cố ý lưu tâm ngoài viện động tĩnh, không ngờ thực sự có người lòng mang ý đồ xấu. Hướng những người này tung xuống một thanh dạ sấn đặc chế hóa thi tán sau, Doãn Lạc Hà thả người hướng thị trấn phương hướng lao đi. Đã những người này tự tìm đường chết, tự nhiên muốn chạm thảo trừ căn. Động tĩnh như vậy không chỉ có kinh động đến Doãn Lạc Hà, trong nội viện dạ sấn cùng chư vị nữ tử từ lâu phát giác. Thấy Doãn Lạc Hà đã ra tay, liền không còn quan tâm quá nhiều. Vào ban ngày dạ sấn đám người đã dò xét qua, cái này thị trấn bên trên cũng không cao thủ. Doãn Lạc Hà theo dạ sấn tu hành đến nay, tu vi sớm đã đạt đến tiêu giao thiên cảnh trung kỳ. Đối phó những bang phái này tạm ngư, tự nhiên không cần tốn nhiều sức. Thoáng qua ở giữa, một đêm thời gian lặng yên trôi qua. Tại Diệp Nhược Y quan tâm nhập vi phụng dưỡng hạ, dạ sấn chuẩn bị bước ra cửa phòng. Tư Không Thiên Lạc mấy người cũng lần lượt theo riêng phần mình trong phòng đi ra. Đi vào trong viện, đám người kinh ngạc phát hiện trên bàn đá lại bày đầy rực rỡ muôn màu đồ ăn sáng. Hoa, tốt phong phú. Đề cử chuyên hot, đừng giả vờ, ngươi chính là kiếm đạo chí tôn. Hoàn thành lý tiên duyên xuyên qua tu tiên giới, bởi vì không có linh căn, chỉ muốn làm con cá mặn sống qua ngày. Nào ngờ tiện tay trồng cây, lại là bàn đảo tiên căn, gậy khúc thương hải nhất thanh tiếu sư phụ nghe xong trực tiếp thành thánh, múa bút để thơ, chấn sát yêu tộc trong nháy mắt. Khắc cái tượng gỗ ẩn chứa phá thiên kiếm ý, gậy phượng cầu hoàng dẫn tới thần thú vây quanh. Đồng môn nhao nhao quỳ lạy, tiểu sư thúc, xin nhờ đừng trang, ngài rõ ràng là tuyệt thế cao nhân. Lý Tiên Duyên khóc không ra nước mắt, oan uổng a, ta thật sự không có trang. Chương 46, Nhược Y Liễu tỷ tỷ, ngươi lại lên được như vậy sớm chuẩn bị đồ ăn. Nhìn qua trước mắt tinh xảo bữa ăn điểm, còn mang ủ rũ Tư Không Thiên Lạc lập tức thần thái sáng láng. Thật là thơm a. Tiến đến trước bàn hít một hơi thật sâu, Tư Không Thiên Lạc đẩy mặt say mê tán thưởng. Cũng không phải là ta gây nên. Diệp Nhược Y Liễu cũng là hoang mang nhẹ nhàng lắc đầu. Đêm qua đến phiên nàng cùng dạ sấn tu luyện, sáng nay tự nhiên đứng dậy chậm một chút. Không phải ngươi, không phải là Tang Tang. Tang Tang ngươi khi nào tập được như vậy chủ nghệ? Đó Tư Không Thiên Lạc tìm kiếm ánh mắt, Tang Tang cũng vô tội lắc lắc cái đầu nhỏ. Chúng nữ nhìn nhau không nói gì, trong lòng đều là nghi hoặc. Duy dạ sấn lạnh nhạt mỉm cười, bình yên vào chỗ. Chỉ vì hôm qua là thiếu nữ này giải trừ cấm chế lúc, hệ thống nhắc nhở âm đã bảo hắn biết thiếu nữ thân phận chân thật. Đúng vào lúc này, một vị xinh xắn linh động thiếu nữ tay nâng hai đĩa nhiệt khí bốc hơi điểm tâm, tự chủ ở giữa nhanh nhẹn mà ra. Chính là hôm qua bị Tư Không Thiên Lạc cứu thiếu nữ áo vàng. Giờ phút này nàng thân mang một bộ Tang Tang xanh nhạt váy. Chờ thấy rõ thiếu nữ dung mạo, chúng nữ đều là khẽ giật mình. Hôm qua cứu chữa lúc, thiếu nữ mặt nhiễm bụi bặm, sợi tóc lộn xộn, quần áo không chỉnh tề, chưa thể lưu ý chân dung. Bây giờ rửa mặt trang điểm sau, Phương cảm giác thiếu nữ này dung mạo đúng là như thế thanh lệ tuyệt tục. Da trắng như tuyết, bóng ánh trong suốt, một đôi mắt to linh khí mười phần, thanh tịnh thấy đáy. Bây giờ nàng tuổi còn nhỏ, chờ lại lớn lên chút, nhất định là vị không thua Lý Hàn Y tuyệt thế giai nhân. Các ngươi tất cả đứng lên rồi, mong nếm thử ta vì mọi người chuẩn bị bữa sáng. Cái kia khả ai thiếu nữ nhìn thấy dạ sấn bọn người, lập tức chạy chậm tiến lên, đem trong tay điểm tâm đặt lên bàn nói rằng: đa tạ đại gia hôm qua đã cứu ta, ta gọi Hoàng Dung, các ngươi có thể gọi ta Dung Nhi. Tự xưng Hoàng Dung thiếu nữ có chút không người, biểu lộ khả ái nói lời cảm tạ. Duy chỉ có đang nhìn hướng dạ sấn lúc, gương mặt của nàng có chút phím hồng, bởi vì nàng còn nhớ mang máng, hôm qua chính mình từng ghé vào dạ sấn trong ngực xé rách y phục của hắn. Những này đều là ngươi làm? Tư Không Thiên Lạc hơi kinh ngạc hỏi. Ân, thời gian quá gấp, hơn nữa cái này tiểu trấn bên trên cũng mua không được cái gì tốt vật liệu, cũng chỉ có thể chuẩn bị những thứ này. Chờ đến thành lớn, ta mới hảo hảo làm dừng lại, đáp tạ đại gia ân cứu mạng. Các ngươi mau nếm thử hương vị như thế nào? Hoàng Dung nhẹ nhàng gật đầu, cười chào hỏi đại gia ngồi xuống. Thấy thế, Tư Không Tiên Lạc mấy người cũng không do dự nữa, nhao nhao ngồi vây quanh tới trước bàn. Nô, ăn quá ngon, so Nhược Y tỷ tỷ làm còn mỹ vị hơn. Cắn một cái điểm tâm, Tư Không Tiên Lạc ánh mắt lập tức phát sáng lên. A, Nhược Y tỷ tỷ, ta không phải nói ngươi làm được không tốt, ta nói là sau khi nói xong, Tư Không Tiên Lạc mới ý thức tới lời này không quá thỏa đáng, vội vàng giải thích. Ha ha, ta minh bạch. Dung Nhi chủ nghệ sát thực so với ta tốt. Thấy Tư Không Thiên Lạc nóng nảy bộ dáng, Diệp Nhược Y Lìa khép cười một tiếng, ôn nhu nói. Thường qua Hoàng Dung làm bữa sáng, Diệp Nhược Y Lìa cũng hết sức kinh ngạc. Nàng tự nhận chủ nghệ không tệ, nhưng cùng Hoàng Dung so sánh, vẫn có không đào ngũ cách. Nàng còn là lần đầu tiên kiến thức đến, có người có thể đem thức ăn làm được mỹ vị như vậy. Dạ Sấn hưởng qua về sau, cũng đồng ý gật gật đầu. Không hổ là Kim Lão gia tử dưới ngòi bút thứ nhất nhân vật nữ chính. Khó trách tại nguyên tắc bên trong, chỉ dựa vào một cái gà quay liền có thể chinh phục Hồng Thất Công, nhường hắn chuyển thụ Quách Tĩnh dáng Long Thập Bát Trưởng. Bất quá kể từ lúc này tình hình đến xem, thế giới này Quách Tĩnh sợ là không có cái này phúc phận. Nói không chừng, Quách Tĩnh bây giờ còn đang nguyên mông hoàng triều khi hắn kim đao phò mã đâu. Ngay tại đại gia hưởng dụng Hoàng Dung chuẩn bị bữa sáng lúc, Hoàng Dung bỗng nhiên mở miệng hỏi, "Đúng rồi, hôm qua truy ta những người kia, về sau thế nào? Những cái kia dâm tặc cặn bã, bị ta một người một súng, tất cả đều giải quyết." Tư Không Tiên Lạc nuốt xuống thức ăn trong miệng, dứt khoát nói rằng, "Kia Âu Dương Khắc đâu? Cũng giết sao?" Hoàng Dung biểu lộ mang theo đội vàng hỏi, "Âu Dương Khắc?" "Úc, tên dâm tặc kia trước khi chết tựa như là nói mình gọi Âu Dương Khắc." Tư Không Thiên Lạc làm sơ hồi tưởng, thuận miệng đáp, "Nguy rồi. Âu Dương Khắc thúc phụ Tây Độc Âu Dương Phong, là tiêu giao tiên cảnh cường giả, làm người âm tàn độc ác. Âu Dương Khắc vừa chết, cái này lao độc vật nhất định nổi điên. Không được, đến nghĩ biện pháp. Nếu không các ngươi cùng ta cùng đi đảo Hoa đảo ở một thời gian ngắn a." Nghe nói Âu Dương Khắc cũng bị Tư Không Thiên Lạc giết, Hoàng Dung lập tức trên mặt lộ ra lo lắng vẻ mặt. "Đảo Hoa đảo? Đây không phải là Đại Tống hoàng triều ngũ tuyệt một trong, Đông Tả hoàng dược sư chỗ ở sao?" Nói như vậy, Dung Nhi ngươi chính là Đông Tả hoàng dược sư nữ nhi. Nghe được Hoàng Dung tự giới thiệu, Doãn Lạc Hà hơi kinh hãi, lập tức đáp, "Ừm." Hoàng Dung thấy Doãn Lạc Hà nhận ra mình, cũng thản nhiên gật đầu. Tư Không Thiên Lạc cười và nói, "Dung Nhi đừng sợ, bất kể hắn là cái gì Tây độc Bắc độc, có chúng ta ở đây, ngươi cũng đã biết bên cạnh ta vị này là ai. Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên Lý Hàn Y Liễu, ngươi có từng nghe chưa?" "Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên? Ngươi chính là Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên?" Hoàng Dung nghe xong danh hào này, lập tức kích động đến hai mắt sáng lên, mặt mũi tràn đầy sùng kính nhìn qua Lý Hàn Y Liễu, gặp nàng như vậy phản ứng, tất cả mọi người không khỏi hiếu kỳ. Lý Hàn Y Liễu cũng có chút nghi hoặc. Dù sao nàng cùng Hoàng Dung chưa từng gặp mặt. Hoàng Dung lúc này mới giải thích nói, nàng lần này trốn em ra Đào Hoa đảo, chính là bởi vì nghe nói Lý Hàn Y Lìa sự tích, muốn đi Tuyết Nguyệt Thành kiến thức một phen. Ai ngờ mới vừa đi tới Đại Tống biên cảnh liền gặp gỡ Âu Dương Khắc, còn vô ý chúng hắn độc. Nói đến chỗ này, nàng không khỏi nghĩ mà sợ, nếu không phải hôm qua trùng hợp gặp phải Dạ Sấn một đoàn người, hậu quả khó mà lường được. Đa tạ đại gia cứu rút, đa tạ Thiên Lạc tỷ tỷ. Hoàng Dung đứng dậy trịnh trọng cảm ơn. Từ Không Thiên Lạc tiêu sái khoát khoát tay, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, nên. Vậy ngươi kế tiếp dự định như thế nào? Về Đào Hoa đảo sao? Tư Không Thiên Lạc lo lắng hỏi. Nàng nghĩ đến tiểu cô nương lần đầu đi ra ngoài liền bị này mạo hiểm, chắc là muốn về nhà. Hoàng Dung lại lâm vào do dự. Nguyên bản kinh nghiệm như vậy kinh hãi, nàng xác thực muốn về Đào Hoa đảo hướng phụ thân tố khổ cầu viện. Nhưng cùng Dạ Sấn bọn người ở chung một lát, lại gặp được ngưỡng mộ đã lâu Lý Hàn Y Lìa sau, nàng đỗng nhiên không nỡ cứ thế mà đi. Lần này giang hồ chi hành còn chưa chân chính bắt đầu đâu. Cái kia, ta có thể đi theo các ngươi sao? Ta biết làm cơm. Nàng do dự một chút, đầy cõi lòng mong đợi nhìn về phía Tư Không Thiên Lạc cùng Lý Hàn Y Lìa, đám người không hẹn mà cùng đưa ánh mắt về phía Dạ Sấn. Hoàng Dung lập tức hiểu ý, bước nhanh đi đến Dạ Sấn bên cạnh, nhẹ nhàng cơ cánh tay của hắn, mở to ngập nước mắt to mềm giọng muốn nhờ, "Đêm ca ca, để cho ta đi theo các ngươi khỏe không tốt, ta sẽ rất nghe lời. Các ngươi đã cứu ta ân tình còn chưa báo đáp đâu, bởi vì lấy hôm qua còn sót lại ký ức." Nàng đối Tư Không Thiên Lạc cùng Dạ Sấn lớn nhất hảo cảm. Mặc dù vừa rồi tại Dạ Sấn trước mặt bởi vì e lệ hơi có vẻ câu nệ, dù sao lần đầu gặp nhau liền như vậy chật vật, nhất là nhớ tới Dạ Sấn vì nàng bức độc lúc chính mình sau cùng phản ứng, vẫn cảm giác gương mặt nóng lên. Một phen trò chuyện xuống tới, Hoàng Dung đã cùng đám người quen thuộc lên, lại triển lộ ra hoạt bát tính tình, liền dám dạng này cùng Dạ Sấn nói chuyện. Tốt Dạ Sấn đối nàng như vậy đáng yêu nũng nịu cũng không cái gì sức chống cự, tăng thêm vốn là thích nàng làm đồ ăn, liền sảng khoái bằng lòng, không qua lại sau mỗi một bữa cơm đều từ ngươi đến phụ trách. Không có vấn đề. Hoàng Dung nghe xong hắn bằng lòng, lập tức vui vẻ kêu lên, "Đêm ca ca ngươi quá được rồi." Cứ như vậy, Hoàng Dung chính thức gia nhập đội ngũ, thành đoàn đội bên trong một gã nhân viên hậu cần. Điểm tâm sau hơi chút chỉnh đốn, Dạ Sấn một đoàn người liền lên đường rời đi. Cái này bên cạnh tiểu trấn cũ nát, cũng không cái gì có thể đi dạo. Bởi vì vội vã đi đường, xe ngựa đi được so bình thường mau mau, rốt cục tại trạm vạng tối trước đến một tòa thành lớn. Bọn hắn vẫn không có ở khách sạn, mà là thuê cái tiểu viện ở lại. Vừa thu xếp tốt, Hoàng Dung liền tiến đến Dạ Sấn bên người hỏi, "Lêm ca ca, ngươi muốn ăn cái gì?" "Cứ việc nói, ta cái này đi mua nguyên liệu nấu ăn." Nàng không kịp chờ đợi muốn đại triển bản lĩnh, một lần hành động bắt lấy đại gia dạ dày. Dạ Sấn mỉm cười nhìn xem nàng, báo ra một chuỗi tên món ăn, "Ta muốn ăn sáo ngọc nhà ai nghe lạc mai nhị thập tứ tiểu minh nguyệt dạ hạ cầu thang thuế hàn tam huyên lương tiên nhu cân lộc đố nhưỡng giang giao nhà." Hoàng Dung nghe được kinh ngạc, "Đêm ca ca, làm sao ngươi biết đây đều là ta sở trường nhất?" Dạ Sấn chỉ là cười cười, không có trả lời, chỉ nói, mau đi đi. Biết rồi. Thiên Lạc tỷ tỷ, Nhược Y Liễu tỷ tỷ, chúng ta đi thôi. Hoàng Dung kêu lên Tư Không Thiên Lạc cùng Diệp Nhược Y Liễu, cùng một chỗ hướng trong thành chợ thức ăn đi đến. Ban đêm, trên bàn bày đầy dáng vẻ khác nhau, mọi thứ thức ăn tinh xảo, chúng nữ nhìn hoa cả mắt. Lúc trước Hoàng Dung nói buổi sáng kia bỗng nhiên là vội vàng chuẩn bị, các nàng còn tưởng rằng là lời nói khiêm tốn, bây giờ xem xét mới biết là thật. Đại gia nhao nhao ngồi xuống, lần này trong bữa tiệc cơ hồ không một người nói chuyện, mỗi người đều bận rộn dùng nữa, không để ý tới mở miệng. Ngay cả Dạ Sấn cũng bị Hoàng Dung trù nghệ kinh diễm tới. Hắn kiếp trước hưởng qua các nơi mỹ thực, lại không có như thế có thể so sánh được Hoàng Dung tay nghề. Hắn thậm chí hiện lên nhất niệm, không bằng trực tiếp đem Hoàng Dung mang về Tuyết Nguyệt Thành, hàng ngày nhường nàng nấu cơm. Thấy đại gia như thế ưa thích tự mình làm đồ ăn, Hoàng Dung trong lòng cũng mười phần hài lòng cùng cao hứng. Sau bữa ăn, không ai lập tức đứng dậy thu thập bát đũa, tất cả mọi người chống dựa vào ghế, động cũng không muốn động. Nghỉ ngơi nửa cái lúc Sấn, Diệp Nhược Y Liễu mấy người mới đứng dậy thu thập. Cũng may đều có tu vi mang theo, rửa chén cũng không khó khăn. Thu thập xong, đám người lại tại trong viện hàn huyên hồi lâu, mới trở về phòng của mình. Một đêm này, Dạ Sấn đi Doãn Lạc Hà gian phòng, giờ đến tiên nàng cùng hắn cùng nhau tu luyện. Đến đỏ âm trướng, một đêm chưa ngủ. Ngày kế tiếp, ăn xong điểm tâm sau, Dạ Sấn đề nghị mang mọi người ra đường đi một chút. Vừa nghe nói dạ phố, mấy cái cô nương ánh mắt đều sáng lên. Quả nhiên bất luận ở thế giới nào, yêu dạ phố đều là nữ hài tử thiên tính. Dạ Sấn một đoàn người đi tại trên đường cái, khó tránh khỏi dẫn tới người qua đường chú mục. Bất quá xem bọn hắn khí chất bất phàm, người bình thường cũng không dám tùy tiện tiến lên quấy rầy. Cái này dù sao cũng là võ đạo thế giới, người bình thường phần lớn cẩn thận chặt chẽ, sợ chọc người trong giang hồ, đưa tới họa sát thân. Thiếu gia, ta muốn ăn mức quả. Đi tới đi tới, Tang Tang trông thấy bán mức quả, lôi kéo Dạ Sấn nói rằng: "Đề cử chuyện hot." Nhìn thẳng cổ thần cả năm đang ra hơn 2k chương giả thiết tập không thể nhìn thẳng thần phó tiền thưởng, nghe câu này, ý nói phàm nhân nhìn thẳng thần chỉ liền sẽ phát điên, biến thành kẻ ngu. Nhưng bạn bạn không ngờ, hắn nhận được một phần công tác quái đản, từ đây cùng thần đối mặt, một nhìn chính là cả năm. Ừm, xứng đáng là vũ trụ thiếu nữ xinh đẹp, nhìn cái này xúc tu đang đưa xem, quả thực là yêu kiểu a. Chương 47, phu quân, ta cũng muốn cái khác cô nương cũng nhao nhao về tới. Cuối cùng, Dạ Sấn dứt khoát mua ngay ngắn mức quả đồng. Đại gia vừa ăn mức quả, một bên đi dạo bên đường có nhỏ. Diệp Lực Y Lìa nhìn chúng một cái quạt xếp, hỏi chủ quán, thanh này cây quạt bao nhiêu tiền? Cô đương hảo nhãn lực. Chủ quán nhiệt tình giới thiệu, cái này phiến bên trên chứng từ nói là một vị nào đó nho đạo đại gia viết, rất có cất giữ giá trị. Hôm nay tính ngài tiện nghi, 3 văn tiền. Ta muốn. Diệp Lực Y Lìa gật đầu. Được rồi. 3 văn tiền, ngài cầm cẩn thận. Diệp Lực Y Lìa cây quạt đưa cho Dạ Sấn, phu quân, thanh này cây quạt không tệ, ngươi trước dùng đến, về sau nhìn thấy tốt hơn đổi lại. Nàng là cảm thấy Dạ Sấn trên tay trống không, cầm cây quạt càng có phong độ. Dạ Sấn tiếp nhận cây quạt. Hắn lúc đầu không có chấp phiến thói quen, nhưng nếu là Diệp Nhược Y Lìa tặng, cũng liền vui vẻ nhận lấy. Quả nhiên, cây quạt một chấp, Dạ Sấn tăng thêm mấy phần ôn nhã khí chất, bên cạnh các cô nương thấy ánh mắt tỏa sáng, trên đường không ít tuổi trẻ nữ tử cũng quăng tới hâm mộ ánh mắt. Tiếp tục đi lên phía trước, trải qua một nhà quán trà lúc, bên trong mấy cái người giang hồ nói chuyện đưa tới Dạ Sấn chú ý của bọn hắn. Các ngươi nghe nói không? Bạch Đà Sơn chàng Âu Dương Khắc chết. Nghe nói là bị người một thương xuyên qua yết hầu, phơi thây hoang dã. Âu Dương Khắc tốt xấu là nhị phẩm võ giả, có thể một chiêu giết hắn, hẳn là nhất phẩm cường giả. Chúng ta đại tống lúc nào thời điểm ra dạng này dùng thương cao thủ? Chết thì tốt. Hắn nghỉ vào tây đầu câu Dương Phong chỗ dựa, từ trước đến nay ngang ngược cản rỡ, lần này đã trúng thiết bản. Xuyệt. Nhỏ giọng một chút. Nghe nói Âu Dương Phong biết được tin chết, đã theo Bạch Đà Sơn trang chạy đến, đang bốn phía tìm hung thủ báo thù đâu. Ngươi nói có phải hay không là Tuyết Nguyệt Thành 3 thành chủ, Thương Tiên Tư Không Trường Phong ra tay? Không đến mức a. Thương Tiên đặc biệt chạy tới đại tống giết Âu Dương Khắc. Hắn còn không có lớn như thế mặt mũi. Hơn nữa cũng không nghe nói Thương Tiên gần nhất rời đi Tuyết Nguyệt Thành a. Bên hai chuyện phiếm âm thanh nhường Tư Không Thiên Lạc bọn người hào hứng nhất thời, các nàng kéo Dạ Sấn đi vào quán trà, tìm không vị ngồi xuống, muốn nghe xem những người này sẽ còn trò chuyện thứ gì. Dạ Sấn một đoàn người bước vào quán trà, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Đây là nhà ai tuổi trẻ tài tuấn đi ra sông sáo giang hồ? Chưa thấy qua, bất quá vị công tử này khí chất tướng mạo, thật sự là siêu phàm thoát tục a. Còn không phải sao, ta nhìn vị kia trên giang hồ thanh danh hiển hách, danh xưng anh tuấn tiêu sái mộ dung công tử, so với vị công tử này cũng kém không ít. Bên cạnh hắn mấy vị này cô nương, từng cái đều là hoa dung nguyệt mạo, khuynh quốc khuynh thành a. Xác thực, ta nhìn các nàng dung mạo, không chút nào thua chúng ta đại tống Yên Chi bảng bên trên mỹ nhân. Nói không chừng trong các nàng, liền có người tại Yên Chi bảng bên trên đâu. Dạ Sấn bọn hắn đến, trong nháy mắt thành đám người nghị luận tiêu điểm. Liền lúc trước nhóm người kia cũng chuyển chủ đề, bắt đầu thảo luận lên Yên Chi bảng đến. Nghe được Yên Chi bảng mấy chữ, mấy vị nữ tử đều tới hứng thú. Yên Chi bảng bất quá là các hướng người hiểu chuyện đem buồn quốc giai nhân tuyệt sắc liệt ra tại cùng một chỗ khoe khoang, cho nên trên bảng nữ tử cũng không xếp hạng phân chia. Giống Doãn Lạc Hà, chính là Bắc Ly Yên Chi bảng khách quen, đã liên tục nhiều năm lên bảng. Nguyên bản Lý Hàn Y Lìa lâu dài mang theo mặt nạ, gặp qua nàng chân dung người không nhiều, cho nên cũng không lên bảng. Nhưng trước đó vài ngày cùng Dận Kiếm Tiên Nhan chiến thiên một trận chiến sau, Lý Hàn Y Lìa bây giờ đã là Bắc Ly Yên Chi bảng nhân vật đại biểu. Về phần Tư Không Thiên Lạc cùng Diệp Lực Y Lìa, bởi vì trước đây còn chưa đặt chân giang hồ, cho nên chưa nhập bảng. Dung Nhi, cái này đại tống Yên Chi bảng bên trên có người sao? Tư Không Thiên Lạc nhỏ giọng tò mò hỏi. Ân. Hoàng Dung điểm điểm cười một tiếng, nhẹ gật đầu. Hoàng Dung nguyên bản một mực ở tại Đào Hoa Đảo, cũng không bước vào giang hồ, vốn không nên lên bảng. Nhưng từng có khách tới thăm tại Đào Hoa Đảo gặp qua dung mạo của nàng, một truyền 10 10 truyền trăm, nàng cũng liền được xếp vào Yên Chi bảng. Lúc này, đám kia người giang hồ chủ đề lại chuyển đến chuyện giang hồ bên trên. "Đúng rồi, Tu Hiền Trang phát anh hùng thiếp, các ngươi nhận được sao?" "Hừ, cái gì anh hùng đại hội, bất quá là một đám mua danh chuột tiếng chi đồ. Du thị huynh đệ bất quá là muốn mượn này bắt cái tên âm thanh mà thôi. Tiểu bang chủ nghĩa bạc vân tiền, như thế nào anh hùng? Lại bởi vì một phong khó phân thật giả tin, liền bị những này khoác lác chính đạo người phỉ nổ." "Đúng vậy à, coi như tiểu bang chủ thật sự là khiết đáng người, có thể hắn từ nhỏ tại Đại Tống lớn lên, chịu là Đại Tống giáo hóa, trên bản chất sớm đã cùng người Tống không khác. Cái bang lần này thật sự là hồ đồ. Bây giờ không có kiểu bang chủ, Hồng Lao bang chủ cũng được tung không chừng, cái bang hiện tại liền có thể khiêng đại kỳ người đều không có. Tiếp tục như vậy nữa, cái bang sợ là muốn biến thành nhị lưu bang phái. Bắc Tiểu Phong, Nam Mộ Dung. Cái bang bang chủ Tiểu Phong thanh danh ta cũng có chỗ nghe thấy, không nghĩ tới lại rơi xuống tình cảnh như vậy." Doãn Lạc Hà mang theo cảm khái nói. "Anh hùng đại hội. Đêm ca ca, chúng ta cũng đi Tụ Hiền Trang kiến thức một chút cái này anh hùng đại hội a." Hoàng Dung nháy mắt to, vẻ mặt mong đợi nhìn qua Dạ Sấn. Tư Không Thiên Lạc cùng Tang Tang trong mắt đều lóe ánh sáng, trông mong nhìn qua Dạ Sấn, đều nóng trông có thể đi kia anh hùng trên đại hội nhìn một chút náo nhiệt. "Đi." Dạ Sấn gật gật đầu. Ngược lại lúc này đi ra ngoài vốn là khắp nơi chơi, muốn đi chỗ nào tự nhiên là đi chỗ nào. Về phần Vô Nhai Tử chữa bệnh sự tình, cũng không vội ở cái này nhất thời. Lại nói, Tiết Mộ Hoa cũng tại Tụ Hiền Trang, quay đầu liền để hắn dẫn đường đi Lôi Cổ Sơn. Hành trình định ra sau, bọn hắn không nhiều trì hoãn, ăn cơm trưa liền lên đường hướng Tụ Hiền Trang đi. Ai ngờ vừa tới cửa thành, liền bị người ngăn cản đường đi. Người kia thân hình cao lớn, sâu mắt tông cần, một thân tây vực trang phục, nắm trong tay lấy một cây thô to xà trượng. Chính là Đại Tống Ngũ Tuyệt một trong, Tây Độc Câu Dương Phong. "Là các ngươi giết ta Khắc Nhi?" Âu Dương Phong ánh mắt âm trầm, hướng phía xe ngựa lạnh giọng hỏi. "Hóa ra là ngươi cái này lao độc vật. Ngươi đứa cháu kia làm nhiều việc ác, chết chưa hết tội." Thoáng qua hơi, lái xe Hoàng Dung không chút khách khí, hướng hắn nhăn mặt đùa cợt. Lúc trước tại Đào Hoa Đảo, Âu Dương Phong từng lên cửa khiêu chiến Hoàng Dược Sư, Hoàng Dung tự nhiên nhận ra hắn. "Là ngươi, Hoàng lao tà nữ nhi, là ngươi giết Khắc Nhi. Tốt, vậy ngươi liền xuống đi bồi Khắc Nhi a." Âu Dương Phong cũng nhận ra Hoàng Dung. Chung quanh người xem náo nhiệt nghe xong, đều lấy làm kinh hãi. Âu Dương Phong đón xe lúc, đại gia liền đoán được cùng Âu Dương Khắc chết có quan hệ, lại không nghĩ rằng còn liên lụy đến một vị khác ngũ tuyệt, Đông Tả Hoàng Dược Sư. Đúng lúc này, Âu Dương Phong đột nhiên một trụ xà trượng, thả người bật lên, lao thẳng tới trên xe ngựa Hoàng Dung. Nhưng lại tại hắn tới gần Hoàng Dung sát na, đám người chỉ cảm thấy trong xe ngựa hàn quang lóe lên, giữa không trung Âu Dương Phong thân hình đột nhiên dừng lại, thẳng tắp rơi xuống đất. Đợi mọi người thấy rõ lúc, hắn liền người mang trượng đã bị chặn ngang chặt đứt, vết thương vương vức, máu tươi dâng trào, nhuộm đỏ mặt đất. Cái này trong nháy mắt kinh biến, khiến ở đây tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm. Đám người lấy lại tinh thần, Dạ Sấn xe ngựa của bọn hắn sớm đã đi xa. Đại gia lúc này mới nhớ tới, cái kia đạo nhanh như thiểm điện hàn quang, tựa hồ là một thanh phi kiếm. Mà danh chấn Đại Tống Ngũ Tuyệt một trong Tây Độc Câu Dương Phong, cứ như vậy đột tử đầu đường, thậm chí không biết đoạt mệnh người là ai. Rất nhanh, Âu Dương Phong bị một vị tuyệt thế kiếm thần miểu sát tin tức, liền truyền khắp Đại Tống giang hồ. Bất quá đối với Dạ Sấn bọn hắn mà nói, Âu Dương Phong bất quá là việc nhỏ xen giữa. Không có qua mấy ngày, đã quên ở sau đầu. "Thiên Lạc tỷ tỷ, đi, chúng ta cùng đi bắt gà rừng. Hôm nay ta cho các ngươi làm một đạo khác thức ăn cầm tay, khiếu hoa kê." Hoàng Dung vui sướng chào hỏi Tư Không Thiên Lạc. Một mảnh sơn lâm trước, Dạ Sấn xe ngựa của bọn hắn dừng lại nghỉ chân. Lúc này cách bọn họ rời đi tòa thành lớn kia đã qua đi vài ngày. Nghe nói Tụ Hiền Trang anh hùng đại hội còn có chút thời gian, bọn hắn một đường cũng liền không đội mà đi đường. Đi mấy ngày, Tụ Hiền Trang đã không xa. Gần giữa trưa, Hoàng Dung đề nghị làm khiếu hoa kê cho đại gia ăn, thế là Dạ Sấn bọn người liền ở trong vùng rừng núi này ngừng lại. Đại đường hoàng triều, Huyền Âm Vương. Ngay tại Dạ Sấn một đoàn người nhàn nhã du ngoạn đồng thời, Huyền Âm Vương bên trong bầu không khí lại là một mảnh khẩn trương. "Không tốt xoái, ngươi xông vào ta Huyền Âm Vương, đến tột cùng muốn làm cái gì?" Nữ đế Vân Cơ quẹ miệng nhuốm máu, tay che ngực miệng, hiển nhiên thụ thương cũng nhẹ. Nàng bên cạnh mấy vị cựu thiên thánh cơ cũng từng cái mang thương, cảnh giác chừng mắt đối diện cái kia mang theo huyền thiết mặt nạ cao lớn thân ảnh, chính là khiến đại đường giang hồ nghe tin đã sợ mất mật bất lương nhân thủ lĩnh, không tốt xoái Viên Tiên Cương. "Bản xoái muốn các ngươi Huyền Âm Vương phụ tá một người leo lên đế vị." Viên Tiên Cương ngữ khí bá đạo, không thể nghi ngờ. "Cái gì? Ngươi muốn?" Nữ đế Vân Cơ nghe vậy biến sắc. Bất lương nhân vốn là triều đình thế lực, thân làm thủ lĩnh Viên Tiên Cương lại ý đồ phản bội đại đường. Viên Tiên Cương ngửa mặt lên trời cười dài, cái này đại đường giang sơn vốn là nên họ Lý, bản soái có thể nào cho một giới nữ tử cao cư đế vị? Lý thị hoàng tộc sớm tại năm đó trận kia bên trong hầu như không còn, bây giờ bệ hạ đăng cơ, chính là chiều hướng phát triển. Nữ đế cười lạnh phản bác. "Không, Lý thị còn có huyết mạch tại thế. Bản soái muốn các ngươi hiệu trung, chính là hắn." Viên Tiên Cương thanh âm trầm thấp. "Chẳng lẽ cái kia gọi Lý Tinh Vân thiếu niên chính là Lý Đường trẻ mồ côi?" Nữ đế chân kinh. Gần đây giang hồ truyền văn, mất tích đã lâu Long Tuyển bảo kiếm xuất hiện tại Lý Tinh Vân trong tay, sớm có người suy đoán hắn cùng hoàng thất quan hệ. Bây giờ Viên Tiên Cương chi ngôn, cơ hồ xác nhận điểm này. "Không tệ, các ngươi Huyền Âm Vương có thể nguyện trợ bản soái phục hưng Lý Đường." Viên Tiên Cương trầm giọng hỏi. "Huyền Âm Vương chỉ là giang hồ môn phái, vô ý quấn vào hoàng quyền chi tranh." Nữ đế quả quyết cự tuyệt. "A, bản soái không phải tại cùng ngươi thương lượng, mà là hạ lệnh. Nếu không theo, sau ngày hôm nay, Huyền Âm Vương liền không còn tồn tại." Viên Tiên Cương giọng mang sát ý, ngươi đề cử chuyến hot, ta có một tòa tụ tài trận hoàn thành vận khí là cái gì? Đi bộ nhặt được tiền, mua vé số tất trúng giải thưởng lớn. Tân Vận ngẫu nhiên nhặt được một mai đồng tiền, lại nghịch tiên mở ra tài vận hệ thống. Số dư đạt tới 1 vạn, mỗi tháng có thể mở ra tụ tài trận cấp 1. Mở ra cấp 2 cần số dư đạt tới 100 vạn. Chương 48, nữ đế căm tức nhìn hắn, nhất thời chán nản. Cửu Tiên Thánh hai mẹ gã mỉ tình nghiêm trọng, đều đã làm tốt liều chết một trận chiến chuẩn bị. Lúc này, hai đạo nhân ảnh cấp tốc lướt vào đại sảnh, chính là từ Tuyết Nguyệt Thành chạy về Diệu Thành Thiên cùng Huyền Tịch Thiên. Hai người lập tức bảo hộ ở nữ đế trước người, trực diện Viên Tiên Cương nói rằng, bất luận Lý Tinh Vân phải chăng Lý Đường hậu duệ, Huyền Âm Vương tuyệt không hiệu chung với hắn, đại soái mời về. Viên Tiên Cương ánh mắt đảo qua Diệu Thành Thiên, có chút dừng lại, lộ ra một tia kinh ngạc. Huyền Âm Vương bên trong lại tàng có đại tiêu giao cảnh cao thủ, nhưng ở bản soái trong mắt, đại tiêu giao cảnh cùng phàm phu lại có gì dị? Các ngươi nhanh, nữ đế lời còn chưa dứt, Diệu Thành Thiên cùng Huyền Tịnh Thiên bỗng nhiên hiện thân. Diệu Thành Thiên ngoái nhìn đưa qua một cái trấn an ánh mắt, lập tức giơ tay ném ra một chiếc bình ngọc, thẳng bức Viên Tiên Cương mà đi. Bình ngọc chưa cận kề thân, đã bị Viên Tiên Cương một trường chấn nỡ. Trong bình chất lỏng văng khắp nơi, lại bị hắn vận chuyển chân khí lăng không tụ trong tay tâm. Độc. Viên Tiên Cương cất tiếng cười to, bản soái Thiên Cương chân khí bách độc bất xâm, không có khả năng. Tiếng cười im bặt mà dừng. Kia kịch độc lại ăn mòn chân khí, thuận cánh tay phải cấp tốc lan tràn, những nơi đi qua da thịt tận mặc, đảo mắt đã xâm đến đầu vai. Ách a, Viên Tiên Cương tay trái như lao, lăng không chém xuống toàn bộ cánh tay phải. Hắn thở hào hển nghiêm nghị quát hỏi, cuối cùng là cái gì độc? Loại độc này tên là Như Ảnh Tùy Hình. Diệu Thành Thiên cười nhạt một tiếng, chuyên phá nội ra chân khí. Đại soái bây giờ công lực, sợ là trăm không còn một a. Như Ảnh Tùy Hình. Rất tốt. Viên Tiên Cương ánh mắt rất lạnh, tung dư 1% công lực, chu sát các ngươi cũng như trở bàn tay. A. Diệu Thành Thiên dương nhẹ cằm, Huyền Tịnh Thiên hai tay vung lên, lòng bàn tay thình lình lại xuất hiện hai bình Như Ảnh Tùy Hình. Viên Tiên Cương thân hình đột nhiên cương, không dám tiếp tục vọng động mảy may. Nữ đế chậm rãi tiến lên, trầm giọng nói, Huyền Âm Vương vô ý cùng đại soái là địch. Như nguyện cứ thế mà đi, chuyện hôm nay đều có thể coi như thôi. Thử. Viên Tiên Cương liễm thế quay người, bước ra cửa phòng lúc lưu lại một câu lạnh tới xương tủy cảnh cáo, Huyền Âm Vương, thủ đoạn cao cường. Bản soái nhớ kỹ. Thân ảnh tiêu tán sát na, nữ đế vân cơ lại khó chèo chống, lão đảo muốn đổ. Nữ đế. Diệu Thành Tiên cùng Huyền Tịnh Tiên vội vàng nâng. Huyền Tịnh Tiên lấy ra bình ngọc dâng lên đan dược, nhanh ăn vào hồi dương tạo hóa đan, đây là công tử luyện thánh dược chữa thương, ăn vào liền có thể khỏi hẳn. Kia Như Ảnh Tùy Hình kịch độc xuất từ Dạ Sấn thu hoạch thần y thuật truyền thừa, mà hồi dương tạo hóa đan đúng là hắn tự tay nghiên chế linh dược chữa thương. Dạ Sấn lười nhắc hao tâm tổn trí đặt tên, đã cái này châm pháp là dùng đến chữa thương, liền tiếp tục sử dụng hồi dương tạo hóa châm chi danh, hơi chút sửa chữa thuận tiện. Còn lại mấy vị cựu thiên thánh cơ thương thế không nặng, cũng không phục dụng viên thuốc này. Dù sao Diệu Thành Thiên cùng Huyền Tịnh Thiên mang theo người số lượng có hạn, còn cần tiết kiệm sử dụng. Một khắc đồng hồ trôi qua, nữ đế chậm rãi mở mắt, trong mắt tràn ngập kinh dị. Chỉ này nháy mắt công phu, trong cơ thể nàng thương thế dù chưa khỏi hẳn, cũng đã tốt hơn nữa. Cái này hồi dương tạo hóa đan hiệu lực, thật là khiến người rung động. Diệu Thành Thiên, Huyền Tịnh Thiên, các ngươi đây là nữ đế lòng tràn đầy nghi hoặc mở miệng. Nàng giờ phút này trong lòng nghi vẫn trùng điệp. Diệu Thành Thiên cùng Huyền Tịnh Thiên chuyến này vốn là cầu y y, như thế nào ra ngoài trở về sau biến hóa to lớn như thế? Ngắn ngủi một tháng ở giữa, Huyền Tịnh Thiên tu vi lại theo kim cương phạm cảnh đột phá tới tự tại địa cảnh. Mà Diệu Thành Thiên càng là kinh người, theo mới vào võ đạo bát phẩm cảnh giới, nhảy lên mà tới tiêu giao thiên cảnh hậu kỳ đại tiêu giao cảnh giới. Như vậy tin tức như lan truyền ra ngoài, chỉ sợ thế nhân đều muốn tưởng là lời nói vô căn cứ. Càng làm nữ đế khiếp sợ là, vừa rồi Diệu Thành Thiên cùng Huyền Tịnh Thiên thi triển đủ loại thủ đoạn, hồi dương tạo hóa đan hiệu lực, nàng đã tự thể nghiệm. Mà kiếp Như Ảnh Tùy Hình chi độc, tại không tốt xoáy Viên Thiên Cương trên thân càng là triển lộ không bỏ sót. Từng cùng Viên Thiên Cương giao thủ nữ đế, biết rõ hắn thực lực chi khủng bố. Nàng tự thân cũng là đại tiêu giao cảnh giới, nhưng ở Viên Thiên Cương kiếp Như rất giống ma thực lực trước mặt, lại không sinh ra nửa phần lòng phản kháng. Nhưng chính là cường đại như vậy Viên Thiên Cương, lại bị cái này Như Ảnh Tùy Hình chi độc gây thương tích, nguyên khí tổn hao nhiều. Nếu không phải hắn quyết định thật nhanh, chỉ sợ sớm đã chết tại chỗ. Như thế kịch độc, Diệu Thành Thiên cùng Huyền Tịnh Thiên trên thân lại không ngừng một bình. Nữ đế càng phát ra hiếu kỳ, đoạn này thời gian các nàng đến tột cùng kinh nghiệm cái gì? Nữ đế, chúng ta Diệu Thành Thiên cùng Huyền Tịnh Thiên nhìn nhau, liền bắt đầu kể ra đoạn này thời gian kinh lịch. Nửa ngày về sau, nữ đế trợn to một đôi mị hoặc đôi mắt, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, như thế nói đến, Dạ Sấn không chỉ có chữa khỏi ngươi bệnh dữ, còn đem tu vi của các ngươi tăng lên đến tận đây. Những đan dược kia cùng độc dược, cũng đều là Dạ Sấn tặng cho. Thái âm biển mạch, cái loại này bệnh nan y liễu, ngược lại làm cho người hâm mộ. Nữ đế nhìn qua Diệu Thành Thiên, trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Nàng khổ tu nhiều năm phương đến đại tiêu giao cảnh, mà Diệu Thành Thiên bẹn bẹn bởi vì chữa bệnh, liền một lần hành động đạt tới cùng nàng tương đối cảnh giới. Cho dù nữ đế lòng dạ khoáng đạt, giờ phút này trong lòng cũng không khỏi nổi lên một tia gợn sóng. Kỳ thật không hoàn toàn là thái âm tuyệt mạch nguyên nhân, chúng ta có thể có hôm nay tu vi, có khác nguyên do. Nói đến chỗ này, Diệu Thành Thiên cùng Huyền Tịnh Thiên đều là mặt phía hồng choáng. Còn có gì nguyên do? Nữ đế hiếu kỳ truy vấn. Diệu Thành Thiên tiến đến nữ đế bên thai nói nhỏ một câu, nữ đế gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt ửng đỏ một mảnh, liền mảnh thai đều nhiễm lên màu hồng. Xong. Xong tu. Dạ Sấn bên này. Dạ Sấn một đoàn người tại bên cạnh xe chờ một chút không lâu, Hoàng Dung cùng Tư Không Thiên Lạc liền mang theo mấy cái béo tốt gà rừng trở về. Diệp Nhược Y và mấy người cũng nhao nhao tiến lên hỗ trợ xử lý gà rừng. Cũng không lâu lắm, những này gà rừng đều bị cuốn bên trên bùn, gác ở trên lửa nướng lên. Cũng không lâu lắm, bùn phong bên trong liền lộ ra một hồi mùi thơm mê người. Đám người ngồi vây quanh tại đống lửa bên cạnh, một bên nói giỡn một bên chờ đợi thịt gà nướng chín. Đúng lúc này, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng rồn rập la lên, bù bù. Thơm quá a. Cái này, đây là khiếu hoa kê mùi thơm. Lời còn chưa dứt, một thân ảnh liền hối hả vào tới, mong muốn cướp đoạt còn tại trên đống lửa nướng khiếu hoa kê. Ôi, ngã chết lao khất cái, khu khu, nhưng mà bóng người này còn chưa chạm đến khiếu hoa kê, một cái quạt xếp liền đối diện đánh trúng trán của hắn, đem hắn chấn động đến bay rất ra ngoài. Ngay sau đó, một thanh hàn quang lạnh thấu xương trường kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ, treo tại ngã ngồi trên mặt đất bóng người đỉnh đầu. Dạ Sấn tiếp được bay trở về quạt xếp, cũng không để ý tới té ngã trên đất khách không mời mà đến, vẫn như cũ chuyên chú nhìn chăm chú lên trên đống lửa khiếu hoa kê. Đối với thân phận của người đến, Dạ Sấn trong lòng đã hiểu rõ. Hắn không nghĩ tới vừa tới tới Đại Tống Hoàng Triều bất quá mấy ngày, liền liên tiếp gặp ngũ tuyệt bên trong hai vị. Vừa rồi ném ra quạt xếp, chính là vì nhắc nhở Lý Hàn Y đi thủ hạ lưu tình, nếu là trực tiếp nhường nàng xuất kiếm, giờ phút này người tới sợ là sớm đã bước Âu Dương Phong theo gót. Ai nha? Thất công, hóa ra là ngài a. Ngài thế nào trộm chúng ta gà đâu? Hoàng Dung thấy rõ người tới diện mạo sau, lập tức nhận ra thân phận đối phương. Chính là ngũ tuyệt một trong Bắc Cái Hồng Thất Công. Tại ngũ tuyệt bên trong, Hồng Thất Công cùng Hoàng Dược Sư giao tình sâu nhất, những năm gần đây thường xuyên tiến về Đào Hoa Đảo cùng Hoàng Dược Sư luận bàn võ nghệ. Một tới hai đi, Hoàng Dung cùng Hồng Thất Công cũng biến thành rất quen thuộc lạc. Hóa ra là Dung Nhi. Lão khất cái liền nói cái này khiếu hoa kê mùi thơm thế nào quen thuộc như thế. Nghe được Hoàng Dung thanh âm, Hồng Thất Công cũng nhận ra nàng. Ban đầu ở Đào Hoa Đảo lúc, hắn từng hưởng qua Hoàng Dung tự tay chế tác khiếu hoa kê, tư vị kia làm hắn cả đời đều khó mà quên được. Đang lúc Hồng Thất Công mong muốn đứng dậy lúc, cảm nhận được đỉnh đầu thiên gia kiếm tán phát lạnh thấu xương kiếm ý, lập tức không dám vọng động. Hiểu lầm, hiểu lầm. Dung Nhi a, ngươi nhìn cái này. Hồng Thất Công chê cười nhìn về phía Hoàng Dung. Kỳ hỉ, Hàn Y Lệ tỷ tỷ, ngài liền tha Thất Công lần này a. Hoàng Dung cười hướng Lý Hàn Y Lệ cầu tình. Lý Hàn Y Lệ lúc này mới thu hồi thiên gia kiếm. Vừa rồi lao khất cái thất lễ, ở đây hướng các vị bồi tội. Vị này chắc hẳn chính là đại danh đỉnh đỉnh Tuyết Nguyệt kiếm tiên a, kính đã lâu kính đã lâu. Hồng Thất Công tiến đến Dạ Sấn bọn người bên cạnh nhận lỗi, ánh mắt nhưng thủy chung một mực khóa chặt tại khiếu hoa kê bên trên, không cho ở nuốt nước bọn. Ha ha ha. Thất Công, nơi này khiếu hoa kê đều là hiểu rõ. Ngài nếu là muốn ăn, liền tự mình đi bắt một cái đến, ta giúp ngài nướng. Nhìn xem Hồng Thất Công thèm nhỏ dãi bộ dáng, Hoàng Dung vừa cười vừa nói. Tốt. Ta cái này đi bắt lời còn chưa dứt, người đã biến mất tại nguyên chỗ. Sau một lát, làm Hoàng Dung đem Hồng Thất Công bắt trở lại gà rừng xử lý tốt để vào đống lửa lúc trước nướng khiếu hoa kê đã chín mọng. Lột ra ngoại tầng bùn đất, một cỗ nồng đậm hương khí trong nháy mắt tràn ngập ra. Hôn hút hút ngồi bên trên Hồng Thất Công lập tức nhịn không được run run cái mũi, dùng sức ngửi ngửi hương khí. Đem tất cả khiếu hoa kê đều gõ mở về sau, Dạ Sấn một đoàn người liền ăn như gió cuốn lên. Nhìn xem Dạ Sấn bọn hắn ăn đến say sưa ngon lành, Hồng Thất Công nước bọt đều muốn chảy ra. Thất Công, cái này phao câu gà cho ngươi ăn đi. Hoàng Dung gặp, kéo xuống phao câu gà ném cho Hồng Thất Công nói rằng. Hồng Thất Công một thanh tiếp được phao câu gà, không kịp chờ đợi nhét vào miệng bên trong. Ân quá thơm, chính là cái này hương vị. Dung Nhi tay nghề thật sự là quá tốt. Về sau nếu ai có thể lấy được Dung Nhi, vậy nhưng thật sự là quá may mắn. Hồng Thất Công vẻ mặt say mê nói. Ai nha, Thất Công ngươi nói bậy bạ gì đó nha. Hoàng Dung nghe xong Hồng Thất Công lời này, lập tức đỏ mặt lên, hờn dỗi một tiếng. Nhưng lúc nói chuyện, lại nhịn không được len lén liếc Dạ Sấn một cái. Bị Dạ Sấn phát hiện sau, nàng lại tranh thủ thời gian rời ánh mắt, trên mặt đỏ ửng càng thêm rõ ràng. Đúng rồi Dung Nhi, ngươi cái kia nữ nhi khống lao trà, thế nào bỏ được thả ngươi hiện ra? Hồng Thất Công lại mở miệng hỏi. Kỳ hỉ, ta là vụng trộm chạy ra ngoài. Hoàng Dung hoạt bát thẻ lưỡi, nhỏ giọng nói rằng: "Chuẩn em đi ra, kia Hoàng lão tả lần này cần phải gấp xấu rồi." Ha ha, đề cử chuyện hot, hôn điện đệ nhất người chơi hoàn thành đấu phá thương không được làm thành game giả lập đắm chìm thức vang dội toàn cầu. Thế nhưng trong trò chơi lại không có tiêu biểu. Vân Lam tông tràn ngập hướng xương lịch đồ rình mò vân vân, xa nhân tộc người chơi liều chết hộ giá mỹ đô toa, lại có tổ đội hô hào vào hắc giáp vực giết hàng phòng, đoạt hải tâm diễm, cứu dự lão. Công ty game tuyên truyền, mỗi một người chơi đều có thể trở thành tiêu biểu. Đấu phá đệ nhất người chơi Dương Thiện lại khịt mũi coi thường, làm tiêu biểu. Ai thích thì làm, ta không làm. Gia nhập hồn điện không phải thơm hơn sao? Kiệt kiệt kiệt. Chương 49, chương 49, chương 49, chương 49, Hồng Thất Công cười lớn nói. Chính là muốn nhường hắn gấp quý lên, ai bảo lúc trước hắn hung ta. Thất Công. Ngươi cũng không thể cho ta tra báo tin, không phải ta về sau cũng không tiếp tục làm cho ngươi ăn. Hoàng Dung nhíu lại cái mũi nhỏ, giả ra giữ dằn dáng vẻ nói rằng. Không nói không nói. Ta cùng kia Hoàng lão ta không có chút nào quen thuộc. Nghe xong Hoàng Dung uy hiếp, Hồng Thất Công đội vàng khoát tay nói rằng. Đúng rồi Thất Công. Ta giới thiệu cho ngươi một chút các bằng hữu của ta. Hàn Y tỷ tỷ ngươi đã quen biết, đây là Thiên Lạc tỷ tỷ, đây là Nhược Y Lệ tỷ tỷ, đây là còn có vị này là Đêm Ca Ca. Hoàng Dung lần lượt hướng Hồng Thất Công giới thiệu, cố ý đem Dạ Sấn đặt ở cuối cùng. Các vị chắc hẳn đều là đến từ Tuyết Nguyệt Thành a. Thương Tiên chi nữ, Bắc Ly quốc sư cao độ từng cái đều là tuổi trẻ tài tuấn a. Vị này Dạ công tử, hẳn là Tuyết Nguyệt Thành vị kia vang danh tiên hạ Dạ thần y đi, cửu ngưỡng đại danh. Nghe xong Hoàng Dung giới thiệu, Hồng Thất Công hướng Dạ Sấn bọn người ôn quyền nói rằng: "Cửu chỉ thần cái Hồng Thất Công, ngươi xuất hiện ở đây, chắc là vì ngày mai tụ hiền trang anh hùng đại hội a." Dạ Sấn nhàn nhạt mở miệng nói ra. Dạ công tử nói không sai, ta cái bang ra chuyện như vậy, lão khất cái ta cũng không cách nào tiếp tục tiêu giao tự tại a. Dạ công tử tới đây cũng là vì trận này anh hùng đại hội. Hồng Thất Công gật đầu trả lời. Đối với Dạ Sấn, Hồng Thất Công không dám chậm trễ chút nào. Không nói đến bây giờ Dạ Sấn tại thiên hạ ở giữa thanh danh, chỉ là vừa rồi kêu một chiếc phiến, liền để Hồng Thất Công đến bây giờ còn lòng còn sợ hãi. Bởi vì cho dù bây giờ trở về nhớ tới, Hồng Thất Công cảm thấy coi như mình có chỗ chuẩn bị, cũng như cũ trốn không thoát Dạ Sấn kia một chút. Vừa rồi một cái kia, dường như đem hắn quanh thân tất cả đường lui đều phong kín, nhường hắn tránh cũng không thể tránh. Cho nên tại Hồng Thất Công xem ra, Dạ Sấn tuyệt đối là một vị so Lý Hàn Y còn cường đại hơn võ giả. Đúng vậy a. Nghe nói nơi này sẽ rất náo nhiệt, chúng ta là chuyên đến xem náo nhiệt. Hoàng Dung hưng phấn nói. Đang khi nói chuyện, Hồng Thất Công cái kia khiếu hoa kê cũng nâng xong. Hồng Thất Công tiếp nhận khiếu hoa kê, không để ý chút nào miệng lớn hưởng dụng lên. Dung Nhi, gặp ngươi cũng là hữu duyên. A ngươi gả, ta liền dạy ngươi một bộ công phu a. Giáng Long thập bát trưởng cùng đả cầu đồng pháp đều là cái bang tuyệt kỹ, không thể chuyển cho người ngoài. Nghĩ đến ngươi cũng không muốn nhập cái bang làm tiểu ăn mày. Ta lúc tuổi còn trẻ từng đến một vị tiền bối truyền thụ tiêu giao du quyền pháp, tinh diệu không thua Giáng Long thập bát trưởng, chỉ là cùng ta đường lối không quá tương hợp. Hôm nay liền truyền cho ngươi a. Ăn xong gà, Hồng Thất Công đứng dậy đối Hoàng Dung nói rằng. Quá tốt rồi. Bất quá Thiên Lạc tỷ tỷ các nàng có thể cùng một chỗ học sao? Hoàng Dung nghe xong quyền pháp này có thể cùng Giáng Long thập bát trưởng so sánh, lập tức đáp ứng. Nàng nhớ ký phụ thân Hoàng Dược Sư nói qua, chính mình sáng tạo võ công tuy nhiều, lại không có một chiêu so ra mà vượt Giáng Long thập bát trưởng. Nàng không chỉ có chính mình muốn học, còn muốn mời Tư Không Thiên Lạc các nàng cùng nhau học tập. Tốt. Bộ quyền pháp này coi như lao khất cái là chuyện vừa rồi hướng đại gia bồi tội. Hồng Thất Công sảng khoái bằng lòng, lúc này tại nguyên chỗ biểu thị lên, một bên diễn luyện một bên giảng giải khẩu quyết yếu lĩnh. Có nào không hiểu cứ hỏi. Hoàn chỉnh diễn luyện một lần sau, Hồng Thất Công nhìn về phía Hoàng Dung bọn người hỏi. Tư Không Thiên Lạc, Diệp Nhược Y cùng Hoàng Dung mấy người nhìn nhau cười một tiếng, nhao nhao đứng dậy diễn luyện. Lần này lại để cho Hồng Thất Công giật nảy cả mình, các nàng chỉ nhìn một lần, không ngờ đem Tiêu Giao Du đánh cho ra dáng. Trong đó Tang Tang động tác nhất là thành thạo, một chiêu một thức tận đến tinh túy, lĩnh ngộ trình độ thậm chí vượt qua Hồng Thất Công bản nhân. Thấy cảnh này, Hồng Thất Công cả kinh trợn mắt hốt mồm. Hắn muốn là biết Hoàng Dung tư chất xuất chúng, mới cố ý truyền thụ võ công. Không nghĩ tới ở đây chúng nữ võ học thiên phú đều không tại Hoàng Dung phía dưới, càng có Tang Tang như vậy thiên tư chắc tuyệt người. Về phần không có đứng dậy diễn luyện Lý Hàn Y Lệ, Doãn Lạc Hà cùng Dạ Sấn, Hồng Thất Công không chút nghi ngờ bọn hắn cũng đều nắm giữ bộ quyền pháp này. Đã như vậy, lao khất cái trước hết cáo tử. Ngày mai tụ hiền trang gặp lại. Chấn kinh không nhỏ Hồng Thất Công lựa chọn rời đi trước. Hồng Thất Công sau khi đi, Dạ Sấn mấy người cũng khởi hành tiến về phụ cận tiểu trấn. Tụ hiền trang bên trong, giờ phút này đã tụ tập số lớn đại tống võ lâm nhân sĩ. Trong đó lấy Thiếu Lâm tự cùng cái bang người tới nhiều nhất. Thiếu Lâm phái tới Huyền An, Huyền Tịch hai vị đời chữa huyền cao tăng, cái bang càng là cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng, đông đảo trưởng lão tề tụ nơi này. Ngoại trừ cái này hai đại môn phái, còn có đông đảo giang hồ tán nhân đến đây, những người này phần lớn là hướng về phía thần y Tiết Mộ Hoa danh hào mà đến. Tiết Mộ Hoa những năm này trên giang hồ cứu chữa qua không ít người, lần này Du Thị huynh đệ lấy danh nghĩa của hắn rộng phát anh hùng tiếp, đám người tự nhiên nhao nhao đến đây cổ động. Đúng lúc này, trang bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một hồi ồn ào. Trong trang đám người tưởng rằng Tiểu Phong tới, lập tức liền xông ra ngoài. Đi ra mới biết được, hóa ra là có vị nhân vật trọng yếu đến đây tham gia lần này anh hùng đại hội. Người tới chính là cùng Tiểu Phong nổi danh tại Đại Tống võ lâm Nam Mộ Dung Mộ Dung Phục. Một lòng phục quốc Mộ Dung Phục, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cái này có thể dương danh lập vạn cơ hội. Hắn thấy, lần này vây quét Tiểu Phong đã là nắm chắc thắng lợi trong tay, hắn tự nhận võ công không tại Tiểu Phong phía dưới, lại càng không cần phải nói còn có Thiếu Lâm cao tăng cùng rất nhiều giang hồ đồng đạo tương trợ. Mộ Dung Phục thậm chí đã ở thầm nghĩ tượng, tự tay chu sát Tiểu Phong về sau, thắng được vạn chúng kính ngưỡng cảnh tượng. Mộ Dung Phục gặp qua các vị đồng đạo, hắn chắp tay hướng đám người chào, lại hướng Tiết Thần Y Lệ, Du Thị Song Hùng cùng Thiếu Lâm cao tăng từng cái ân cần thăm hỏi. Quá tốt rồi, có Mộ Dung công tử trợ trận, tất nhiên gọi Tiểu Phong tiết khiết đan ác tặc đến tội nơi này. Du Thị huynh đệ nhiệt tình lên tiếp, ngữ khí phân chấn. Đây là việc nằm trong phận sự. Mộ Dung Phục vẻ mặt nghiêm nghị, thân làm đại tống con dân, há có thể khoan nhượng Tiểu Phong cái loại này khiết đan người quát tháo tứ ngược, làm sát kẻ vô tội. Theo hắn cùng đi Vương Ngữ Yên, nghe vậy nhẹ nhàng nhíu mày. Nàng đối vị này biểu ca làm không có hảo cảm, từng tại Hạnh Tử Lâm bên trong gặp qua Tiểu Phong một mặt, cảm thấy hắn quang minh lỗi lạc, cũng không dường như trong miệng mọi người chi ác đồ. Nhưng giờ phút này quần tình xúc động phẫn nộ, nàng cũng không muốn vì thế tranh luận. Huống chi nàng cùng Tiểu Phong bất quá gặp mặt một lần, càng vô ý bởi vậy cùng mọi người đối lập. Nàng này đến tụ hiền trang, thực là có khác nguyên do. Lúc này, Dạ Sấn một đoàn người xe ngựa cũng được đến trang bên ngoài, lại bị trong trang hạ nhân ngăn lại. Chư vị thật là tới tham gia anh hùng đại hội, còn mời đưa ra anh hùng tiếp. Lái xe Tư Không Thiên Lạc cùng Hoàng Dung nhìn nhau khẽ giật mình, các nàng chỉ là đến xem náo nhiệt, ở đâu ra anh hùng tiếp? Anh hùng tiếp? Đó là cái gì? Hoàng Dung ra vẻ mờ mịt, chúng ta chỉ là đến xem náo nhiệt, cũng không có bật kia. Hôm nay trong trang chỉ bằng anh hùng tiếp ra trận, nếu không có thiếp mời, còn mời về a. Hạ nhân ngữ khí còn tính khách khí. Dù sao đối mặt Hoàng Dung như vậy linh động tiểu nữ, ai cũng không muốn lạnh lời nói tương hướng. Như vậy sao được? Ta thật xa chạy đến, ngươi cái này kêu là ta trở về. Hoàng Dung lập tức không thuận theo. Tư Không Tiên Lạc đứng tại Hoàng Dung bên người, cũng không khỏi đến nhíu lên lông mày đến. Nàng cùng Hoàng Dung như thế, vốn là chuyên đến xem náo nhiệt, ai ngờ liền cửa còn không thể nào vào được, đâu chịu cam tâm. Từ Không Thiên Lạc quay người liền muốn đi trong xe ngựa lấy kinh giả thương, lúc này Tụ Hiển Trang cộng Mộ Dung Phục cùng trang chủ Du Thị huynh đệ đám người đã bị kinh động. Ánh mắt mọi người rơi xuống Hoàng Dung cùng Từ Không Thiên Lạc trên mặt, không khỏi đều là sáng lên, hai người dung mạo lại không chút nào kém hơn theo Mộ Dung Phục cùng đi Vương Ngữ Yên. Vương Ngữ Yên vốn là đại tống yên chi bảng bên trên tuyệt thế giai nhân, đám người sớm đã quen thuộc dung mạo của nàng, có thể Hoàng Dung cùng Từ Không Thiên Lạc lại là lần đầu nhìn thấy. Đột nhiên xuất hiện hai vị có thể cùng yên chi bảng sánh ngang tiểu nữ, tự nhiên dẫn tới đám người ngạc nhiên. Liên Vương Ngữ Yên cũng không nhịn được hướng các nàng ném đi ánh mắt, nàng xưa nay đối với mình dung mạo vô cùng có lòng tin, phóng nhãn đại tống giang hồ, ít có thể cùng sánh vai người, hôm nay lại một lần nhìn thấy hai vị. Chuyện gì xảy ra? Đại trang chủ Du Kỵ trầm giọng trách móc hạ nhân, ta sớm đã phân phó, hôm nay người đến đều là giang hồ anh hảo, vì sao ồn ào? Trang chủ, các nàng không có anh hùng thiếp. Hạ nhân hồi bẩm. Du Kỵ nhíu mày, lập tức hướng Hoàng Dung cùng Từ Không Thiên Lạc ôm quyền nói, tại hạ Tụ Hiển Trang trang chủ Du Kỵ, xin hỏi hai vị cô nương sư thừa gì cửa? Trưởng bối trong nhà là? Hắn thấy hai người tuổi tác còn nhẹ, cho dù báo lên tính danh cũng chưa chắc chi kỳ lai lịch, không bằng trực tiếp hỏi môn phái cùng gia thế. Hoàng Dung một lòng muốn đi vào xem náo nhiệt, liền sảng khoái đáp, Đào Hoa Đảo, gia phụ Hoàng Dược Sư. Từ Không Thiên Lạc cũng cau mũi một cái, đi theo mở miệng, Tuyết Nguyệt Thành, cha ta là Từ Không Trường Phong. Nàng vốn không nguyện mượn phụ thân tên tuổi hành tẩu giang hồ, nhưng đã bị hỏi, cũng chỉ đành chi tiết đáp lại. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây nhao nhao hít sâu một hơi. Đông Tà Hoàng Dược Sư cùng Thương Tiên Từ Không Trường Phong đều là danh chấn giang hồ nhân vật đứng đầu, danh vọng xa không phải Mộ Dung Phục cái loại này nhân tài mới nổi có thể so sánh. Nếu thật là hai vị này đích thân tới, hôm nay cái này anh hùng đại hội thật là muốn chấn động võ lâm. Tiết Mộ nói, trên mặt vẻ đắc ý càng đậm, chỉ nói hai vị này tiền bối chi nữ là hướng về phía mặt mũi của hắn mà đến, việc này truyền ra, danh vọng của hắn nhất định có thể cao hơn một tầng. Chỉ có Mộ Dung Phục thần sắc hơi trầm xuống, trong lòng biết nếu bàn về giang hồ địa vị, chính mình kém xa Hoàng Dược Sư cùng Từ Không Trường Phong, hôm nay nếu bọn họ thật trình diện, chính mình mượn cơ hội dương danh kế hoạch chỉ sợ thất bại. Chung quanh quần hào đã nhao nhao nghị luận lên, hai vị cô nương kia địa vị lại kinh người như vậy. Không tệ, một vị là Ngũ Tuyệt Đông Tà chi nữ, một vị là Tuyết Nguyệt Thành Thương Tiên chi nữ, thân phận không chút nào kém hơn Mộ Dung công tử. Chờ một chút, kia Hoàng Y cô nương đã là Đông Tà chi nữ, hẳn là chính là Yên Chi bảng bên trên chứa đựng Hoàng Dung. Quả nhiên là phong hoa tuyệt đại, danh bất hư truyền. Chính là Thương Tiên chi nữ cũng là tiên tư quốc sắc, xem ra sau ngày hôm nay, Bắc Ly Yên Chi bảng tất nhiên thêm một người. Đề cử chuyên hot, vạn cổ đệ nhất phế vật đang ra hơn 3 ca chạy vô địch, nhiệt huyết, nhanh tiết đấu, bạo trường, ước vạn độc giả đời mạnh. 10 vạn năm trước, người người như rồng, đều có thể tu luyện võ đạo, tiếp biến đằng sau, thiên đạo sụp đổ, chư thần vẫn lạc, chỉ có một tôn luân hồi cổ tháp còn sót lại thế gian. 10 vạn năm sau, võ đạo tu hành, huyết mạch vi vương. Phế huyết vi trùng, không được tu luyện, thần huyết vi long, ngao du cửu thiên. Một cái phế phẩm huyết mạch thiếu niên, ngẫu nhiên đạt được bảo tháp, xuyên qua dị giới, từ trong đùi bặm của thời. Ai bảo phế vật không thể người tiên? Hắn lấy phế phẩm huyết mạch, dứt khoát bước lên táng tiên chi đồ. Chương 50, có thể như vậy thân phận hai vị cô đường, lại bên ngoài lái xe, xe kia bên trong người, lại là như thế nào thân phận? Trên đời còn có ai có thể làm cho các nàng tự mình chấp đôi? Không phải là Đông Tà hoặc Thương Tiên đích thân tới? Không có khả năng. Nếu là thân cha, như thế nào nhường nữ nhi lái xe, chính mình an tọa trong xe? Nói cũng đúng. Xe kia bên trong đến tột cùng người nào? Chẳng lẽ xe ngựa vốn là trống không? Chỉ là hai vị cô nương nhất thời hưng chi sở trí. Du Kỵ sững sờ, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng như điên, càng cung kính đối Hoàng Dung cùng Từ Không Thiên Lạc nói rằng, hóa ra là Đông Tà cùng Thương Tiên chi nữ, vừa rồi có nhiều lãnh đạo. Hai vị hôm nay đến đây, thật là đại biểu hai vị tiền bối, duy trì tại hạ anh hùng đại hội. Hoàng Dung khẽ giật mình, lập tức đáp, không phải nha. Ta tự mình tới, cha ta căn bản không biết anh hùng đại hội sự tình, ta là tới xem náo nhiệt. Lời vừa nói ra, Du Kỵ lập tức sững sờ tại nguyên chỗ. Chung quanh lập tức nghị luận ầm ĩ, thì ra thật sự là hai vị tiểu thư chính mình du lịch. Mộ Dung Phục nghe vậy, trên mặt trọng lộ ý cười, quả nhiên như hắn sở liệu. Du Kỵ du cư lại lầm vào lưỡng nan, đắc tội không nổi, nhưng cũng giữ lại không được. Như chờ Kiều Phong đến, hôn chiến bên trong nộ thương hai người, hậu quả càng thiết tưởng không chịu nổi. Mộ Dung Phục thấy thế, làm trên áo trước, chắp tay nói, tại hạ Mộ Dung Phục, gặp qua Tư Không cô nương, Hoàng cô nương. Hôm nay Tụ Hiền Trang bên trong là vì chu sát Kiều Phong, chờ kia ác tặc đến, cảnh tượng tất nhiên loạn, sợ khó hộ hai vị chu toàn. Nếu bị Kiều Phong gây thương tích, ngược lại không hay. Còn mời hai vị tạm cách nơi này, trong lòng của hắn thầm nghĩ, Hoàng Dung cùng Tư Không Tiên Lạc thân phận bất phàm, nhất là Tư Không Thiên Lạc cha chính là Tuyết Nguyệt Thành thành chủ, quyền thế hiển hách. Mộ Dung Phục trong lòng tính toán, nếu có thể thắng được Tư Không Thiên Lạc ưu ái, tiến tới thu hoạch được cha Tư Không Trường Phong nâng đỡ, phục hưng đại yên kế hoạch lớn liền có thể thêm gần một bước. Hắn bởi vậy mong muốn đứng ra, tại hai vị nữ tử trước mặt biểu hiện ra một phen, dùng cái này tăng lên chính mình tại trong lòng các nàng ấn tượng. Vương Ngữ Yên mắt thấy Mộ Dung Phục như vậy cử chỉ, đối với hắn càng thêm phản cảm. Từng có lúc, Mộ Dung Phục đã từng ân cần như vậy đối đãi qua nàng, nhưng mà mẫu thân Lý Thanh La sớm đã khuyên bảo, Mộ Dung Phục tâm cơ thâm trầm, không thể dễ tin. Vương Ngữ Yên từ đầu đến cuối trong lòng còn có đề phòng, chưa từng đối với hắn tỏ ra thân thiện. Dần dà, nàng càng phát giác được Mộ Dung Phục làm người hiệu quả và lợi ích, việc đã làm đều là vì nâng lên tự thân trong giang hồ danh vọng. Giờ phút này gặp hắn hướng Tư Không Thiên Lạc cùng Hoàng Dung đại hiến ân cần, Vương Ngữ Yên lập tức xem thấu hắn tâm tư, đơn giản là muốn mượn nhờ các nàng phụ thân trong võ lâm uy danh mà thôi. Mộ Dung Phục bản tính đánh cho tuy tốt, đáng tiếc lời còn chưa dứt, Hoàng Dung liền không khách khí chút nào cắt ngang, ngươi là người phương nào? Dựa vào cái gì muốn ta rời đi? Nơi đây là nhà ngươi sao? Chủ nhà chưa lên tiếng, không cần ngươi lắm miệng. Chẳng biết tại sao, Hoàng Dung thấy một lần Mộ Dung Phục bộ kia rối trá nụ cười liền sinh lòng chán ghét, lúc này không chút lưu tình mở miệng niệm ai. Mộ Dung Phục bị một trận này niệm ai, lập tức đứng thẳng bất động tại chỗ, tiến thối lưỡng nan. Trong lòng của hắn mặc dù giận không kìm được, trên mặt cũng không dám cùng Hoàng Dung xung đột chính diện, như chọc giận Đông Tà Hoàng Dược Sư, chỉ sợ ngày sau tại giang hồ nửa bước khó đi. Hoàng Dung lời nói này, kỳ thực nói ra ở đây đa số người tiếng lòng. Ngay cả Du Thị Song Hùng cũng âm thầm tỏ ý vui mừng. Từ khi Mộ Dung Phục hiện thân, liền mơ hồ có đạo khách thành chủ chi thế. Du Thị huynh đệ vì thế lần anh hùng đại hội khổ tâm kinh doanh, há lại cho người khác hái quả lớn. Chỉ là kiêng kỵ Mộ Dung Phục võ công cùng danh vọng, không tiện nói rõ. Giờ phút này thấy Hoàng Dung ra mặt, hai người gãi đúng châu ngứa. Du Kỵ đang muốn mở miệng hòa hoãn không khí, chợt thấy một cái tạo hình kỳ lạ lệnh bài tự Hoàng Dung sau lưng trong xe ngựa bay ra, vững vàng rơi vào Tiết Mộ Hoa trong tay. Tiết Mộ Hoa thấy một lần lệnh bài, sắc mặt đột biến, kinh nghi bất định nhìn về phía xe ngựa, xin hỏi các hạ, này lệnh bài từ đâu mà đến? Trong xe ngựa truyền ra một đạo ôn nhã réo rắt tuổi trẻ giọng nam, Tô Tinh Hà tặng cho. Lời vừa nói ra, ngồi đầy phải sợ hãi. Ai cũng chưa từng ngờ tới, trong xe ngựa lại thực sự có người ẩn thân trong đó. Nghe thanh âm rõ ràng là cái trẻ tuổi công tử. Mọi người nhất thời đối vị này nhân vật thần bí thân phận tràn ngập hiếu kỳ, đến tột cùng là nhân vật bậc nào, có thể nhường Hoàng Dung cùng Tư Không Thiên Lạc hai vị giai nhân tuyệt sắc tự mình lái xe. Xe ngựa này bên trong quả nhiên có người. Nghe thanh âm vẫn là vị công tử trẻ tuổi. Trời ạ, có thể khiến cho Hoàng Dung cùng Tư Không Thiên Lạc lái xe, vị công tử này là bậc nào thân phận? Xem ra Tiết Thần Ý nhận ra người này. Tô Tinh Hà, danh tự này hảo hảo lạ lắm, vì sao Tiết Thần Ý khiếp sợ như vậy? Lại nhìn Tiết Thần Ý ứng đối ra sao? Không nghĩ tới Kiều Phong chưa hiện thân, cái này anh hùng đại hội đã như thế đặc sắc. Đầu tiên là Mộ Dung công tử đến đây trợ trận, tiếp lấy Đông Tà cùng Thương Tiên Chi nữ đồng thời hiện thân, bây giờ lại tới vị thân phận thành mê công tử, thật không biết kế tiếp còn sẽ có người thế nào đăng tràng. Ta cũng càng phát ra mong đợi. Không để ý tới mọi người chung quanh nhau nhau nghị luận, Tiết Mộ Hoa nghe được Dạ Sấn trong miệng nói ra Tô Tinh Hà ba chữ, sắc mặt đống nhiên bị biến. Hắn đột nhiên nhớ tới trước đó vài ngày sư phụ truyền đến mật tín, không phải là Dạ tiên sinh đích thân tới. Tiết Mộ Hoa bái kiến Dạ tiên sinh, nếu có chỗ tiếp đón không được chú đáo, còn mời tiên sinh thứ tội. Tiết Mộ Hoa hướng phía xe ngựa không mình hành lễ, trong giọng nói mang theo vài phần sợ hãi. Dạ tiên sinh, vị yêu Dạ tiên sinh. Người đứng xem thấy Tiết Mộ Hoa cung kính như thế, đều chấn kinh và phần. Tiết Mộ Hoa tại Đại Tống võ lâm địa vị tôn sùng, hôm nay đến đây tham gia anh hùng đại hội quần hào, hơn phân nửa là hướng về phía danh hào của hắn mà đến. Ngay cả vừa rồi Mộ Dung Phục trình diện, cũng cần trước hướng Tiết Mộ Hoa thăm hỏi. Mà Tiết Mộ Hoa bất quá thoảng qua gật đầu đáp lại. Có thể giờ phút này, trong xe ngựa người chưa lộ diện, lại nhường Tiết Mộ Hoa như thế khiêm tốn hành lễ. Trong lúc nhất thời, đám người đối vị này Dạ tiên sinh lai lịch càng thêm hiếu kỳ. Vị này Dạ tiên sinh hẳn là chính là trong truyền thuyết Tuyết Nguyệt Thành vị thần ý kia. Trong đám người chợt có người lên tiếng suy đoán, vô cùng có khả năng. Nghe nói vị kia Dạ thần ý tại Tuyết Nguyệt Thành địa vị siêu nhiên, liền ba vị thành chủ đều đúng hắn lễ kính có thừa. Hơn nữa Tư Không cô nương đống nhiên đi vào đại tống, rất có thể chính là cùng đi Dạ tiên sinh đến đây. Nghe nói vị kia Dạ thần ý thì thuật thông thần, liền Đại Minh võ đang Trương Chân Nhân đều từng không xa vạn dặm tiến về Tuyết Nguyệt Thành cầu ý. Không sai. Về sau Trương Chân Nhân còn cố ý truyền lời giang hồ, nói Dạ thần ý đối với hắn ân trọng như núi. Nếu thật là vị thần ý này giá lâm, có như vậy phô trương cũng là chuyện đương nhiên. Có thể cho dù là Dạ thần ý đích thân đến, Tiết thần ý cùng hắn cùng là ý đạo bên trong người, làm gì cùng kính như thế? Chẳng lẽ nói, vị này Dạ thần ý đúng là Tiết thần ý sư môn trưởng bối? Tiết 90, đang lúc đám người nghị luận không ngớt lúc, Hoàng Dung cùng Tư Không Thiên Lạc rèm xe vén lên, Dạ Sấn cùng Lý Hàn Ý liền bọn người lần lượt theo trong xe ngựa đi ra. Bọn hắn hiện thân một phút này, ồn ào náo động đám người bỗng nhiên yên tĩnh. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn qua Dạ Sấn một bọn người, đứng chết chân tại chỗ. Lúc trước từng trải qua Hoàng Dung cùng Tư Không Thiên Lạc dung mạo, đã làm cho người kinh thán không thôi. Ai có thể nghĩ trong xe ngựa lại vẫn cất giấu ba vị tuyệt đại gia nhân? Nhất là Dạ Sấn bên cạnh thân Lý Hàn Y Liễu, kia khuynh thế dung nhan cùng thanh lãnh như tiên khí chất, trong nháy mắt bắt được toàn trường ánh mắt. Đơn thuần tướng mạo, Vương Ngữ Yên cùng Lý Hàn Y Liễu đang tại sàn sàn với nhau, nhưng Lý Hàn Y Liễu quanh thân quanh quẩn tiên khí, so sánh với Vương Ngữ Yên khuê tú phong vận càng làm cho người ta say mê. Thêm nữa nàng bên cạnh còn đứng thẳng mấy vị phong thái khác nhau tuyệt sắc nữ tử, cộng đồng vẽ liền một bức tuyệt mỹ bức tranh, xa không phải Vương Ngữ Yên một thân một mình có khả năng bằng được. Đây không phải là Lạc Hà tiên tử sao? Nàng thật là mấy năm liên tục đứng hàng Bắc Ly Yên Chi bảng mỹ nhân tuyệt thế a. Trong đám người quen thuộc Yên Chi bảng của chúng, lập tức nhận ra Doãn Lạc Hà thân phận. Thật không nghĩ tới, Tuyết Nguyệt Thành Lạc Hà tiên tử cũng tới Đại Tống hoàng triều, hẳn là mấy vị khác giai nhân tuyệt sắc cũng đều là theo Tuyết Nguyệt Thành tới. Đúng rồi, các ngươi còn nhớ rõ trước mấy ngày chấn động giang hồ tin tức kia sao? Tây Độc Câu Dương Phong bị một vị tuyệt thế kiếm thần một kiếm miểu sát, hơn nữa nghe nói lúc ấy Đông Tả chi nữ Hoàng Dung cũng ở tại chỗ. Chẳng lẽ nói, Lạc Hà tiên tử bên người vị tiên nữ tử áo trắng chính là Tuyết Nguyệt Thành nhị thành chủ, Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y Liễu? Mọi người tại đây rất nhanh đoán được Lý Hàn Y Liễu thân phận, Du Kỵ bọn người tự nhiên cũng không đốc. Sửng sốt sau một lát, Du Thị huynh đệ, Thiếu Lâm tự hai vị đời chữ huyền cao tăng, cùng mới vừa rồi bị Hoàng Dung nói đến vẻ mặt lúng túng Mộ Dung Phục, cũng đều kịp phản ứng, lập tức hướng Lý Hàn Y không mình hành lễ, không biết Tuyết Nguyệt kiếm tiên giá lâm, không có từ xa tiếp đón, còn mời kiếm tiên thứ tội. Du Thị huynh đệ kích động đến cả người đều run rẩy lên. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, lúc đầu mong đợi là Tuyết Nguyệt Thành ba thành chủ Thương Tiên Tư Không Trường Phong, cuối cùng tới lại là mạnh hơn hắn nhị thành chủ Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên Lý Hàn Yiye. Tin tức này nếu như truyền đi, tụ hiền trang danh vọng chẳng phải là muốn nhất phi trùng thiên. Đối mặt đám người hành lễ, Lý Hàn Yiye lại nhìn cũng không nhìn một cái, một đôi mắt đẹp từ đầu đến cuối chỉ mong lấy Dạ Sấn. Du Kỵ bọn người rất nhanh ý thức được nơi mấu chốt, bất luận là Tư Không Thiên Lạc, vẫn là Doãn Lạc Hà, thậm chí danh chấn thiên hạ Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên Lý Hàn Yiye, giờ phút này tựa hồ cũng tại lấy một người cầm đầu. Cái kia chính là Dạ Sấn. Thế là Du Kỵ cùng Mộ Dung Phục mấy người cũng không để ý tới xấu hổ, lập tức lại hướng Dạ Sấn không mình hành lễ. Dạ tiên sinh đại giá quang lâm tụ hiền trang, thật là khiến Hàn Xá thật là vinh hạnh. Lúc này, Tiết Mộ Hoa trong đám người đi ra, đi vào Dạ Sấn trước mặt, không người hạ bái. Tiết Mộ Hoa bái kiến Dạ tiên sinh. Liên quan tới sư tổ sự tình, gia sư sớm có gửi thư bàn giao. Gia sư đã ở Lôi Cổ Sơn xin đợi Dạ tiên sinh đã lâu. Đã Dạ tiên sinh đã đến, không bằng từ Mộ Hoa lập tức mang ngài tiến về Lôi Cổ Sơn, như thế nào? Không đổi. Chờ xem hết nơi này náo nhiệt lại nói. Dạ Sấn nhàn nhạt đáp lại. Kia mời Dạ tiên sinh trước nhập đại đường nghỉ ngơi đi. Tiết Mộ nói không có chút nào dị nghị, trực tiếp mời Dạ Sấn tiến vào tụ hiền trang bên trong nghỉ ngơi. Tô Tinh Hà sớm đã ở trong thư dặn dò, đối đãi Dạ Sấn nhất định phải tất cung tất kính, không thể trái nghịch ý nguyện của hắn. Bởi vậy, một mực chờ đợi có thể quay về sư môn Tiết Mộ Hoa, giờ phút này hoàn toàn lấy Dạ Sấn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đề cử chuyến hót, cao võ, xuyên qua chẳng hung thi, ta có thể hấp thu hết thể hoàn thành Viêu Cao Đinh. Ngươi đánh bại một vị kiếm đạo thiên tài, thu hoạch được kiếm đạo tư chất 10 điểm. Ngộ tính tiên phú 3 điểm. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp ngộ tính có chỗ tăng lên, nguyên bản không có kiếm đạo thiên phú Tô Diệp, thành công có được sơ cấp kiếm đạo thiên phú. Đinh. Ngươi đánh bại một vị quyền pháp thiên yêu, thu hoạch được quyền pháp tư chất 100 điểm. Giết chóc quyền pháp. Ba thành quyền ý. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp không chỉ có quyền pháp tư chất có chỗ tăng cường, còn học xong giết chóc quyền pháp, nắm giữ ba thành quyền ý. Đinh. Ngươi trấn áp một vị tuyệt thế ma nữ, thu hoạch được ban thưởng, trung trình bất du. Cái gì? Cái này cũng được. Chương 51, gặp tình hình này, Du thị huynh đệ, Mộ Dung Phục cùng chung quanh võ lâm nhân sĩ đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn vẫn không rõ, Tiết Mộ Hoa vì sao đối Dạ Sấn cung kính như thế, chỉ mơ hồ suy đoán Dạ Sấn cùng Tiết Mộ Hoa sư môn trưởng bối có quan hệ. Nhưng Tiết Mộ Hoa sư môn lai lịch một mực thần bí khó lường, ở đây không người biết được hắn đến tuột cùng xuất từ môn gì gì phái. Tiết Mộ Hoa trực tiếp đem Dạ Sấn đón vào tụ hiền trang, giờ phút này không người dám có dị nghị. Dù sao trận này anh hùng đại hội, toàn bằng Tiết Mộ Hoa danh vọng mới lấy cử hành, chỉ bằng vào Du thị huynh đệ, sao có thể mời đến nhiều như vậy giang hồ hào kiệt. Nhìn qua Dạ Sấn đi vào tụ hiền trang, ở đây võ lâm nhân sĩ lại lần nữa nghị luận ầm ĩ, thật không nghĩ tới, vị này Dạ tiên sinh lại như trong truyền thuyết như vậy tuổi trẻ. Đúng vậy a, ta nguyên lai tưởng rằng, y thuật cao siêu như vậy người, nhất định là vị nghiên cứu ý đạo nhiều năm trưởng giả. Hơn nữa vị này Dạ tiên sinh tướng mạo, thực sự quá mức tuấn lãng. Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Như thế phiêu giật xuất trần, phong thái tuyệt thế nhân vật, khó trách bên người luôn có nhiều như vậy giai nhân tuyệt sắc làm bạn. Chính là, theo vừa rồi tình hình nhìn, liền kia phong hoa tuyệt đại Tuyết Nguyệt kiếm tiên, dường như cũng đúng Dạ tiên sinh tình hữu độc chung. Về phần Hoàng Dung cô nương cùng Tư Không tiểu thư thì càng không cần phải nói, kia sùng bái thần sắc, hiển nhiên đã vì hắn cảm mến. Các ngươi nói, Dạ tiên sinh lần này tới Đại Tống hoàng triều, cần làm chuyện gì? Ngốc. Dạ tiên sinh là đại phu, theo Tuyết Nguyệt thành đường xa mà đến, tự nhiên là làm người trấn trị. Chẳng lẽ là đến du ngoạn không thành? Nghe Tiết Thần Y lời nói, giống như là sư môn trưởng bối của hắn phải hướng Dạ tiên sinh cầu ý. Tiết Thần Y y thuật đã là đương thời đỉnh tiêm, lại vẫn cần hướng người khác xin giúp đỡ, vị này Dạ tiên sinh y thuật, hẳn là thật tới có thể hoạt tử nhân, mọc lại thịt từ xương cảnh giới. Có Dạ tiên sinh ở đây, hôm nay cái này vây quét tiểu phong đại hội, không biết phải chăng là sẽ có biến số. Biến số? Có Tuyết Nguyệt kiếm tiên tọa chấn, coi như 10 cái tiểu phong tới, cũng không nổi lên được sóng gió. Nói cũng phải. Lúc này đứng tại Mộ Dung Phục sau lưng Vương Ngự Yên, nhìn qua Dạ Sấn bóng lưng, trong mắt giống nhau lóe ra dị dạng hào quang. Không đề cập tới khác, riêng là Dạ Sấn kia tuấn giật như tiên dung mạo cùng siêu phàm thoát tục khí chất, cũng đủ để làm nàng say mê. Tiếp theo, cũng bởi vì Dạ Sấn thân phận. Lúc trước từng đề cập qua, Vương Ngự Yên này đến, là vì hướng một người chứng thực một sự kiện. Mà nàng muốn tìm người chính là Tiết Mộ Hoa. Chỉ là Tiết Mộ Hoa một mực có thụ chú mục, Vương Ngự Yên chưa tìm tới cơ hội thích hợp. Giờ phút này thấy Tiết Mộ Hoa đối Dạ Sấn cung kính như thế, Vương Ngự Yên đối Dạ Sấn hiếu kỳ tăng thêm mấy phần. Tiết Mộ Hoa dẫn Dạ Sấn một đoàn người tiến vào tụ hiền trang sau, Du Kỵ, Mộ Dung Phục chờ một đám giang hồ nhân sĩ cũng nhao nhao đi vào theo. Dù sao ai cũng không biết Tiểu Phong khi nào sẽ tới, cũng không thể một mực chờ ở ngoài cửa. Tiến vào trong trang, Tiết Mộ Hoa trực tiếp đem Dạ Sấn mời đến đại đường chủ vị liền tòa. Đối với cái này, Du thị huynh đệ cũng không dị nghị. Trước bất luận Dạ Sấn thân phận, riêng là Lý Hàn Y Lìa địa vị cùng thực lực, ở đây liền không người dám ở nàng phía trên. Chờ Dạ Sấn bọn người ngồi xuống, những người còn lại mới theo thứ tự ngồi xuống. Chỉ vì Dạ Sấn một đoàn người số không ít, một chút liền chiếm trung tâm 5-6 ghế. Phía sau theo thứ tự là Tiết Mộ Hoa, Du Thị huynh đệ, Thiếu Lâm Huyền An, Huyền Tịch cùng Mộ Dung Phục mấy người. Như thế sắp xếp xuống tới, nguyên bản còn có thể ngồi đại đường hạch tâm cái bang tất cả trưởng lão, lúc này đã nhanh xếp tới cổng. Về phần Đàm Công Đàm Bà, Triệu Tiền Tôn chờ giang hồ tán nhân, càng là đã bị xếp tới trong viện. Những người này nhìn chằm chằm Hoàng Dung cùng Tang Tang bọn người chống đi chỗ ngồi, đỏ mắt không thôi. Thì ra, Hoàng Dung các nàng cũng không an tọa tại an bài vị trí, mà là tiến đến Dạ Sấn bên người, nằm ở hắn đầu gối thấp giọng thì thầm. Có thể kia chống đi chỗ ngồi, lại không người dám đi ngồi. Dạ Sấn cùng Lý Hàn Y thì không phát lời nói, người bên ngoài tự nhiên cũng không dám nhiều lời, cảnh tượng nhất thời lâm vào xấu hổ. Trong đại sảnh chỉ có Hoàng Dung cùng Tư Không Thiên Lạc thấp giọng trò chuyện tiếng vang, ngẫu nhiên xen lẫn Tiết Mộ Hoa cùng Du Thị huynh đệ đối Dạ Sấn vài câu định đoạn. Mộ Dung Phục nhìn qua ngồi ngay ngắn chủ vị Dạ Sấn, trong lòng đen tị cuộn cuộn, cơ hồ muốn nhỏ ra huyết. Nếu không phải Dạ Sấn xuất hiện, giờ phút này chịu vạn chúng chú mục vốn nên là hắn. Ngay cả hắn từng buông xuống tư thái ý đồ tới gần Hoàng Dung cùng Tư Không Thiên Lạc, giờ phút này cũng rúc vào Dạ Sấn bên cạnh. Mà từ trước đến nay đối với hắn lãnh đạm biểu mội Vương Ngự Yên, lại cũng thỉnh thoảng nhìn lén Dạ Sấn một cái. Nhìn qua Vương Ngự Yên đứng đỏ gương mặt, Mộ Dung Phục sao lại không rõ tâm tư của nàng? Cho nên trong lòng hắn, đối Dạ Sấn đã là hận thấu xương. Nhưng mà cho dù nội tâm phẫn hận muốn điên, Mộ Dung Phục trên mặt cũng không dám bộc lộ không mảy may đấy. Theo Lý Hàn Ý Lý đối Dạ Sấn thái độ đến xem, hắn vững tin, nếu dám trêu chọc Dạ Sấn, Lý Hàn Ý Lý kiếm tuyệt sẽ không lưu tình. Điểm này, Âu Dương Phong đã dùng tính mệnh nghiệm chứng qua. Đúng lúc này, một mực ghé vào Dạ Sấn trên gối cùng Tư Không Thiên Lạc nói chuyện trời đất Hoàng Dung, trong lúc vô tình liếc nhìn trong sảnh đám người, tiến đến Dạ Sấn bên thai nhẹ giọng cười nói, "Đêm ca ca, bên kia có vị xinh đẹp tiểu tỷ tỷ đang lén lén nhìn ngươi đây." Hoàng Dung thanh âm tuy nhỏ, nhưng giờ phút này trong sảnh yên tĩnh, mọi người đều có tu vi mang theo, câu nói này rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai. Lập tức, ánh mắt mọi người đều tập trung đang ngồi ở Mộ Dung Phục bên cạnh Vương Ngự Yên trên thân. Trong sảnh trừ Dạ Sấn bên người mấy vị nữ tử bên ngoài, duy nhất còn lại nữ tử chính là Vương Ngự Yên. Vương Ngự Yên tự nhiên cũng nghe tới Hoàng Dung lời nói. Tại phương thế giới này, nàng mặc dù không thích tu luyện, lại không phải hoàn toàn không thông võ đạo. Bởi vì ngộ tính tuyệt thế, tư chất hơn người, cho dù ngày tháng tu luyện không nhiều, bây giờ cũng đã đạt tới võ phu nhị phẩm cảnh giới. Cảm nhận được đám người quăng tới ánh mắt, gò má nàng thoáng chốc xấu hổ đỏ bừng. Dạ Sấn bất đắc dĩ gậy nhẹ xuống Hoàng Dung cái chán, ngược lại nhìn về phía Vương Ngự Yên nói rằng, Dung Nhi nói chuyện không biết nặng nhẹ, còn mời cô nương chớ trách. Tại hạ thay nàng hướng ngươi tạ lỗi. Hoàng Dung cũng ý thức được chính mình vừa rồi quên dùng chân khí che lấp thanh âm, quay người đối Vương Ngự Yên nói, vị này xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, thật xin lỗi a. Không sao. Dung Nhi muội muội cũng rất đáng yêu. Vương Ngự Yên đối Dạ Sấn cùng Hoàng Dung mỉm cười đáp lại. Dứt lời, nàng mượn cơ hội đứng dậy đi đến Tiết Mộ Hoa trước mặt, khẽ thi lễ nói, Mạn Đà Sơn trang Vương Ngự Yên, gặp qua Tiết thần y đi. Ngự Yên lần này đến đây, có một chuyện muốn thỉnh giáo Tiết thần y đi. Không biết cái này anh hùng tiếp bên trên, Tiết thần y vẽ ra ký hiệu ra sao hàm nghĩa? Có thể thỉnh ngài giải đáp. Nói, nàng tay lấy ra anh hùng tiếp dương tại trong tay. Nghe Vương Ngự Yên hỏi đến việc này, Tiết Mộ Hoa hơi chút chần chờ, lườm Dạ Sấn một cái, chậm rãi đáp, ký hiệu này chính là tại hạ sư môn tiêu chí, không biết Ngự Yên tiểu thư vì sao đối với cái này cảm thấy hứng thú. Việc quan hệ sư môn bí ẩn, Tiết Mộ Hoa vốn không nguyện nhiều lời. Nhưng xem vừa rồi tình cảnh, hắn nhìn ra Vương Ngự Yên dường như đối Dạ Sấn cố ý, có lẽ ngày sau Vương Ngự Yên sẽ trở thành Dạ Sấn bên người người, Tiết Mộ Hoa cũng không muốn chuyện như vậy đắc tội nàng. Tiết Mộ Hoa nói đến sư môn lúc, Du Thị huynh đệ cùng Mộ Dung Phục bọn người nhao nhao bình hay. Bọn hắn đối Tiết Mộ Hoa sư môn tràn ngập hiếu kỳ. Sư môn? Kỳ quái, chẳng lẽ mẫu thân Vương Ngự Yên nhẹ giọng tự nói, tiếp lấy nhìn về phía Tiết Mộ Hoa, bạn muội hỏi một câu, Tiết thần y có thể cáo chi sư môn sự tình. Tiết Mộ Hoa lại không chút do dự từ chối, thật có lỗi. Sư môn có hấn, không được tùy ý đối ngoại đề cập sư môn tình huống. Ngự Yên tiểu thư như thế để ý cái ký hiệu này, phải chăng tại cái khác địa phương gặp qua nó? Tiết Mộ Hoa cũng không nói dối. Tiêu Giao phái trong môn quy thật có đầu này. Đây cũng là vì sao Tiêu Giao phái tại Đại Tống trên giang hồ thanh danh không hiển hách. Mà Vương Ngự Yên đối sư môn ký hiệu chú ý, cũng khiến Tiết Mộ Hoa trong lòng sinh nghi. Đúng vậy, ta từng tại mẫu thân kia gặp qua một cái có khắc ký hiệu này mà bội. Vương Ngự Yên nhẹ nhàng gật đầu. Lời vừa nói ra, Tiết Mộ Hoa rất là chấn kinh. Hắn vốn cho rằng sư môn bí ẩn, trên giang hồ ứng không người biết được. Nguyên lai tưởng rằng Vương Ngự Yên chỗ sách ký hiệu cùng bị kia phản bội sư môn sư thúc có quan hệ, không ngờ đúng là nàng từ mẫu thân chỗ nhìn thấy, lại là một khối ngọc bội. Dù chưa thấy tận mắt, nhưng Tiết Mộ Hoa có thể kết luận, ngọc bội kia hẳn là cùng sư môn quan hệ mật thiết tín vật. Có thể nó tại sao lại tại Vương Ngự Yên trong tay mẫu thân? Chẳng lẽ nàng cũng là sư môn người? Tiết Mộ Hoa nhất thời nỗi lòng phân loạn. Trầm ngâm một lát, hắn mở miệng nói, "Như vậy đi, Ngự Yên tiểu thư, chuyện hôm nay chắc chắn sau, Tiết Mộ đem trở về sư môn. Nếu ngươi muốn tra ra nguyên do, có thể theo ta cùng đi." "Tốt, đa tạ Tiết thần y đi." Vương Ngự Yên không chút do dự đáp ứng. Đến một lần nàng xác thực muốn làm thanh nguyên do trong đó. Nàng mơ hồ cảm thấy, ký hiệu này có lẽ cùng nàng chưa từng nghe mâu thân nhắc lên ông bà ngoại có quan hệ. Thứ hai, nàng theo Dạ Sấn cùng Tiết Mộ Hoa trước đó trong lúc nói chuyện với nhau biết được, Tiết Mộ Hoa về sau đem cùng Dạ Sấn đồng hành. Dạng này nàng liền có thể cùng Dạ Sấn nhiều ở chung một chút thời gian. Tiểu Phong tới. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tụ hiền trang tôi tớ cao giọng thông báo. Trong trang đám người nghe tiếng, nhao nhao đứng dậy đi ra cửa. "Đêm ca ca, đi, chúng ta cũng đi xem náo nhiệt." Nguyên bản buồn bực ngán ngẩm Hoàng Dung nghe xong, lập tức tinh thần. Tư Không Thiên Lạc cùng Tang Tang cũng nhao nhao lai liễu kỉnh. Các nàng vốn là xem náo nhiệt mà đến, đợi lâu như vậy, cuối cùng muốn bắt đầu. Thấy Dạ Sấn bọn người đứng dậy, Tiết Mộ Hoa cũng theo đó cùng nhau đi hướng ngoài cửa. Đi vào trước cổng chính, chỉ thấy một gã mày rậm mắt to, mũi cao rậm miệng, mặt chữ điển khôi ngô thanh niên, đang lôi kéo một chiếc xe ngựa chậm rãi đi tới. Tiêu Phong hướng mọi người tại đây ôm quyền hành lễ, "Tiêu Phong ở đây gặp qua chư vị võ lâm bằng hữu." Thanh âm hắn to giải thích nói, "Hôm nay biết được nơi đây cử hành anh hùng đại hội, Tiểu Mộ tự nhận tính không được anh hùng hào kiệt, chuyến này cũng không phải vì thăm dự. Ta tới đây chỉ có một cái mục đích, khẩn cầu Tiết thần y ra tay cứu trị một vị người bị thương." Dứt lời, Tiểu Phong rèm xe bắn lên, chỉ thấy trong xe nằm một vị khuôn mặt tiểu tụy cô nương. Nàng hô hấp hỗn loạn, hiển nhiên thân thụ nội thương. A Châu. Vương Ngữ Yên chẳng biết lúc nào đã đi tới chỗ gần, thấy rõ nữ tử khuôn mặt sau là thất thanh. Cứ việc A Châu dịch dung giả dạng, sớm chiều trung đụng Vương Ngữ Yên vẫn liếc mắt nhận ra nàng. Đề cử chuyện hot, bắt đầu hợp thành ngộ đạo trà, vững vàng không ra hoàn thành biểu cao hệ thống hợp thành bước vàng, cầu xuyên qua tiên giới, còn tốt kích hoạt vô hạn hợp thành hệ thống. Sư Minh, bí cảnh mở ra, cùng đi chứ? Lâm Viễn, không, ta muốn bế quan. Sư đệ, lần này đi phường thị, ngươi phải cẩn thận, chuẩn bị một chút đồ vật. Lâm Viễn, tốt, ta sẽ chuẩn bị ước điểm điểm. Chương 52, Mộ Dung Phục thấy thế thả người nhảy ra đám người, nghiêm nghị quát, Tiểu Phong ác tặc, ngươi đối A Châu làm cái gì? Hắn đang khổ vì không chỗ lập uy, giờ phút này nhìn thấy nhà mình thị nữ cùng Tiểu Phong đồng hành, lúc này nắm lấy cơ hội nổi lên. Công tử, A Châu thấy Mộ Dung Phục hiện thân, không khỏi kinh ngạc. Đã thân phận đã bị nhìn thấu, nàng liền tan mất dịch dung, lộ ra thanh lệ dung nhan. Chớ sợ, Mộ Dung Phục nghĩa chính từ nghiêm nói, thật là cái này ác tặc đả thương ngươi. Bản công tử định vì ngươi lấy lại công đạo. Tiểu Phong đội vàng quát tay, Mộ Dung công tử hiểu lầm. A Châu giang chống đỡ thương thế gian nan xuống xe, thở hào hển giải thích, công tử trách oan Tiểu Phong đại ca, là hắn đã cứu ta. Tiểu Phong vốn định ngẩng, thấy Mộ Dung Phục trợn mắt nhìn, đành phải lui ra phía sau hai bước. Vương Ngữ Yên bước nhanh về phía trước đỡ lấy lão đảo muốn ngã A Châu. Biểu tiểu thư A Châu mặt tái nhợt bên trên gạt ra mỉm cười. Mộ Dung Phục theo đuổi không bỏ, đã không phải Tiểu Phong gây thương tích, vậy ngươi cái này thân thương thế từ đâu mà đến? A Châu nhẹ nhàng lắc đầu, ngậm miệng không nói thụ thương nguyên do, ngay trước Thiếu Lâm cao tăng mặt, nàng tuyệt không thể nói ra trộm lấy dịch cân kinh bị huyền tử phương trượng gây thương tích sự tình. Tiết thần y đi, cầu ngài mau cứu A Châu. Vương Ngữ Yên chuyển hướng Tiết Mộ Hoa khẩn cầu. Tiết Mộ Hoa tiến lên tường tận xem xét A Châu sắc mặt, lại bắt mạch mảnh xem bệnh, vẻ mặt dần dần ngưng. Vị cô nương này bị đại kim cương trưởng lực chấn thương tấm mạch, đã là dầu hết đèn tắt chi tượng, lao phu thực sự hết cách xoay chuyển. Hán trầm ngâm nói, tinh thuần như thế đại kim cương trưởng lực, chắc là Thiếu Lâm huyền tử phương trưởng ra tay bố trí. Nay phương thế giới biến cố mọc lan tràn, Tiểu Phong không thể tới lúc cứu giúp, dẫn đến A Châu thương thế so sánh nguyên tắc càng hơi trầm xuống hơn trọng. Huyền tử phương trưởng, Vương Ngữ Yên là thất thanh. A Châu ngươi như thế nào cùng Thiếu Lâm Phương Trượng động thủ? Tiết Mộ Hoa lời vừa nói ra, ở đây quần hào lập tức xôn xao sao động. Ai cũng không ngờ tới hôm nay sẽ tiếp sinh vấn đề. Nguyên bản đám người tề tụ là vì đối phó Kiều Phong, có thể Kiều Phong hiện thân về sau, huyền tử Phương Trượng trọng thương Mộ Dung Phục thị nữ sự tình lại nổi sóng. Trong lúc nhất thời, tầm mắt mọi người đều tập trung tại Mộ Dung Phục cùng Huyền An, Huyền Tịch hai vị cao tăng trên thân. Tuyệt đối không thể. Phương Trượng sư minh mấy năm chưa cách Thiếu Lâm, như thế nào thương tới vị này A Châu cô nương? Việc này tất có ẩn tình, không bằng mời A Châu cô nương chính miệng giải thích rõ. Đến tột cùng là người phương nào ra tay tổn thương ngươi? Huyền An lúc này mở miệng phản bác. Mộ Dung Phục trong lòng đã sáng tỏ từ lâu, A Châu nhất định là đi chấp hành hắn trước kia lời nhắn nhủ nhiệm vụ, chui vào Thiếu Lâm trộm lấy dịch cân kinh. Giờ phút này vì duy trì hình tượng, hắn vẫn ra vẻ không biết, chuyển hướng A Châu chất vấn. A Châu, ngươi chi tiết nói tới, đến tột cùng là ai đưa ngươi đả thương? Cho dù thật sự là Huyền Tử Phương Trượng vô cớ đả thương người, bản công tử cũng tất nhiên vì ngươi lấy lại công đạo. Ta thấy Huyền An cùng Mộ Dung Phục đều muốn nàng giải thích rõ chân tướng, A Châu đành phải thấp giọng đáp lại, công tử. Thật xin lỗi là nô tỳ tự mình chui vào Thiếu Lâm, muốn trộm lấy dịch cân kinh. Mới vừa vào chùa liền bị Huyền Tử Phương Trượng phát hiện, thủ hắn một trường. Nàng âm thầm đem kinh thư giấu kín, lão sưng chưa từng đắc thủ, quyết ý một mình gánh chịu tội. Quả là thế. Phương Trượng sư minh chưa hề cách chùa, như thế nào tổn thương nàng? Nguyên là đạo kinh tập nhân. Mộ Dung công tử, quý phủ gia phong chính là dung túng đi chỗ a. Việc này cần cho Thiếu Lâm một cái công đạo. Huyền An, Huyền Tịch lập tức hướng Mộ Dung Phục nổi lên. A Châu, ngươi hai vị đại sư thứ lỗi, là tại hạ quản giáo vô phương. Tất nhiên cho Thiếu Lâm một cái công đạo. Mộ Dung Phục đầu tiên là đối A Châu trợn mắt nhìn, lập tức hướng hai vị cao tăng chắp tay tạ lỗi. Tiếp theo quay người nghiêm nghị tuyên cáo, ta Mộ Dung thị chính là võ lâm danh môn, nghiệp tình ngươi cơ khổ thu lưu trong phủ, nào có thể đoán được ngươi lại đi này bại hoại môn phong sự tình. Hôm nay ngay trước anh hùng thiên hạ chi mặt, ta đem A Châu trục xuất Mộ Dung ra. Sau đó nàng việc đã làm, cùng Mộ Dung thị lại không liên quan. Đã dịch cân kinh không được, sắp chết A Châu đã mất giá trị, không bằng để cho nàng đam hạ toàn bộ chịu tội. Cho dù nàng khai ra làm chủ, thế nhân há lại sẽ tin một tỷ nữ mà không phải danh khắp thiên hạ Mộ Dung công tử. Mộ Dung Phục lời nói rơi xuống, A Châu bởi vì trọng thương mà mặt tái nhợt trong nháy mắt trắng bệnh như tờ giấy. Nàng vạn vạn không ngờ tới, chính mình liều chết duy trì công tử lại sẽ như thế bạc tình bạc nghĩa. Hắn không chỉ có không chút do dự đem tất cả đẩy lên trên người nàng, càng trực tiếp cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ. Vốn là sắp gặp tử vong A Châu, giờ phút này nản lòng phách trí. A Châu nguyên muốn nói ra trận tướng, nhưng nhớ tới Mộ Dung gia những năm này thu lưu tri ân, nàng đau thương cười một tiếng, lắc đầu, cuối cùng không có nhiều lời. Bất quá A Châu đã hoàn toàn bỏ đi đem dịch cân kinh giao cho Mộ Dung Phục suy nghĩ. Biểu ca, ngươi Vương Ngữ Yên thấy Mộ Dung Phục như thế đối đại A Châu, lập tức trợn mắt nhìn. Cái này Mộ Dung Phục thật sự là đứng tại dạ sấn bên cạnh Tư Không Thiên Lạc cũng không nhịn được thấp giọng phàn nàn. Cái khác chúng nữ nhìn về phía Mộ Dung Phục trong ánh mắt cũng tràn đầy chán ghét. Ở đây có chút lương tri giang hồ nhân sĩ đều cảm thấy Mộ Dung Phục phương thức xử lý cực kỳ không ổn. Vô luận như thế nào, A Châu đã tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, Mộ Dung Phục lại vẫn tuyệt tình như thế, mọi người đối với hắn đánh giá rất xuống ngàn trượng. Tiểu Phong nhịn không được mở miệng nói, Mộ Dung công tử, ngươi như thế làm việc, chỉ sợ không quá thỏa đáng à? Mộ Dung Phục nghe vậy, lập tức tức giận phản bác, ta Mộ Dung ra việc nhà, há lại cho ngươi cái này kiết đan cậu tặc đúng tay. A Châu sự tình đã để Mộ Dung gia danh dự bị hao tổn, Mộ Dung Phục vừa vặn mượn Tiểu Phong chuyển di đám người lực chú ý được hắn nhắc nhở, đám người một lần nữa đưa ánh mắt về phía Tiểu Phong. Lúc này, A Châu ghé vào Vương Ngữ Yên bên hai, khí tức yếu ớt nói, "Biểu, tiểu thư, khu khu. A Châu, có dạng đồ vật muốn cho ngươi. Khu khu A Châu, ngươi nhất định phải chống đỡ." Thấy A Châu trạng thái nguy cấp, Vương Ngữ Yên lo lắng nhìn về phía Tiết Mộ Hoa, "Tiết thần ý đi, cầu ngươi nghĩ biện pháp mau cứu A Châu." Tiết Mộ Hoa thở dài một tiếng, nói rằng, "Lão phu y thuật có hạn, đối A Châu thương thế thực sự bất lực. Bất quá nơi đây có một vị y thuật viễn siêu lão phu người tại, như Dạ tiên sinh chịu ra tay, nhất định có thể bảo trụ Á Châu tính mệnh." Tiết Mộ Hoa dù chưa thấy tận mắt Dạ Sấn y thuật, nhưng hắn gặp qua sư tổ Vô Nhai tử thương thế, tâm mạch đoạn tuyệt, dựa vào nội lực treo một mạch. Á Châu thương thế tuy nặng, nhưng còn xa không kịp Vô Nhai tử. Như Dạ Sấn có thể trị hết Vô Nhai tử, cứu Á Châu tự nhiên không đáng kể. Đồng thời, Tiết Mộ Hoa cũng nghĩ nhờ vào đó thăm dò Dạ Sấn y thuật. Hắn mặc dù tin tưởng sư phụ Tô Tinh Hà ánh mắt, nhưng cũng lo lắng sư phụ bởi vì sư tổ thương thế mà quan tâm sẽ bị loạn, bị Dạ Sấn chỗ lừa gạt. A Châu xuất hiện chính là một cái thích hợp thời cơ. Tiết Mộ Hoa lời vừa nói ra, mọi người tại đây lập tức tỉnh ngộ. Thứ 93 tiết đúng vậy a. Dạ Sấn y thuật thông thần, Tiết Mộ Hoa trị không được tổn thương, có lẽ Dạ Sấn có thể trị. Trong lòng mọi người cũng cùng Tiết Mộ Hoa ôm lấy ý tưởng giống nhau. Liên quan tới Dạ Sấn y thuật cao siêu truyền ngôn một mực tại lưu truyền, nhưng ở trận người nhưng lại chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy qua hắn chân thực bản lĩnh. Vương Ngữ Yên lúc này cũng chợt tỉnh ngộ. Vừa rồi ở chung lúc, nàng chỉ lo thưởng thức Dạ Sấn tuấn dật dung mạo, lại quên hắn còn là một vị y thuật phi phàm đại phu. Dạ tiên sinh, xin ngài mau cứu A Châu. Vương Ngữ Yên lập tức chuyển hướng Dạ Sấn tỉnh cầu nói. Nghe được đám người nghị luận, A Châu mới biết được nơi này lại có một vị y thuật so Tiết Mộ Hoa còn cao minh hơn người. Theo Vương Ngữ Yên ánh mắt nhìn lại, A Châu cũng không khỏi đến nao nao. Nàng nguyên lai tưởng rằng Mộ Dung Phục đã là phong độ nhẹ nhàng, nhưng nhìn thấy Dạ Sấn, mới hiểu được như thế nào chân chính trọc thế giai công tử. Cùng Dạ Sấn so sánh, Mộ Dung Phục quả thực theo không kịp. Nghe nói Vương Ngữ Yên tỉnh cầu, Dạ Sấn lạnh nhạt mở miệng, cứu nàng không khó. Nhưng xem bệnh phí, ta muốn dịch cân kinh. Lời vừa nói ra, Vương Ngữ Yên nhất thời gấp lên. Nàng nghĩ mãi mà không rõ, Dạ Sấn vì sao muốn đưa ra như vậy không hợp tình lý yêu cầu. Không phải là không muốn trị liệu A Châu. Trong lúc nhất thời, Vương Ngữ Yên trong lòng đối Dạ Sấn sinh ra mấy phần thất vọng. Mọi người chung quanh nghe vậy cũng là một mảnh xôn xao. Đại gia đều không hiểu Dạ Sấn ý trong lời nói. Chẳng lẽ là bởi vì Dạ Sấn cũng trị không hết A Châu, mới cố ý đưa ra hà khắc như vậy điều kiện, lấy che giấu chính mình y thuật không tinh. Tiết Mộ Hoa lúc này cũng có chút nheo lại hai mắt. A Châu nghe được Dạ Sấn lời nói, không khỏi ngây ngẩn cả người. Nàng không rõ, Dạ Sấn làm sao lại biết nàng đã trộm được dịch cân kinh. Dọc theo con đường này, nàng liền Tiểu Phong cũng không từng cáo chi. Vừa rồi nàng cũng công bố cũng không đáp thủ. Nhưng Dạ Sấn như thế chắc chắn ngữ khí, hiển nhiên mười phần xác định dịch cân kinh ngay tại trên người nàng. Cái này khiến A Châu đối Dạ Sấn sinh ra cực lớn hiếu kỳ. Về phần dịch cân kinh, A Châu sớm đã gậy mất đưa nó giao cho Mộ Dung Phục suy nghĩ. Đã Dạ Sấn mong muốn, cho hắn chính là có lẽ thật có thể dùng cái này đổi về chính mình một mạng. Tốt. Ngay tại Vương Ngữ Yên muốn nói lại thôi lúc, A Châu trực tiếp đồng ý nói xong, A Châu liền từ trong ngực lấy ra một cuốn sách, bìa viết ba cái phản văn chữ lớn, dịch cân kinh. Dịch cân kinh. Huyền An cùng Huyền Tịch thấy một lần cuốn sách này, lập tức chấn kinh thất sắc. Hai người vô cùng xác định, A Châu trong tay chính là Thiếu Lâm tự trấn phái tuyệt học dịch cân kinh. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, A Châu dạng này một cái nhược nữ tử, lại thật có thể theo để phòng xâm nghiêm Thiếu Lâm tự bên trong trộm ra kinh này. Dạ tiên sinh, dịch cân kinh A Châu dâng lên. A Châu cố nén đau xót, đối Dạ Sấn nhuyễn miệng cười. Tái nhợt gương mặt xinh đẹp phối hợp nụ cười này, lại có một loại kinh tâm động phách réo rắt thảm thiết vẻ đẹp. A Châu, ngươi thấy A Châu thật lấy ra dịch cân kinh, Mộ Dung Phục lập tức giận tím mặt. Hắn vừa rồi chính là bởi vì nghe A Châu nói chưa từng đắc thủ, mới quyết định từ bỏ nàng. Mộ Dung Phục như thế nào ngờ tới, A Châu vừa rồi lại nói dối. Đối với Mộ Dung Phục gầm thét, A Châu liền nhìn cũng không liếc hắn một cái. Trước đây, nàng đã trả hết nợ Mộ Dung gia ân tình, bây giờ cùng Mộ Dung gia lại không liên quan. Gặp tình hình này, Huyền An cùng Huyền Tịch cũng không ngồi yên nữa. Đề cử chuyện hot, vạn cổ đệ nhất phế vật đang ra hơn 3 ca chạy vô địch, nhiệt huyết, nhanh tiết đấu, bạo trường, ước vạn độc giả đầy mạnh. 10 vạn năm trước, người người như rồng, đều có thể tu luyện võ đạo, tiếp biến đằng sau, thiên đạo sụp đổ. Chư thần vẫn lạc, chỉ có một tôn luân hồi cổ tháp còn sót lại thế gian. 10 vạn năm sau, võ đạo tu hành, huyết mạch vi vương, phế huyết vi trùng, không được tu luyện, thần huyết vi long, ngao du cửu thiên. Một cái phế phẩm huyết mạch thiếu niên, ngẫu nhiên đạt được bảo tháp, xuyên qua dị giới, từ trong đùi bằng của thời. Ai bảo phế vật không thể nghịch thiên? Hắn lấy phế phẩm huyết mạch, dứt khoát bước lên táng thiên chi đồ. Chương 53, bọn hắn tuyệt không thể ngồi nhìn Thiếu Lâm tự tuyệt học rơi vào tay ngoại nhân, lúc này hét lớn một tiếng, nghiệt chướng, dám đánh cắp ta Thiếu Lâm tuyệt học. Giao ra dịch cân kinh, lão nạp có thể giữ lại ngươi toàn thây. Vừa dứt lời, hai người liền lao thẳng tới A Châu mà đi. Đúng vào lúc này, một thanh hiện ra tùm hàn quang hắc thương phá không mà tới, thẳng tắp cắm ở Huyền Nan cùng Huyền Tịch trước mặt. Từ Không Thiên Lạc thả người nhảy vọt đến hai người trước người, rút ra kinh dạ thương chỉ hướng bọn hắn, cất cao giọng nói, cái này dịch cân kinh đã về phu quân ta tất cả, các ngươi hai cái này con lựa chọc còn dám làm cản. Huyền Nan cùng Huyền Tịch bất quá là mới vào kim cương phảng cảnh, mà Từ Không Thiên Lạc đã đạt tự tại địa cảnh trung kỳ, đối phó bọn hắn dễ như trở bàn tay. Từ Không Thiên Lạc đột nhiên ra tay, lập tức chấn nhiếp toàn trường. Theo nàng tán phát khí thế đến xem, rõ ràng đã đạt đến tự tại địa cảnh. Mộ Dung Phục tuy là đại tống nổi danh thanh niên tài tuấn, tuổi gần 30 phương đạt này cảnh. Mà Tư Không Thiên Lạc năm gần 17-18 tuổi, lại có như thế tu vi. Như vậy thiên tư, khiến mọi người tại đây không khỏi sợ hãi than. Không hổ là thương tiên chi nữ, quả nhiên hổ phụ không sinh quyền nữ. Bằng chứng ấy tuổi lại có thực lực thế này. Nói đến thương tiên Tư Không Trường Phong bất quá 30 mấy tuổi, so Mộ Dung công tử lớn tuổi không đến 10 tuổi cảm nhận được Tư Không Thiên Lạc tu vi, Huyền An cùng Huyền Tịch sắc mặt đổi biến. Nhưng bọn hắn tuyệt không thể ngồi nhìn Dịch Cân Kinh rơi vào dạ sấn chi thủ. Huyền An lúc này quát chói tai, Dịch Cân Kinh chính là Thiếu Lâm trấn phái thần công, há lại cho người ngoài nhúng chạm. Tư Không tiểu thư cử động lần này, là muốn cùng Thiếu Lâm là địch. Ách hồn nào? Tư Không Thiên Lạc rút về trường thương, lạnh lùng nói rằng: "Bịch." Huyền An ngã xuống đất khí tuyệt, hai mắt trợn lên. "Huyền An sư minh." Huyền Tịch bi thiết một tiếng, đang muốn mở miệng mắng chửi, kinh dạ thương đã sâu sọ mà qua. "Đã sớm nhìn các ngươi không vừa mắt, còn dám mắng ta?" Tư Không Thiên Lạc gắt một cái, thu thương trở lại dạ sấn bên cạnh. "Thiên Lạc tỷ tỷ thật là lợi hại nha." Hoàng Dung nhảy cẫng tiến lên, trong mắt tràn đầy sùng bái. Thân làm đồng tà chi nữ, nàng không những không sợ, phản là Tư Không Thiên Lạc anh tư phân chấn không thôi. "Tĩnh, Tĩnh Mịch." Biến cố bất thình lình nhường toàn trường ngạc nhiên. Hôm nay đám người tề tụ, vốn là vây quét Kiều Phong mà đến. Ai ngờ chưa bắt đầu, Thiếu Lâm hai vị cao tăng lại tuần tự chết. Càng khó giải quyết chính là, dưới mắt cục diện như vậy, đám người nhất thời không biết nên làm như thế nào tự xử. Trên lý luận, Huyền An cùng Huyền Tịch vốn nên cùng mọi người cùng nhau vây công Kiều Phong, cùng thuộc một đầu chiến tuyến. Nhưng mà những người này đều là xem ở Tiết Mộ Hoa phương diện tình cảm, mới đến đây tham gia anh hùng đại hội. Dưới mắt Tiết Mộ Hoa hiển nhiên đứng tại dạ sấn một phương. Nếu bọn họ dám đối dạ sấn bọn người ra tay, há chẳng phải hoàn toàn đắc tội Tiết Mộ Hoa? Huống chi có Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y ở đây, ai lại dám nhiều lời một câu? Bởi vậy cho dù hai vị Thiếu Lâm cao tăng bị giết, hiện trường cũng không có người dám lên tiếng. Du Kỵ cùng Du Cư Minh đệ nhìn nhau, ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Tiết Mộ Hoa. Cục diện như vậy, đã không phải hai người bọn họ có khả năng trưởng khống. Tiết Mộ Hoa đối Du Thị huynh đệ ánh mắt nhìn như không thấy. Với hắn mà nói, sư môn sự tình trọng yếu nhất, còn lại như là Kiều Phong sinh tử, Thiếu Lâm tăng nhân tính mệnh, đều không có quan hệ gì với hắn. Hắn lúc này toàn tâm chú ý dạ sấn y thuật, nhất là thấy dạ sấn sắp là A Châu trị liệu, càng không cho bất luận kẻ nào cắt ngang. Mộ Dung Phục lúc này càng là không nói một lời, chỉ sợ gây nên dạ sấn bọn người chú ý Tư Không Tiên Lạc chém giết Huyền Nan cùng Huyền Tịch sau, từng có ý vô ý hướng hắn trông lại. Mộ Dung Phục đương tin, như lúc ấy hắn nhiều lời một chữ, ác gặp Tư Không Tiên Lạc trưởng thương tương hướng. Hắn mặc dù không cho rằng chính mình không địch lại Tư Không Tiên Lạc, nhưng nàng sau lưng còn có một vị Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y đi theo Âu Dương Phong sự tình liền có thể biết, Lý Hàn Y lìa ra tay chi quả quyết, còn tại Tư Không Tiên Lạc phía trên. Bởi vậy Mộ Dung Phục cẩn thận từng ly từng tí, chỉ sợ đưa tới Lý Hàn Y lìa không vui, cũng rơi vào chém ngang lưng kết quả. Lúc này, Diệp Nhược Y lìa đi đến A Châu trước mặt tiếp nhận Dịch Cân Kinh dạ sấn tay phải dâng lên, chín cái thái ớt thần châm phá không mà ra, chớp mắt đâm vào A Châu thể nội. Mỗi một mai ngân châm đều lấy vô tự chi thế rung động kịch liệt. Dạ sấn con ngón đúng ra, một cái cựu thải đan dược rơi vào A Châu trong miệng. A Châu thương thế so sánh Lý Tâm Nguyệt là nhẹ, không cần cái khác châm pháp phụ trợ. Nhưng là tình lúc, dạ sấn vẫn cho nàng ăn vào một quả hồi dương tạo hóa đan. Như thế không ra một lát, A Châu ứng có thể khỏi hẳn. Tiết Mộ Hoa tự dạ sấn ra kim châm lên, liền chăm chú nhìn hắn thi châm thủ pháp. Thấy A Châu trên thân chín kim châm chỗ rơi chi vị cùng rung động chi luật, Tiết Mộ Hoa lâm vào trầm tư. Sau đó không lâu đột nhiên hoàn hồn, kinh hãi hỏi: "Dạ tiên sinh sử dụng, không phải là Viêm Đế thần nông thị sáng tạo hồi dương tạo hóa châm?" Dạ sấn gật đầu. Tiết Mộ Hoa lập tức kích động và phần, thì ra dạ tiên sinh đúng là Viêm Đế thần nông thị chuyên nhân, khó trách lý thuật như thế kinh thế hai tụ. Trong lòng hắn, đối dạ sấn sùng kính đã đạt cực hạn. Dạ sấn đối với Tiết Mộ Hoa hiểu lầm cũng không để ở trong lòng, tùy ý đối phương tùy ý phỏng đoán. Sau một lát, hắn đưa tay hư vùng, thu hồi đâm vào A Châu trên người thái ớt thần châm. A Châu chậm rãi mở hai mắt ra. "A Châu, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào?" Vương Ngữ Yên vội vàng hỏi thăm. "Biểu tiểu thư, ta đã hoàn toàn tốt." Cứ việc A Châu đã cùng Mộ Dung gia không quan hệ, lại vẫn quen thuộc xương Vương Ngữ Yên vi biểu tiểu thư. "Đa tạ dạ tiên sinh nhân cứu mạng." A Châu túi người một bái, lại bị dạ sấn ngăn lại. "Không cần đa lễ, ta đã thu tiền xem bệnh, cứu ngươi là việc nằm trong phận sự." Dạ sấn lạnh nhạt đáp lại. Ngữ Yên cũng cảm ơn dạ tiên sinh, cũng bị hiểu lầm lúc trước tạ lỗi. Vương Ngữ Yên cũng muốn hành lễ, giống nhau bị dạ sấn ngăn cản. "Không sao, ngươi chỉ là quan tâm sẽ bị loạn." Mắt thấy A Châu theo sắp chết trọng thương tới hoàn toàn khôi phục bất quá một khắc đồng hồ, mọi người tại đây lại lần nữa rung động không thôi. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch Tiết Mộ Hoa vì sao đối dạ sấn cung kính như thế, hai người y thuật hoàn toàn không tại một cảnh giới. Tiết Mộ Hoa còn thuộc y đạo, dạ sấn thủ đoạn cũng đã gần như tiên thuật. Rung động qua đi, đám người lúc này mới nhớ tới hôm nay tể tụ vốn là vì vây giết Kiều Phong. Nhưng mà kinh nghiệm rất nhiều biến cố, nhất là Thiếu Lâm hai vị cao tăng bỏ mình, Tiết Mộ Hoa vô tâm chủ trì, rất nhiều người đã có hứng. Nhưng Du Thị huynh đệ lại không cam lòng như vậy bỏ qua. Bọn hắn cùng Kiều Phong vốn không thù hận, cử hành anh hùng đại hội nguyên là Dương Tụ Hiển Trang chi danh. Như vậy kết thúc, không những không cách nào thành danh, càng có thể bởi vì Huyền An, Huyền Tịch cái chết bị Thiếu Lâm giận chó đánh mèo. Chỉ có thành công vây giết Kiều Phong, Tụ Hiển Trang khả năng mượn võ lâm đại nghĩa bảo toàn tự thân. Du Kỵ nhận định, cho dù thiếu đi Thiếu Lâm cao tăng, có cùng Kiều Phong nổi danh Mộ Dung Phục ở đây, phần thắng như cũ đều có thể. Nghĩ tới đây, Du Kỵ tiến lên trước một bước, hướng Kiều Phong nghiêm nghị nói: "Kiều Phong, ngươi giết cha mẫu, giết ân sư, táng tận tiên lương, nhân thần cộng phẫn. người thân là khiết đan người, lại tại đại tống cảnh nội tùy ý giết chóc, chúng ta thân làm người tống, tuyệt không thể dễ dàng tha thứ ngươi. Hôm nay ngươi như thúc thủ chịu trói còn có thể tha cho ngươi một mạng, nếu không đừng trách chúng ta thủ hạ vô tình. Ha ha ha, Kiều Phong đầu người ở đây, không sợ chết cứ đi lên cầm. Nghe xong Du Kỵ lời nói, Kiều Phong ngửa mặt lên trời cười dài, thần sắc phong khoáng. Loại lời này hắn những ngày này nghe được quá nhiều, sớm đã lười nhắc giải thích. Hừ, đã ngươi chấp mê bất ngộ, chư vị đồng đạo, theo ta cùng nhau tru sát Kiều Phong. Thấy Kiều Phong như thế khinh thị bọn hắn, Du Kỵ gầm thét một tiếng, giơ lên cự thuẫn liền phóng tới Kiều Phong. Hắn nguyên lai tưởng rằng ra lệnh một tiếng, đám người chắc chắn sẽ hợp nhau tấn công. Ai ngờ chạy ra mấy bước mới phát hiện, đuổi theo chỉ có Mộ Dung Phục, cái bang mấy vị trưởng lão, cùng Triệu Tiền Tôn, Đàm Công Đàm Bà chờ giải rác mấy người. Còn lại đám người lại đều đứng tại chỗ, không nhúc nhích tí nào. Thấy thế, lao ra mấy người cũng đều nửa đường dừng bước. Phốc phốc, ha ha ha, Hoàng Dung cùng Tư Không Thiên Lạc thấy thế, nhịn không được cười ra tiếng. Vương Ngữ Yên cùng A Châu cũng lấy tay háo che miệng, mặt lộ vẻ ý cười. Ngay cả chưa xuất thủ đám người, cũng cảm thấy một màn này có chút buồn cười. Bọn hắn này đến vốn là lấy lòng Tiết Mộ Hoa. Bây giờ Tiết Mộ Hoa đã mất giết Kiều Phong chi ý, bọn hắn đương nhiên sẽ không tiến lên chịu chết. Du Thị huynh đệ cùng Mộ Dung Phục bọn người chợt cảm thấy mặt mũi mất hết, đành phải kiên trì lần nữa phong tới Kiều Phong. Tốt, liên để Kiều Phong lĩnh giáo các vị cao chiêu. Kiều Phong vận chuyển chân khí, một cô bá đạo khí thế thẳng bức Mộ Dung Phục bọn người. Tiêu giao thiên cảnh. Kiều Phong không ngờ đột phá tới tiêu giao thiên cảnh. Người vây xem bên trong tu vi tương đối cao người, lập tức nhìn ra Kiều Phong cảnh giới. Không phải nói Mộ Dung công tử cùng Kiều Phong nổi danh sao? Vì sao Mộ Dung công tử còn tại tự tại địa cảnh, Kiều Phong cũng đã bước vào tiêu giao thiên cảnh? Có người phát ra nghi vấn, lại không người nói tiếp. Dù sao Mộ Dung Phục bản nhân ngay tại hiện trường. Đang khi nói chuyện, Du Kỵ, Du Cơ cùng Mộ Dung Phục đám người đã cùng Kiều Phong giao thủ. Cầm trong tay cự thuẫn Du Kỵ lại bị Kiều Phong một chiêu đánh bay, liền tâm chắn cũng bị đập đi. Thấy rốt cục động thủ, Hoàng Dung bọn người tràn đầy phấn khởi quan chiến. Đây là các nàng lần thứ nhất kiến thức giang hồ võ giả chém giết, vẫn là dùng ít được nhiều. Mặc dù thực lực cách xa, nhưng thấy mười phần đã nghiền. Nhìn một hồi, Hoàng Dung quay đầu hỏi Dạ Sấn, "Đêm ca ca, ngươi nói Kiều Phong thực sẽ sát hại hắn cha mẹ nuôi cùng sư phụ sao?" Ngắn ngủi ở chung sau, Hoàng Dung cảm thấy Kiều Phong không giống tàn bạo người. Dù sao hắn cùng A Châu vốn không quen biết, lại ca nguyện mạo hiểm đưa nàng đi cầu Tiết Mộ Hoa trị liệu. Người loại này, làm sao lại thương tổn tới mình phụ mẫu cùng sư phụ? Nhưng Du Kỵ bọn hắn nói đến mười phần vô cùng xác thực, Hoàng Dung trong lúc nhất thời cũng chia không rõ thật giả. Từ Không Tiên Lạc cùng Diệp Được Y Lì mấy người cũng đều mặt mũi tràn đầy hoang mang. Nghe được Hoàng Dung lời nói, Dạ Sấn nhìn về phía đang giao chiến Kiều Phong, than nhẹ một tiếng, chậm rãi mở miệng nói, mặc dù không phải Kiều Phong tự tay giết chết, nhưng nếu thật sự muốn truy cứu tới, nói là hắn giết, nhưng cũng không đủ. A, thật là hắn. Dạ Sấn lời nói nhường Hoàng Dung cùng Tư Không Thiên Lạc các nàng tất cả đều ngây ngẩn cả người. Đề cử chuyến hot, Tây Du, người ở Thiên Đỉnh, 9 giờ tới 5 giờ về tạm dừng bệ hạ không xong, Tôn Ngộ không đánh tới rồi. Bệ hạ đừng hoảng, Ngục Thần Sở Hạo đang treo lên đánh con khỉ kia. Khoan đã, hắn dừng tay, hắn chạy. Ngọc Đế vô bàn một bước, chuyện gì xảy ra? Thái Bạch Kim Tinh run rẩy, bệ hạ, giờ dậu rồi hắn hạ ban a. Ngọc Đế tuyệt vọng, hôm nay thu binh, ngày mai tái chiến. Ai ngờ ngày mai, Ngục Thần trực tiếp nghỉ phép. Đối mặt Ngọc Đế gào thét bắt tăng ca, Sở Hạo chỉ lười biếng đáp, ngươi đang dạy ta làm việc. Tan tầm không nói chuyện công việc, ai đến cũng không được. Chương 54, các nàng lúc đầu đều có khuynh hướng tin tưởng Tiểu Phong là người, nhưng mà Dạ Sấn lời nói để các nàng khiếp sợ không thôi. Chiếu hắn ý tứ, những sự tình này vậy mà thật cùng Tiểu Phong có quan hệ. Đứng tại Dạ Sấn phụ cận, Vương Ngữ Yên cùng A Châu cũng nghe tới lời nói này, giống nhau giật nảy cả mình. Nhất là A Châu. Trong nội tâm nàng đối Tiểu Phong một mực tràn ngập cảm kích. Dọc theo con đường này dù chưa cùng Tiểu Phong nhiều lời, nhưng nàng từ đầu đến cuối tin tưởng hắn nhân phẩm. Nàng thực sự khó mà tin được Tiểu Phong sẽ làm ra tàn nhẫn như vậy sự tình. Có thể Dạ Sấn lời nói lại làm cho nàng lâm vào mờ mịt. Dù sao, A Châu đối Dạ Sấn giống nhau mười phần tín nhiệm. Nói cách khác, Tiểu Phong cha mẹ nuôi cùng sư phụ chết, xác thực cùng hắn quan hệ trọng đại. Mà liên tại mấy câu nói đó ở giữa sân thế cục đã biến. Du Thị huynh đệ, Triệu Tiền Tôn, Đàm Công Đàm Bà bọn người sớm đã trọng thương ngã xuống đất, không cách nào đứng dậy. Mộ Dung Phục cùng Tiểu Phong chiến đấu một lát, cũng bị một trưởng kích thương, thối lui ra khỏi chiến đoàn. Lúc này trên trận chỉ còn lại cái ba mấy vị trưởng lão còn tại cùng Tiểu Phong kịch đấu. Nói là kịch đấu, Tiểu Phong lại khắp nơi thủ hạ lưu tình, hiển nhiên vẫn nhớ tình bạn cũ ngày tình nghĩa. Có thể cái bang các trưởng lão lại không chút gì nương tay, chiêu chiêu hung ác. Lại qua mấy chiêu, Tiểu Phong bị trêu đến tâm phiền, rốt cục không còn lực bộ. Ngay tại hắn một trưởng tụ lực, sắp đánh trúng một vị cái bang trưởng lão lúc, giữa không trung đông nhiên truyền đến thở dài một tiếng, "Ai Phong Nhi, mời thủ hạ lưu tình." Nghe được thanh âm này, Tiểu Phong lập tức thu lực, hóa cương thành đu, đem vị trưởng lão kia nhẹ nhàng đẩy ra. Lập tức hắn hướng người tới không mình hành lễ, "Tiểu Phong bái kiến thất công." Mấy vị kia cái bang trưởng lão cũng cùng nhau quỳ xuống đất lễ bái, "Bái kiến Hồng lão bang chủ." Người tới chính là hôm qua cùng Dạ Sấn bọn hắn có duyên gặp mặt một lần Hồng Thất Công. Một đám đồ hỗn trướng, ta cái bang mặt đều bị các ngươi mất hết, tất cả đều cút cho ta về trong bang tỉnh lại, chờ ta trở về lại cùng các ngươi tính sổ sách. Hồng Thất Công giận dữ mắng mỏ lấy một trường vung ra, đem mấy bị kia trưởng lão đẩy lui mấy bước. Mấy người không dám nhiều lời, liền vội vàng đứng lên, chật vật rời đi. Bọn hắn nào dám tại Hồng Thất Công trước mặt mạnh miệng, nếu không sau này cái bang lại khó có bọn hắn nơi sống yên ổn. "Ai Phong Nhi, ngươi chịu khổ." Hồng Thất Công vỗ nhẹ Tiểu Phong bả vai, ngữ khí cảm khái. Tiểu Phong có vắt thất công vu chồng, nhường ngài thất vọng. Tiểu Phong mặt lộ vẻ ấy nấy, thấp giọng đáp lại. Đối với Tiểu Phong, Hồng Thất Công tuy không phải chính thức sư phụ, trong lòng hắn lại cùng sư tôn không khác. Lúc trước nếu không có Hồng Thất Công vun trồng cùng nâng đỡ, Tiểu Phong tuyệt không thành tựu ngày hôm nay. Bất luận là truyền thụ cho hắn giáng Long Thập Bát Trưởng vẫn là lực bài chúng nghị để cử hắn kế nhiệm cái bang ban chủ, đều bởi vì Hồng Thất Công tín nhiệm cùng duy trì. Tiểu Phong tự nhận đối cái bang đã đem hết khả năng, duy chỉ có cảm giác sâu sắc cô phụ Hồng Thất Công kỳ vọng. Không oán ngươi, tất cả đều là vận mệnh. Hồng Thất Công thở dài một tiếng. Hắn mặc dù coi trọng Tiểu Phong, nhưng cũng minh bạch, tự Tiểu Phong khiết đan thân phận bị vạch trần bắt đầu từ thời khắc đó, liền đã định trước không cách nào tiếp tục thống lĩnh cái bang. Điểm này, tuy là Hồng Thất Công cũng vô lực cải biến. Hồng Thất Công nhiều năm chưa hiện giang hồ, giờ phút này bỗng nhiên hiện thân tụ hiền trang, mọi người đều cảm giác ngoài ý muốn. Nhưng trước đây đã trải qua rất nhiều kinh biến, bởi vậy hắn đến cũng không gây nên quá lớn động. Dạ tiên sinh, lại gặp mặt. Hồng Thất Công hướng Dạ Sấn chắp tay thăm hỏi. Thất Công, thế nào lúc này mới đến? Chẳng lẽ lại đi tìm ăn ngon? Hoàng Dung cười nói chuyện. Ha ha, vẫn là Dung Nhi hiểu ta. Hồng Thất Công cao giọng cười to. Kỳ thật hắn sớm đã đến, chỉ là ngăn cái bang cùng Tiểu Phong tranh chấp, mới chậm chạp chưa hiện thân. Lúc này Tiểu Phong hướng Dạ Sấn túi người hành lễ, Tiểu Phong gặp qua Dạ tiên sinh đại danh kính đã lâu. Nhưng có một chuyện không rõ, nhìn tiên sinh chỉ rõ. Vừa rồi tiên sinh đề cập Tiểu Phong phụ mẫu cùng ân sư cái chết cùng ta có liên quan, không biết ý gì. Còn mời tiên sinh chỉ điểm. Tiểu Phong công lực thâm hậu, nghe thấy Dạ Sấn lúc trước chi ngôn, lại thấy hắn cứu chữa A Châu nhân tâm, đối Dạ Sấn rất có hảo cảm. Hắn tin tưởng lấy Dạ Sấn thân phận, tuyệt sẽ không vô cớ nói xấu. Việc này phía sau, tất có hắn không biết tận tình, lại cùng hắn tự thân mật thiết tương quan. Được quan đã lâu, Tiểu Phong cũng khát vọng tra ra chân tướng. Lời vừa nói ra, quân hùng đều nhìn về phía Dạ Sấn. Đám người mặc dù giận dữ mắng mỏ Tiểu Phong tội ác, kỳ thực đa số chỉ dựa vào Thiếu Lâm cùng cái bang truyền ngôn, cũng không truy đến cùng. Bây giờ nghe nói Dạ Sấn dường như biết được nội tình, đều sinh lòng hiếu kỳ. Dạ Sấn nhìn về phía Tiểu Phong, lạnh nhạt nói, không bằng để cho chính miệng người trong cuộc nói cho ngươi. Lập tức chuyển hướng cách đó không xa một chỗ ẩn nấp nơi hẻo lánh, bình tĩnh mở miệng, ra đi à. Đám người nghe vậy phải sợ hãi, chẳng lẽ cái này tụ hiền trang bên ngoài, lại còn có người âm thầm thăm dò. Trong chốc lát, đám người nhao nhao nắm chặt binh khí, cảnh giác ngắm nhìn một phía. Ha ha ha, các hạ quả nhiên lợi hại, lão phu tự nhận đã cực lực ẩn tàng khí tức, lại vẫn bị ngươi phát hiện. Đã như vậy, những cái kia ẩn núp người cũng đều hiện thân a. Nương theo lấy phong khoáng tiếng cười, một vị áo bào đen phụ thân, mặt che miếng vải đen người thần bí phi thân rơi đến giữa sân, đối với Dạ Sấn một chút ô quyền, liền hướng mặt khác hai nơi nơi hẻo lánh các đánh ra một cái cương manh trường phong. Nghe được lời nói này, giang hồ tán khách nhóm thần sắc càng thêm kinh hoàng. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng vị này người thần bí đã đầy đủ làm cho người chấn kinh, lại không nghĩ chỗ tối lại vẫn ẩn núp những người khác. Trường phong tới gần nơi hẻo lánh, trong đó một chỗ đi ra một vị áo bào xám che mặt người, huy trưởng nên kích, hai cỗ lực lượng chạm vào nhau, tuôn ra khí lãng trấn thiên. Sau đó người áo bào cho cũng nhảy vào giữa sân, rơi vào càng tới gần thụ thương mộ dung phục vị trí. Hồng Thất Công sắc mặt nghiêm trọng, tại hắn cảm giác bên trong, hai người này thực lực đều ở trên hắn. Đại Tống Ngũ Tuyệt trừ Trung Thần Thông Vương Trùng Dương bên ngoài, còn lại bốn người đều là tiêu giao tiên cảnh hậu kỳ, mà trước mắt cái này hai tên người thần bí, lại đều đã đạt đến tiêu giao tiên cảnh đỉnh phong, thậm chí chạm đến nửa bước thần du huyền cảnh cánh cửa. Trong lòng của hắn thất kinh, Đại Tống khi nào xuất hiện cao thủ như vậy? Lúc này, người áo đen một đạo khác trưởng lực cũng bị ba người đó lấy, chỉ là bọn hắn kém xa người áo bào cho thông dòng, đón đỡ về sau nhau nhau miệng phun máu tươi, hiển nhiên đã chịu nội thương. Giữa sân đám người thấy thế kinh hô, là tứ đại ác nhân. Thế nào chỉ có Đoạn Diên Khánh, Diệp Nhị Nương cùng Nam Hải Ngạc Thần? Vân Trung Hạc ở đâu? Không tệ, ba người này chính là từ Tuyết Nguyệt Thành trở về tứ đại ác nhân bên trong ba vị. Hành tích bại lộ, bọn hắn đành phải hiện thân giữa sân. Chờ chỗ tối người toàn bộ hiện thân, người áo đen chuyển hướng Tiểu Phong, trong mắt kích động có nén. Các hạ đến tụt cùng là ai? Cùng Tiểu Phong có gì thù hận, vì sao dồn ép không tha? Tiểu Phong gấp chằm chằm đối phương, vẻ mặt nghiêm nghị. Hắn đã nhận ra người này chính là đêm đó tại Thiếu Lâm tự cùng mình giao thủ người, kết hợp với Dạ Sấn lúc trước lời nói, cha mẹ nuôi cùng sư phụ Huyền Khổ đại sư cái chết, tất nhiên cùng người này có quan hệ. Thù hận? Hai tử, ngươi hiểu lầm. Ta chính là ngươi cha đẻ. Người áo đen nói, một thanh lột xuống trên mặt miếng vải đen. Thấy rõ người áo đen hình dáng sau, bốn phía nguyên bản xem náo nhiệt người giang hồ thoáng chốc kinh hô một mảnh, người này miếng vải đen dưới mặt lại cùng Tiểu Phong có 8 phần tương tự, chỉ là tuổi tác càng dài. Phụ thân. Tiểu Phong nhất thời ngơ ngẩn, rung động trong lòng mà mê mang. Hán Nguyên đã xem người trước mắt coi là sát hại cha mẹ nuôi cùng sư phụ sinh tử đại thủ, không ngờ đối phương đúng là cha đẻ của mình. Ngươi thật sự là cha ta? Kia vì sao ta chính là cha ngươi, Tiêu Viễn Sơn? Người áo đen tiếng như nặng trùng, về phần vì sao? Chỉ vì những cái kia người tống hại chết mẹ ngươi, làm hại ta cửa nát nhà tan, hại chúng ta phụ tử tách rời hơn 20 năm. Tiêu Viễn Sơn đột nhiên giật ra vạt áo, lộ ra ngực đầu sói hình xăm. Cái gì? Tiêu Phong thấy một lần kia hình xăm, lại không hoài nghi, cũng khởi trần trước ngực mình đầu sói đồ đằng. Lại nghe phụ thân đề cập mẫu thân chết, trong lòng càng như gặp phải trọng kích. Là ngươi cướp đi nhi tử ta. Một bên Diệp Nhị Nương đống nhiên sắc mặt đại biến, điên dại giống như nhào về phía Tiêu Viễn Sơn. Không tệ. Tiêu Viễn Sơn một trường đưa nàng đánh lui, cất cao giọng nói, huyền tử lao tặc hại vợ ta hại ẩn tán, ta cũng muốn nhường hắn nếm thử mất con thống khổ. Chỉ tiếc ta nhìn lầm hắn lãnh huyết, trong lòng hắn, ngươi cùng con của ngươi, căn bản không sánh bằng hắn phương trượng chi vị. Biến cố bất thình lình, khiến mọi người tại đây vội vàng không kịp chuẩn bị. Vừa rồi còn tại nghị luận Tiểu Phong thân thế, đảo mắt lại liên lụy ra Thiếu Lâm Phương Trượng huyền từ bí văn. Trong lúc nhất thời, đám người xôn xao, nghị luận nổi lên một phía. Có người ngạc nhiên nghi ngờ, huyền từ Phương Trượng hại chết Tiểu Phong mẫu thân. Có người giật mình, Diệp Nhị Nương đúng là huyền từ tình người, còn vì hắn sinh nhi tử. Càng có người giận dữ thỏa mãn, cái gì cao tăng? Bất quá là bỏ rơi vợ con ngụy quân tử. Tiêu Viễn Sơn chưa để ý tới Diệp Nhị Nương kêu khóc, ngược lại đối Tiểu Phong trầm giọng nói, Phong Nhi, ta hận à? Bởi vì mẹ ngươi nguyên cớ, ta Tiêu Viễn Sơn nhiều năm qua một mực thôi động Liêu Tống hòa thuận, nhưng đến đầu đến, lại là người Tống hại nàng chết thảm, bước ta nhảy núi. Những năm gần đây, ta đã điều tra rõ năm đó tất cả cửu nhân, từng cái chính tay đâm, vì ngươi nương báo thủ. Bây giờ, chỉ còn lại cuối cùng hai người chưa trừ. Năm đó đám kia người Tống thủ lĩnh, vi phụ đã tra ra, chính là Đại Tống Thiếu Lâm tự Phương Trượng huyền tử. Một cái khác, thì là hướng huyền tử tiết lộ chúng ta một nhà hành tung người. Người này thân phận, vi phụ cũng đã điều tra rõ. Chính là Mộ Dung Thế gia đời trước gia chủ, Mộ Dung Bác. Đã Mộ Dung Bác đã chết, thù này liền từ con của hắn đến hoàn lại. Nói đến đây, Tiêu Viễn Sơn ánh mắt hung lệ, thẳng bức Mộ Dung Phục. Tiêu Phong sau khi nghe xong phụ thân tự thuật, cũng là tức sủi bọt mép. Hai cha con đồng thời đem ánh mắt khóa chặt Mộ Dung Phục. Lúc trước bởi vì A Châu sự tình, Tiêu Phong đã đối Mộ Dung Phục làm người khinh thường. Vừa rồi giao thủ, chỉ vì cảm thấy lẫn nhau cũng không thâm cửu, mới chưa xuống sát thủ. Bây giờ biết được Mộ Dung Phục cha đúng là hại chết mẹ đẻ thủ phạm một trong, Tiêu Phong trong lòng sát ý tỏa ra. Thứ 97 tiết bốn phía giang hồ tán khách lần nữa chấn kinh trợn mắt. Chẳng ai ngờ rằng, hôm nay nguyên là vây quét Tiểu Phong, trải qua biến cố sau, lại liên lụy ra hơn 20 năm trước nhạn môn quan bản án cũ. Nhạn môn quan sự tình, mọi người đều có nghe thấy. Nghe đồn là Đại Tống võ giả tại nhạn môn quan cùng khiết đan người một trận ác chiến, đề cử chuyện hot, ngự thú tiến hóa thương đang ra hơn 2 ca trương linh khí khôi phục trăm năm về sau. Thiên địa mở ra kỷ nguyên mới. Động thực vật giã tính phản tổ, linh tính biến dị, nhân loại thức tỉnh linh khí nghề nghiệp. Lâm Viễn phát hiện chính mình có thể khiến linh vật vô hạn tiến hóa, không ngừng chiết xuất huyết mạch. Từ đây trên mạng sao một nhà linh vật tiến hóa cửa hàng nhỏ vui vẻ sung sướng khai trương. Lâm Viễn mỉm cười, không có cái gì là ta cho ngươi nhập hàng không giải quyết được. Nếu có, vậy liền cho ngươi nhập nhiều một chút. Đây là một bản thuần túy sủng vật văn. Chương 55, cuối cùng người sống sót giải rác. Cũng chính là sau trận chiến này, Tống Liêu quan hệ chuyển tiếp đột ngột, biên cảnh chiến sự liên tiếp phát sinh. Nhưng nhạn môn quan chiến dịch nội tình cụ thể, từ đầu đến cuối không người biết được. Không nghĩ tới Tiêu Viễn Sơn đúng là năm đó kinh nghiệm bản thân người. Càng làm đám người không hiểu là, Huyền Tử Phương Trượng bọn người vì sao muốn tại nhạn môn quan phục kích Tiêu Viễn Sơn một nhà. Cái nghi vấn này, chỉ sợ chỉ có Huyền Tử bản nhân có thể giải. Một bên Mộ Dung Phục, giờ phút này sắc mặt trắng bệnh. Hắn bạn không nghĩ tới, Tiêu Phong sự tình chẳng chọc lại sẽ liên lụy tới chính mình. Lấy hắn thực lực, độc đấu Tiêu Phong còn không phải là đối thủ, huống chi lại thêm một cái mạnh hơn Tiêu Viễn Sơn. Trong lúc nhất thời, Mộ Dung Phục lâm vào tuyệt vọng. Ngay tại Tiêu Viễn Sơn muốn động tay lúc, vị kia một mực trầm mặc áo bào sáng người thần bí, đột nhiên ngăn khuất Mộ Dung Phục trước người. "Bằng hữu, ngươi muốn ngăn ta báo thủ?" Tiêu Viễn Sơn nhìn chằm chằm người áo bào cho mở miệng nói. Từ đó người hiện thân, Tiêu Viễn Sơn liền biết, hắn chính là những năm gần đây cùng mình cùng nhau ẩn vào Thiếu Lâm tàng kinh các, học trộm người có võ công. Những năm này, hai người tuy không nhiều lời, nhưng cũng có mấy phần ăn ý. Tiêu Viễn Sơn tin tưởng, người áo bào cho này thực lực, tuyệt không dưới mình. "Bằng hữu?" "Ha ha 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 ha, ngươi cái này âm thanh bằng hữu, sợ là gọi sai." Người áo bào cho cười lớn một tiếng, một thanh giật xuống trên mặt vải xám. "Phu thân." Nhìn thấy người áo bào cho chân dung, Mộ Dung Phục kích động hô to. "Cái gì?" Mộ Dung Phục một tiếng phụ thân, bốn phía đám người lại là nhiều tiếng hô kinh ngạc. Tất cả mọi người trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, hôm nay đến cùng là ngày gì? Phu tử trùng phùng thời điểm, Tiêu Phong mới vừa cùng cha đẻ nhận nhau, trong ngay mắt, Mộ Dung Phục lại cũng bắt đầu nhận cha hôn. Mộ Dung Phục phụ thân Mộ Dung Bác, không phải đã qua đời nhiều năm sao? Trước mắt người này, lại là chuyện gì xảy ra? "Cô phụ." Đứng tại dạ sấn bên người Vương Ngự Yên, cũng nhận ra Mộ Dung Bác thân phận. "Thì ra, ngươi chính là Mộ Dung Bác." Tiêu Viễn Sơn nhìn chằm chằm Mộ Dung Bác, từng chưa nói ra, trong mắt cơ hồ phun ra lửa. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, nhiều năm qua tiềm phục tại người đứng bên cạnh hắn, đúng là sinh tử của hắn cựu địch. Cái này khiến lửa giận trong lòng hắn, trong nháy mắt thiêu đốt đến càng mãnh liệt hơn. Lão phu lại làm sao nghĩ đến? Không sai, năm đó nhạn môn quan một chuyện, chính là lão phu một tay chủ hạch. Chỉ là không nghĩ tới, người Tiêu Viễn Sơn thế mà còn sống. Chuyện đến một bước này, Mộ Dung Bác dứt khoát không còn giấu giếm, thản nhiên thừa nhận. "Ác tặc nạp mạng đi." Tiêu Viễn Sơn gầm thét một tiếng, hướng Mộ Dung Bác bổ nhào qua. "Phục Nhi đi mau. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Ta Mộ Dung gia tử tôn, có thể nào xem thường từ bỏ?" Mộ Dung Bắc quay người đối với còn tại ngây người Mộ Dung Phục hét lớn một tiếng, lập tức cùng Tiêu Viễn Sơn chiến đấu cùng một chỗ. "Muốn đi? Ha ha ha, Phong Nhi, hôm nay chính là cha con chúng ta hai người, vì ngươi mẫu thân báo thù thời điểm." Trong lúc kịch chiến, Tiêu Viễn Sơn giống nhau cao giọng hướng Tiểu Phong hô, "Là mẫu thân của ta đền mạng." Tiểu Phong lập tức kịp phản ứng, hướng đang muốn lui vào đám người Mộ Dung Phục một trường đánh tới. Mộ Dung Phục đành phải miễn cưỡng ứng đối, hai người trong nháy mắt triển khai kịch liệt giao phong. "Hoa, hôm nay tuần vui này thật sự là đặc sắc không ngừng. Bất quá Mộ Dung Phục võ công dường như không quá đủ nhìn a." Hoàng Dung cùng Tư Không Thiên Lạc bọn người thấy say sưa ngon lành. Các nàng cũng không nghĩ đến, hôm nay có thể mắt thấy nhiều như vậy tràng diện đặc sắc, còn nghe nói không ít bí văn. Trung quanh xem náo nhiệt đám người cùng vẫn ngã xuống đất Du Thị huynh đệ, giờ phút này cũng là không hiểu ra sao. Không phải đã nói vây quét Tiểu Phong sao? thế nào đảo mắt biến thành hai đôi phụ tử ở giữa quyết đấu. Liên cuối cùng chạy đến Hồng Thất Công, lúc này cũng chỉ có thể ở một bên quan chiến. Trên trận cục diện chính như Hoàng Dung nói tới, Mộ Dung Bắc bên kia còn có thể cùng Tiêu Viễn Sơn đánh đến lực lượng ngang nhau. Nhưng Mộ Dung Phục tại Kiều Phong giáng Long Thập Bát Trưởng mãnh liệt thế công hạng, đã liên tục bại lui. Chỉ thấy Kiều Phong trưởng pháp đại khai đại hợp, mỗi một chiêu đều nương theo lấy điếc thai long ngầm. Mộ Dung Phục lại chỉ có thể kiệt lực né tránh, mỗi lần cùng Kiều Phong chính diện giao phong, đều phun ra một ngụm máu tươi. Rất nhanh, Kiều Phong tụ lực một trưởng đem Mộ Dung Phục đánh bay ra ngoài, cái sau rơi xuống trên mặt đất, dãy rủa khó lên. Ngay tại Kiều Phong muốn tiến lên chấm dứt Mộ Dung Phục lúc, biến cố tái sinh. A Di Đà Phật. Một tiếng to Phật hiệu vang vọng đất trời. Kiều Phong nghe tiếng liền lùi mấy bước, khóe miệng chảy ra vết máu. Chung quanh quan chiến giang hồ nhân sĩ, càng là tại một tiếng này Phật hiệu bên trong nhao nhao quỳ rạp xuống đất. Hồng Thất Công cùng ngay tại giao thủ Tiêu Viễn Sơn, Mộ Dung Bác ba người, cũng sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía giữa sân một mảnh đất trống, chẳng biết lúc nào, nơi đó đã đứng đấy một vị thân hình khô gầy, khí tức từ bi lão hòa thượng. A Di Đà Phật. Tiêu thí chủ, Mộ Dung thí chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Những năm này, hai vị tại tàng kinh các bên trong chỗ đọc qua những cái kia lão nạp cố ý chuẩn bị võ học bí điển, còn ý. Thế gian thù hận phân tranh vô tận, sao không buông xuống chấp niệm, đưa về Phật môn, cùng tìm cực lạc chân lý. Lão tăng mỉm cười nhìn về phía Tiêu Viễn Sơn cùng Mộ Dung Bác, chậm rãi mở miệng. Tiêu Viễn Sơn cùng Mộ Dung Bác nghe vậy, vẻ mặt đột biến. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng chính mình tại Thiếu Lâm tàng kinh các gần nút nhiều năm, hành tung bí ẩn, vạn không nghĩ tới lão tăng này sớm đã phát giác, thậm chí liền bọn hắn sở học võ công đều là đối phương cố ý cất đặt. Lão tăng lập tức chuyển hướng dạ sấn bọn người, ngữ khí bình thản nói rằng: "Chư vị thí chủ làm tổn thương ta Thiếu Lâm môn nhân, bản làm rơi vào địa ngục bị phạt. Nhưng lão nạp lòng mang từ bi, như nguyện bức bỏ đao quy y, nhập ta Thiếu Lâm, chuyện hôm nay liền có thể xóa bỏ." Cảm ứng được lão tăng trên thân tán phát dọa người khí tức, dạ sấn bên cạnh chúng nữ tử thần sắc lập tức trang nghiêm. Liên Lý Hàn Y Liệt cũng căng cứng tâm thần, đề phòng nhìn chăm chú lão tăng, vẻn vẹn trước lúc trước tiếng nhập vật, nàng liền kết luận tu vi của đối phương đã siêu việt thần du huyền cảnh. Tư Không Thiên Lạc nghe vậy, lúc này giọng dịu dàng trách mắng: "Phi, lão lựa chọn, muốn cho bản tiểu thư nhập ngươi Thiếu Lâm." "Nam mơ." Lão tăng đối Tư Không Thiên Lạc mắng chửi lơ đễnh, đang muốn lại nói, dạ sấn lại lạnh nhạt mở miệng: "Ta nên cứ gọi ngươi Pháp Tuệ, vẫn là Mộ Dung Long Thành." Một mực mặt mỉm cười lão tăng, nghe được câu này sau sắc mặt đổi biến. Quên thân từ bi khí tức không còn sót lại chút gì, ngược lại dâng lên lạnh thấu xương sát ý. Mộ Dung Long Thành danh tự này đã không biết bao nhiêu năm không người nhắc lên. Ha 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 ha, lão tăng ầm ĩ cười dài, trong mắt hiện hiện hồi ức chi sắc. Long Thành tiên tổ, hậu thế tử tôn Mộ Dung Bác, bái kiến tiên tổ. Mộ Dung Bác bịch quỳ xuống đất, cung kính lễ bái, trong lòng vui mừng như điên khó đè nén. Hắn nguyên lai tưởng rằng hôm nay khó thoát tử kiếp, nào có thể đoán được cái này cao thủ tuyệt thế đúng là Mộ Dung gia tiên tổ Mộ Dung Long Thành. Nam dưới đất Mộ Dung Phục càng là mặt lộ vẻ vui mừng như điên, vốn cho rằng hắn phải chết không nghi ngờ, ai ngờ lại có như thế cơ hội xoay chuyển. Tiêu Viễn Sơn cùng Tiêu Phong phụ tử lại tâm nặng nề cốc, biết rõ hôm nay không chỉ có báo thù vô vọng, tính mệnh cũng sợ khó đảm bảo. Bốn phía chỗ mai phục giang hồ đám người càng là kinh hãi thất thần, cái này Thiếu Lâm lao tăng, đúng là Mộ Dung thế gia tiên tổ Mộ Dung Long Thành. Bọn hắn cảm thấy hôm nay tao ngộ đã không thể đơn giản dùng ly kỳ đến khái quát, càng giống là đụng phải một đoạn âm trầm quỷ quyệt chuyện ma, coi như thật sự là chuyện ma, cũng không nên có nhiều như vậy khó khăn chắc trở lặp đi lặp lại. Đấy lòng của mọi người thậm chí manh động thoái ẩn chi ý, hôm nay đủ loại thực sự quá mức kích thích để cho người ta đối cái này giang hồ sinh ra sợ hãi. Mộ Dung Long Thành trong mắt sát cơ tất hiện, chăm chú nhìn Dạ Sấn, thanh âm trầm thấp: "Nguyên bản lão nạp còn muốn giữ lại các ngươi một con đường sống, có thể ngươi đã nhìn thấu lão nạp thân phận, hôm nay liền ai cũng đi không được. Làm thủ ở bí mật này, tất cả không phải ta Mộ Dung gia người, tất cả đều phải chết." Lời vừa nói ra, bốn phía quần chúng lập tức đứng thẳng bất động tại chỗ, người người trong lòng hoảng sợ muôn dạng. Bọn hắn bất quá là vây xem một trận náo nhiệt, thế nào ngay cả tính mạng đều muốn góp đi vào. Ngay tại Mộ Dung Long Thành còn muốn nói tiếp lúc nào, Dạ Sấn đã vô tâm nhìn hắn tiếp tục biểu diễn. Tâm niệm vừa động, Chu Tiên kiếm phóng lên tận trời. Cửu Thiên Huyền Sát hóa thành thần lôi, Huy Hoàng Thiên Uy lấy kiếm dứt chi, rơi. Dạ Sấn miệng tụng thần kiếm ngự lôi chân quyết thiên điệu đống nhiên biến sắc, phong vân cuộn cuộn, bên ngông thiên uy quét sạch toàn trường, ép tới đám người không thể động đậy. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo xé rách trường không kinh thế thần lôi chém thẳng vào mà xuống, trong nháy mắt rơi vào Mộ Dung Long Thành đỉnh đầu. Ở đằng kia Huy Hoàng Thiên Uy bên trong nỗ lực chèo chống Mộ Dung Long Thành, mắt thấy thần lôi đánh tới, hét lớn một tiếng: "Thập nhị huyền quan kim trung cháo!" Quanh thân lập tức hiện hiện một ngụm kim sắc hình trung lồng khí, Phật quang bốn phía. Vâng. Thần lôi cùng kim trung ầm vang chạm vào nhau, tiếng vang chấn thiên, khí lãng cuộn cuộn, bụi mù tràn ngập, che đậy tất cả ánh mắt. Hồi lâu, khói bụi dần dần tán. Đám người chỉ thấy Mộ Dung Long Thành trước kia đứng thẳng chỗ, thình lình hóa thành một vài trượng sâu cháy đen hô to. Mà Mộ Dung Long Thành bản nhân đã biến mất không còn tăm tích, chỉ có trong đất bùn mấy điểm vỡ vụn tăng bào tàn tiết, chứng minh hắn từng tồn tại. T. Nhìn qua kia dọa người hồ sâu, tất cả mọi người hít sâu một hơi. Nửa ngày mới có người lần lượt lấy lại tinh thần, giữa sân lập tức một mảnh xôn xao. Vừa rồi kia cửu thiên thần lôi là thần tích, vẫn là tiên pháp. Ông trời của ta, chẳng lẽ Dạ tiên sinh là tiên nhân lâm thế? Khó trách hắn có như vậy y thuật thần kỳ, nhất định là tiên gia thủ đoạn. Ngoại trừ tiên nhân, ai có thể triệu hoán tiên lôi, hô phong hoán vũ? Hôm nay lại tận mắt nhìn thấy chân tiên, việc này đủ ta thổi một năm. A, ta muốn nói cả một đời. Kia Mộ Dung Long Thành, cứ như vậy không có, chết thì tốt. Tên kia còn muốn giết sạch chúng ta diệt khẩu. Không sai. chết được thật sự là quá tốt. Mộ Dung gia theo lão tổ tông lên, liền không có đi ra một người tốt. Hôm nay nói cái gì cũng không thể buông tha Mộ Dung Bắc cùng Mộ Dung Phục. Đề cử chuyến hot, đại tần, chính xác cha ngươi chính là Tần Thủy Hoàng hoàn thành Triệu Lãng tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện chính mình đi vào Tần Triệu. Tốt ở gia cảnh cũng coi như giàu có, chỉ là tính toán thời gian, đại tần chỉ còn vỏn vẹn 3 năm. Hắn lấy dũng khí, cùng mình cái kia mấy tháng mới về một lần tiện nghi lão cha nói ra, cha, Thủy Hoàng đế 3 năm về sau hẳn phải chết, đại tần tương vong, đến lúc đó thiên hạ đại loạn, chúng ta chuẩn bị sớm tạo phản đi. Tiện nghi lão cha đầu tiên là sức sở, sau đó vậy mà gật đầu đồng ý, Triệu Lãng liền dốc lòng tích trữ lương thực, rèn luyện binh mã, thời khắc chuẩn bị thiên hạ tranh hùng. Đợi đến hắn lông cánh đầy đủ lúc, tiện nghi lão cha đột nhiên đi vào trước mặt hắn, không trang, ngả bài, cha ngươi ta là Tần Thủy Hoàng. Chương 56, cũng không biết, cái này Mộ Dung Long thành ra vẻ tăng nhân, tại Thiếu Lâm tự tiềm ẩn nhiều năm như vậy, đến cùng có chủ ý gì? Cái này Thiếu Lâm tự quả nhiên là tàng ô nạp cấu địa phương. Chẳng những vương trượng không phải đồ tốt, liền Mộ Dung Long thành dạng này gian trá chi đồ cũng có thể dung thân. Hoa! Đêm ca ca, ngươi quá lợi hại. Thế mà có thể triệu hoán tiên lôi, thật sự là quá đẹp rồi. Hoàng Dung ôm chặt lấy Dạ Sấn cánh tay, trong mắt tràn đầy sùng bái. Nhìn qua trên mặt đất to lớn cái hố, Dạ Sấn khẽ gật đầu một cái. Lần đầu thi triển thần kiếm ngự lôi chân quyết liền có thể một lần hành động đánh giết lục địa thiên nhân cảnh Mộ Dung Long thành, hắn đối một chiêu này uy lực tương đối hài lòng. Vương Ngữ Yên cùng A Châu nhìn về phía Dạ Sấn ánh mắt cũng sáng lấp lánh, giờ phút này trong lòng các nàng, Dạ Sấn nghiễm nhiên đã là tiên nhân hạ phàm. Từ Không Tiên Lạc cùng Lý Hàn Y liền bọn người ngược lại không thế nào kinh ngạc, dù sao các nàng đã sớm tin tưởng Dạ Sấn thực lực phi phàm. Bất quá các nàng cũng là lần đầu thấy Dạ Sấn thi triển tiêu sái như vậy chiêu thức, lúc này đều hưng phấn nhìn qua hắn nói rằng, "Phu quân, ngươi một chiêu này so Lôi trưởng lão kinh thần chỉ xoáy nhiều." Dạy ta một chút đi, thấy Tư Không Thiên Lạc như vậy kích động, Dạ Sấn nhẹ nhàng gậy hạ trán của nàng, bị vừa nói rằng, "Tốt, đêm nay liền dạy ngươi." Cái này thần kiếm ngự lôi chân quyết tinh túy ở chỗ dẫn lôi phương pháp, cũng không phải là nhất định phải dùng kiếm thi triển, đổi thành trường thương hoặc những binh khí khác, hiệu quả cũng giống như vậy. Ngô nghe Dạ Sấn nói như vậy, Tư Không Thiên Lạc lập tức đỏ mặt cúi đầu. "Vậy ta đêm nay cũng có thể học sao?" Hoàng Dung nghe xong, cũng hưng phấn lại gần hỏi. "Không được." Không đợi Dạ Sấn trả lời, Tư Không Thiên Lạc liền vượt lên trước ngẩng đầu nói rằng, "A." Thiên Lạc tỷ tỷ Hoàng Dung mở to ngập nước mắt to, vẻ mặt vô tội nhìn qua Tư Không Thiên Lạc, không rõ nàng vì sao phản ứng lớn như thế. Ha ha. Dạ Sấn khép cười một tiếng, vuốt vuốt Hoàng Dung nhu thuận tóc dài, ôn thanh nói, về sau sẽ dạy ngươi. Lúc này, Diệp Nhược Y liền đem Hoàng Dung kéo đến một bên, đưa lô thai nói nhỏ vài câu. Hoàng Dung len lén liếc Dạ Sấn cùng Tư Không Thiên Lạc một cái, khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ thấu. Long Thành Tiên Tổ không? Đây không có khả năng. Long Thành Tiên Tổ làm sao lại? Làm sao lại cứ như vậy chết? Không có khả năng. Ha ha. Ha ha ha. Không có khả năng. Ha ha ha. Lúc này, Mộ Dung Bắc cũng theo trong thất thần tỉnh táo lại. Nhìn qua Mộ Dung Long Thành biến mất chỗ lưu lại hố to, Mộ Dung Bắc bi thiết một tiếng, cả người dần dần biến đi lên. Đã như vậy, lão phu liền đưa ngươi đi gặp tổ tiên của ngươi a. Thấy Mộ Dung Bắc bộ dáng như vậy, Tiêu Viễn Sơn một trưởng bung ra, trực kích Mộ Dung Bắc. Mộ Dung Bắc lại dường như điên thật rồi, đối Tiêu Viễn Sơn thế công không tránh không né, bị một trưởng đánh trúng đầu lâu, bị mất mạng tại chỗ. Phu thân. Thấy Mộ Dung Bắc bỏ mình, vẫn ngã xuống đất, Mộ Dung Phục bi thiết một tiếng, cả người đột nhiên bật lên, đụng đầu vào Mộ Dung Bắc bên cạnh trên tảng đá, tự vận mà chết. Nhìn qua một màn này, mọi người tại đây đều im lặng ý mắng. Bọn hắn trong thoáng chốc nhớ lại, hôm nay vốn là vì vây công Tiểu Phong mà đến. Ai ngờ cuối cùng chết đúng là Mộ Dung gia ba người. Về phần trước đó chết đi kia hai cái Thiếu Lâm hòa thượng, kinh nghiệm nhiều như vậy khó khăn chắc trở, đại gia cơ hồ đã quên bọn hắn tồn tại. Tiêu Viễn Sơn cùng Tiểu Phong phụ tử đồng thời hướng Dạ Sấn quỳ lạy, đa tạ Dạ tiên sinh giúp bọn ta báo này đại thù. Trong lòng hai người minh bạch, nếu không phải Dạ Sấn ở đây đánh chết Mộ Dung Long Thành, nay nhóm phụ tử hẳn phải chết không nghi ngờ. Giờ phút này bọn hắn đối Dạ Sấn đầy cõi lòng cảm kích. Trung quanh giang hồ tán nhân cũng nhao nhao quỳ xuống đất hô to, bái tạ tiên nhân ân cứu mạng. Trong lòng bọn họ, Dạ Sấn đã hoàn toàn là tiên nhân hạ phàm. Không cần như thế Dạ Sấn hư nhấc tay phải, đem mọi người đỡ dậy, ta bất quá là vì tự vệ. Mặt khác, ta cũng không phải là tiên nhân, chỉ là một gã bình thường đại phu. Đám người nhao nhao đáp, chúng ta minh bạch tiên nhân ý tứ, chắc chắn sẽ là tiên nhân thân phận giữ bí mật. Tiêu Viễn Sơn đối Tiểu Phong nói rằng, Phong Nhi, bây giờ mối thù của chúng ta địch chỉ còn lại Huyền Tử kia ác tặc. Người ta phụ tử cái này bên trên Thiếu Lâm, giết Huyền Tử vì ngươi mẫu thân báo thù, về sau liền về Đại Liêu. Tiêu Phong gật đầu, đi đến Hồng Thất Công trước mặt, quỳ xuống trùng điệp dập đầu lạy ba cái. Thất Công, Phong Nhi xin từ biệt. Hồng Thất Công đỡ dậy Tiểu Phong, vỗ vỗ vai của hắn, cảm khái nói, đi thôi, về sau có rảnh nhớ về thăm nhìn lao khất cái. Tốt. Tiêu Phong trong lòng cảm động. Hồng Thất Công cũng không bởi vì Tống Liêu chi tranh mà thay đổi thái độ đối với hắn. Dạ tiên sinh, Tiêu Phong cáo tử. Dứt lời, Tiêu Phong theo Tiêu Viễn Sơn thả người hướng Thiếu Lâm tự phương hướng mà đi. Ngồi liệt trên mặt đất Diệp Nhị Nương thấy thế, lập tức đi theo. Đoạn Diên Khánh cùng Nam Hải Ngạc Thần làm sơ do dự, cũng theo Diệp Nhị Nương rời đi. Tiết Mộ Hoa hướng Dạ Sấn không người nói, Dạ tiên sinh, chuyện chỗ này, chúng ta phải trang xuất phát tiến về Lôi Cổ Sơn. Từng trải qua Dạ Sấn y thuật sau, Tiết Mộ Hoa vội vàng hy vọng Dạ Sấn sớm ngày vì hắn sư tổ trị liệu. Tốt. Dạ Sấn khẽ gật đầu, lập tức mang theo chúng nữ hướng xe ngựa đi đến. Đi vào Đại Tống đã có một thời gian, nơi đây náo nhiệt đã hết, cũng nên đi là Vô Nhai Tử chữa trị. Vương Ngữ Yên hỏi A Châu, A Châu, kế tiếp ngươi muốn đi đâu? Vương Ngữ Yên trước đây đã quyết định theo Tiết Mộ Hoa cùng đi Lôi Cổ Sơn. Biểu tiểu thư, ta A Châu sững sờ, mở mịt lắc đầu. Bây giờ lẻ loi một mình nàng, xác thực không biết nên đi về nơi đâu. A Châu, không bằng theo ta đi trước Lôi Cổ Sơn a. Về sau không cần xưng ta biểu tiểu thư, gọi ta Ngữ Yên thuận tiện, người ta tỉ muội tương xứng như thế nào? Vương Ngữ Yên thấy A Châu vẻ mặt mê mang, liền lên tiếng mời. Lúc trước A Châu tuy là Mộ Dung gia thị nữ, nhưng thủy chung cùng Vương Ngữ Yên giao hảo. Hai người mới gặp lúc liền cảm giác hết sức hợp ý tốt. Nghe được Vương Ngữ Yên mời, Á Châu lúc này vui vẻ đáp ứng. Nàng đối Vương Ngữ Yên vốn là trong lòng còn có thân cận, những ngày qua ở chung càng làm cho nàng cảm thấy làm bạn đồng hành rất tốt. Huống hồ tiến về Lôi Cổ Sơn còn có thể cùng Dạ Sấn đồng hành, Á Châu trong lòng rất là vui vẻ. Ngữ Yên tỷ tỷ, Á Châu tỷ tỷ, chúng ta xe ngựa còn có không bị, không bằng cùng nhau lên đến ngồi đi. Nghe được hai người đối thoại, Hoàng Dung lên tiếng mời. Kia, liền quay rời Dạ tiên sinh. Vương Ngữ Yên cùng Á Châu lặng lẽ ngắm nhìn Hoàng Dung bên cạnh Dạ Sấn, hạ thấp người hành lễ. Không sao, lên đây đi. Dạ Sấn ấm giọng đáp. Chờ Dạ Sấn một đoàn người rời đi, tụ ngay tại chỗ giang hồ tán nhân cũng đều nhao nhao tán đi. Chỉ còn lại bản thân bị trọng thương Du Thị huynh đệ nhìn qua đầy đất bừa bộn, khóc không ra nước mắt. Lần này anh hùng đại hội có thể nói mất cả trì lẫn trải, không những không được nửa phần chỗ tốt, phản chọc một thân phiền toái. Thời gian thấm thoát, mấy ngày thoáng qua liền mất. Từ ngày đó rời đi tụ hiền trang sau, Dạ Sấn một đoàn người vừa đi vừa nghỉ, cuối cùng tại ngày hôm đó đến Lôi Cổ Sơn phụ cận một cái trấn nhỏ. Thấy ngày đang lúc không, Dạ Sấn bọn người quyết định ở đây làm sơ nghỉ ngơi, tìm gian khách sạn dùng nữa. Đã đem leo lên Lôi Cổ Sơn, bữa cơm này liền không nhọc Hoàng Dung tự tay chế biến thức ăn. Đi vào khách sạn, nhưng thấy trong đường thực khách không ít, coi trang phục phần lớn là thân phụ tu vi giang hồ nhân sĩ. Dạ Sấn một nhóm đến tự nhiên dẫn tới đám người chú mục, bất quá những này giang hồ khách đều chỉ lườm vài lần liền rời ánh mắt, không dám thật lâu nhìn chăm chú. Hành tẩu giang hồ nhiều năm, bọn hắn sớm luyện thành mấy phần nhãn lực, xem Dạ Sấn bọn người quần áo khí độ, hẳn là danh môn đại phái tử đệ, bên người nhất định có cao thủ hộ vệ. Như thấy lâu, trêu đến đối phương không vui, ngược lại không duyên cớ gây phiền toái. Người giang hồ tụ tại quán trà khách sạn, tổng tránh không được đàm luận gần đây võ lâm đại sự. Vài ngày trước Thiếu Lâm tự trận đại chiến kia, chư vị có thể từng nghe nói, tự nhiên sẽ hiểu. Nghe nói là Kiều Phong cùng Tiêu Viễn Sơn phụ tử giết tới Thiếu Lâm, phải hướng Huyền Tử Phương Trượng báo năm đó nhạn môn quan mối thủ. Ai có thể nghĩ tới, năm đó nhạn môn quan đúng là Thiếu Lâm Huyền Tử Phương Trượng chủ đạo, vì vây giết Tiêu Viễn Sơn một nhà. Nghe nói kia Tiêu Viễn Sơn năm đó một mực kiệt lực giữ gìn Tống Liêu hòa bình, Huyền Tử Phương Trượng vì sao muốn xuống tay với hắn? Nghe nói là bị người che đậy. Bất quá những này đều không trọng yếu, ngược lại Huyền Tử Phương Trượng đã chết. Chỉ là kết cục này coi là thật ngoài dự liệu a. Ai nói không phải? Cuối cùng liền Hoàng Thượng Đại Quốc Sư đều xuất thủ. Đúng vậy a. Ai có thể ngờ tới Thiếu Lâm tự bên trong còn cất giấu một vị như thế cao minh cao tăng. Tiêu Viễn Sơn có thể cùng Huyền Tử Phương Trượng chống lại, tu vi rõ ràng đã tới Tiêu Giao Thiên cảnh đỉnh phong, nhưng tại vị tăng nhân trước mặt, một chiêu đều ngăn cản không nổi, liền bản thân bị trọng thương. Về sau phát triển càng là ngoài dự liệu, Liêu Quốc lại phái người đến đây tiếp ứng Tiêu Viễn Sơn. Xem ra hắn tại Liêu Quốc thân phận cũng không đơn giản. Vị kia mang mặt nạ quỷ Liêu Quốc nữ tử, thực lực thật là kinh người. Nghe nói Thiếu Lâm vị kia tăng nhân, liền Cửu Dương Tề xuất chiêu thức đều dùng, lại như cũng không phải là đối thủ của nàng. Cuối cùng là Hoàng Thượng Quốc Sư ra tay, mới đưa nữ tử kia bước lui. Thật không nghĩ tới, Liêu Quốc lại có như thế cường giả. Chúng ta trước kia xác thực quá mức tiêu ngạo. Lần này Thiếu Lâm một trận chiến, cho đại tống tất cả võ giả đều gõ cảnh báo. Nâng lên Liêu Quốc, nghe nói bọn hắn có hai vị công chúa dung mạo khuynh thành, không biết thực hư. Nghe những người giang hồ này đàm luận, Dạ Sấn cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn vốn cho là không có Mộ Dung Long thành vị này lão tăng quét rác tòa chấn, Tiêu Viễn Sơn cùng Tiểu Phong ứng có thể quét ngang đại tống Thiếu Lâm tự, ai ngờ trong chùa lại vẫn có dấu cao nhân. Theo bọn hắn nói chuyện nội dung bên trong, Dạ Sấn đã lớn gây nên đoán ra người này thân phận, xác nhận sáng chế Cửu Dương chân kinh đấu tiểu tăng. Mà đến tiếp sau phát triển, càng làm cho Dạ Sấn kinh ngạc. Liêu Quốc lại sẽ phái người trợ giúp Tiêu Viễn Sơn, hơn nữa liền nàng đều xuất động, Liêu Quốc áo cô, thần nữ, gia luật chất vũ. Xem ra Tiêu Viễn Sơn xác thực thân có Liêu Quốc hoàng thất huyết mạch, nếu không như thế nào mời được đến gia luật chất vũ đến đây cứu viện. Về phần Hoàng Thượng cuối cùng ra tay, Dạ Sấn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đề cử chuyện hot, Thần Hào Chi bắt đầu phẫn nộ bạn gái trước hoàn thành bắt đầu hám làm giàu bạn gái cũ trước mặt mọi người khóc lóc cầu hợp lại. Bên cạnh quần chúng vây xem còn giúp nàng nói chuyện. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Đinh. Kích hoạt người sống một đời chỉ cầu thoải mái lựa chọn hệ thống. Lựa chọn chửi mắng một trận đạn gái cũ, thu hoạch được siêu xe phe ra gì là phở dạ gì một cỗ. Thuận tiện hung hăng giáo hơn đám quần chúng, khen thưởng thêm một thước tiền mặt. Từ đó, Diệp Thừa chính thức mở ra Thần Hào cả đời. Chương 57, hắn cùng đấu tiểu tăng vốn là hào hữu, liền Cửu Âm chân kinh đều yên tâm làm cho đối phương gặp qua. Huống chi xem như đại tống quốc sư, hắn cũng nhất định phải ra tay ngăn cản gia luật chất vũ. Theo những người này nghị luận đến xem, bọn hắn tựa hồ đối với tụ hiển trang sự tình cũng không cảm kích, nếu không sẽ không không nhắc tới một lời. Xem ra những cái kia giang hồ tán nhân, có lẽ cảm thấy Dạ Sấn không muốn bại lộ thân phận, cho nên chưa đối ngoại lộ ra ngày đó thấy. Du thị huynh đệ kế hoạch chưa thể toàn nguyện, tự nhiên cũng sẽ không chủ động nhắc tới. Mà Hồng Thất Công bọn người càng sẽ không nhiều lời. Thế là tụ hiền trang trận kia đủ để chấn động đại tống võ lâm rất nhiều đại sự, ngoại trừ mọi người ở đây, ngoại giới lại không người biết được. Tu vi đã tới lục địa thiên nhân Mộ Dung Long Thành, lại cứ như vậy không có tiếng tăm gì mất đi. Ai nha, không nghĩ tới Thiếu Lâm tự bên kia về sau cũng đặc sắc như vậy. Sớm biết chúng ta lúc ấy cũng nên đi theo nhìn xem. Hoàng Dung nghe xong những nghị luận này, vẻ mặt tiếc nuối nói rằng: "Đúng vậy a." Tư Không Thiên Lạc mấy người cũng nhao nhao gật đầu. Lúc này, những người giang hồ kia lại trò chuyện lên những lời khác để. "Đúng rồi, các ngươi đến Lôi Cổ Sơn làm cái gì?" "Lặng lẽ nói cho ngươi, ngươi cũng đừng ngoại chuyện, nghe nói cái này Lôi Cổ Sơn bên trên cất giấu đại cơ duyên." "Không sai, ta cũng nghe việc này. Nghe nói có người ở trên núi bày ra tổng thể cục, chỉ cần có thể phá giải này cục, liền có thể thu hoạch được cao nhân truyền thừa. Thì ra các vị cũng là vì này truyền thừa mà đến." "Chính là." Tại hạ đối Kỳ Đạo hơi có tâm đắc, chuyên tới để thử thời vận. Nghe được những này đối thoại, Gia Sấn rốt cuộc minh bạch vì sao trong khách sạn tụ tập nhiều người giang hồ như vậy sĩ. Thì ra cũng là vì cái này truyền thừa mà đến. Gia Sấn không nghĩ tới, trong thế giới này, Tô Tinh Hà lại còn là thiết hạ chân lung kỳ cục. Xem ra Vô Nhai Tử đối mời Gia Sấn trị liệu thương thế cũng không ôm hy vọng quá lớn, muốn tại trước khi lâm trùng tìm được truyền nhân. Đối với cái này Dạ Sấn cũng có thể lý giải. Dù sao tại Vô Nhai Tử xem ra, tâm mạch của mình đã đứt, làm sao có thể chữa trị. Về sau, Dạ Sấn lại không nghe thấy tin tức hữu dụng gì. Lúc này đám người dùng cơm đã xong, liền khởi hành tiến về Lôi Cổ Sơn. Bởi vì đường núi chật hẹp, Dạ Sấn bọn người đành phải đem xe ngựa lưu tại trên trấn dịch trạm, đi bộ lên núi. Ven đường gặp phải không ít giang hồ nhân sĩ cũng tại hướng trên núi đi. Đi tới giữa sườn núi lúc, chợt nghe phía trước truyền đến một tiếng gầm thét, người nha đầu này, dám trộm đi sư phụ bảo vật chạy trốn. Giờ phút này sư phụ ngay tại trên núi, còn không mau theo ta đi tỉnh tội. Nói không chừng sư phụ khai ân, còn có thể tha cho ngươi một mạng. Vừa dứt lời, chỉ thấy một vị tuổi chừng 15-16 tuổi, thiếu nữ mặc áo tím đang cực nhanh hướng dưới núi chạy tới. Vừa lúc cùng Dạ Sấn bọn người đối diện gặp nhau. Thiếu nữ áo tím cấp tốc trốn đến A Châu sau lưng, chỉ về đằng trước nói, mau cứu ta, có người xấu muốn bắt ta. Lúc này phía trước đi tới mấy cái trang phục kỳ lạ người. Cầm đầu nam tử liếc mắt liền thấy trốn ở A Châu sau lưng thiếu nữ áo tím, nghiêm nghị nói, A tử, mau tới đây theo ta đi hướng sư phụ thỉnh tội. Nếu không đừng trách ta độc thủ, ta mới không cần đi gặp cái kia lão biến thái đâu. Được xưng là A tử thiếu nữ hô một tiếng, sau đó tội nghiệp lôi kéo A Châu ống tay áo nói, vị tỷ tỷ này, mau cứu ta, ta không muốn cùng bọn hắn đi. Chẳng biết tại sao, A Châu nghe được cái này âm thanh tỷ tỷ nội tâm đột nhiên động một cái, dường như A tử thật sự là muội muội của nàng đồng dạng. A Châu lúc này đưa tay đem A tử bảo hộ ở sau lưng. Nhìn thấy A Châu cử động, cầm đầu nam tử cao giọng quát, chúng ta chính là Tình Tú Lao Tiên môn hạ, các ngươi là muốn cùng Tình Túc phái là được sao? Thức thời cũng nhanh đem nha đầu kia giao ra. A tử nghe vậy, nắm lấy A Châu ống tay áo tay cầm càng chặt hơn. Tình Túc phái. Tiết Mộ Hoa nghe được nam tử, lập tức đi vào Dạ Sấn trước mặt không mình hành lễ, Dạ tiên sinh, Tình Túc phái là sư môn ta tử địch. Khẩn cầu Dạ tiên sinh giúp ta chu sát những người này, đợi cho đỉnh núi, ta tất nhiên hướng sư phụ báo cáo việc này, chắc chắn thêm vào tiền xem bệnh. Trải qua trước đó A Châu sự tình, Tiết Mộ Hoa phát hiện chỉ cần tiền xem bệnh đúng chỗ, Dạ Sấn vẫn là rất dễ nói chuyện. Tất cả đều giết. Dạ Sấn nhìn qua phía trước mấy người, nhàn nhạt mở miệng. Nghe nói Dạ Sấn lời ấy, sớm đã kích động Tư Không Thiên Lạc lập tức vung vẩy trường thương, lưu loát đem cái này mấy tên Tình Túc phái đệ tử toàn bộ đánh bại. Hoa, vị tỷ tỷ này thật là lợi hại a. Thấy Tư Không Thiên Lạc nhẹ nhõm giải quyết đối thủ, A Tử đầy mắt khâm phục nhìn qua nàng nói rằng: đa tạ Dạ tiên sinh. Tiết Mộ Hoa cũng hướng Dạ Sấn không người gửi tới lời cảm ơn. Chị chắc chắn Vô Nhai Tử sau. Triệu Vương Ngữ Yên Tịnh tình mời, Dạ Sấn một đoàn người cũng không nóng lòng rời đi, tại Lôi Cổ Sơn nhiều nấn ná mấy ngày. Trong lúc đó, Vương Ngữ Yên cùng với Dạ Sấn bọn người đi khắp trong núi cảnh trí. Ngày hôm đó, Dạ Sấn cùng chúng nữ ngay tại đỉnh núi hưởng dụng đồ nướng, Tô Tinh Hà chợt dẫn hai vị thanh niên đến đây tìm hắn. Dạ tiên sinh, này hai tương lai tự thần hồi phủ, xưng có chuyện quan trọng cầu kiến. Tô Tinh Hà hướng Dạ Sấn giới thiệu nói, tại hạ thiết thủ, truy mệnh, bái kiến Dạ tiên sinh. Ta hai người phụng sư mệnh đến đây, thành mời tiên sinh đến thần hồi phủ một lần. Hai vị tự xưng thiết thủ cùng truy mệnh thanh niên chắp tay thi lễ. A, làm nghe Lục Ngũ thần hồi uy danh, không biết mời tại hạ tiến về cần làm chuyện gì. Dạ Sấn lạnh nhạt hỏi. Kỳ thực nghe nói hai người danh hào lúc, Dạ Sấn đã lớn gây nên đoán được lúc nào tới ý cái này không dám giấu giếm tiên sinh. Gia sư bởi vì mộ tiên sinh ý thuật cao minh, đặc biệt mời tiên sinh là Vô Tình sư tỷ trận trị chân tận. Thiết thủ cùng truy mệnh hơi chút chần chờ, chi tiết nói rõ ý đồ đến. Thần hồi phủ bên trong, Vô Tình mặc dù trẻ tuổi nhất, lại bởi vì sớm nhất bái nhập ra các chính ngã môn hạ, cho nên thiết thủ, truy mệnh đều tôn xưng làm đại sư tỷ. Tốt. Dạ Sấn nghe vậy khẽ bước cằm, đã là như thế, ta liền hướng thần hồi phủ đi một lần. Liên quan tới thế này Vô Tình giới tính sự tình, Dạ Sấn trước sớm xem đại tống yên chi bảng lúc đã biết được, Vô Tình cũng danh liệt yên chi bảng chi tuyệt sắc. Chúng ta còn có công vụ mang theo, không tiện ở lâu. Thần hồi phủ bên trong, xin đợi tiên sinh đại giá. Nghe được Dạ Sấn đáp ứng, thiết thủ cùng truy mệnh đều mặt lộ vẻ vui mừng. Không sai, hai người thân phụ sự việc cần giải quyết, không cách nào theo Dạ Sấn đồng hành tiến về thần hồi phủ. Thần hồi phủ, quá tốt rồi, đang có thể đi kinh thành du ngoạn một phen. Lần này xuất hành, còn chưa từng chứng kiến kinh thành đâu. Thiết thủ cùng truy mệnh sau khi rời đi, Hoàng Dung hân hoan nói rằng, Tư Không Thiên Lạc bọn người cũng hào hứng rạng rỡ. Nói đến các nàng liền Bắc Ly Hoàng Thành Thiên Khải Thành chưa nhìn thấy, lần này có thể trước thấy Đại Tống Hoàng Thành phong quang, cũng là chuyện tốt. Duy Vương Ngữ Yên cùng A Châu nghe tin tức này, cảm thấy ảm đạm. Mấy ngày nay làm bạn cùng dạo, Dạ Sấn thân ảnh sớm đã sâu ấn trong tim. Mặc dù bạn phần không muốn cùng Dạ Sấn phân biệt, nhưng cũng biết tụ tán cuối cùng cũng có lúc. Vương Ngữ Yên Phương cùng ngoại công Vô Nhai Tử nhận nhau, tự nhiên lưu tại Lôi Cổ Sơn nhiều bạn ngoại tổ phụ chút thời gian. Dù có muôn vàn không muốn, Vương Ngữ Yên lúc này cũng không cách nào theo Dạ Sấn đồng hành. Bây giờ A Châu đã cùng Vương Ngữ Yên kết làm tỉ muội, tự nhiên muốn lưu tại Lôi Cổ Sơn làm bạn nàng. Mấy ngày sau, Dạ Sấn cùng mấy vị nữ tử tại Lôi Cổ Sơn lại dừng lại mấy ngày, cuối cùng vẫn là cáo biệt lưu luyến không rời Vương Ngữ Yên cùng A Châu, lên đường hướng Đại Tống Hoàng Thành Lâm An mà đi. Vương Ngữ Yên cùng A Châu một đường đưa tiễn, thẳng đến dưới núi phất tay tạm biệt. Lúc này, Vô Nhai Tử lặng yên xuất hiện tại các nàng sau lưng. Nhìn qua Dạ Sấn một đoàn người đi xa thân ảnh, Vô Nhai Tử mỉm cười trêu ghẹo, "Thế nào, hai cái nha đầu không nỡ Tình Lang? Xem ra ta cái này ngoại công, cuối cùng không sánh bằng Tình Lang trọng yếu a. Vừa rồi sao không dứt khoát cùng đi theo? Ta lão đầu tử này không ai bồi cũng không sao." Từ A Châu cùng Vương Ngữ Yên kết làm tỷ muội sau, Vô Nhai Tử cũng sẽ A Châu nhận làm ngoại tôn nữ. "Ngoại công, ngài chớ nói nhảm." Nghe Vô Nhai Tử gọi thẳng Dạ Sấn là Tình Lang, Vương Ngữ Yên cùng A Châu lập tức gương mặt ửng đỏ, hờn dỗi đáp lại, "Tốt tốt tốt, ngoại công nói sai, ha ha ha." Thấy hai nữ trạng thái nghẹn ngùng chân thành, Vô Nhai Tử cao giọng cười to, lập tức nghiêm sắc mặt, nghiêm túc nói, "Bất quá, ngoại công đến nhắc nhở các ngươi một câu. Dạ tiên sinh như vậy phong thái xuất chúng người, bên người tự sẽ tụ tập đông đảo ưu tú nữ tử. Điểm này, các ngươi chỉ cần nghĩ rõ ràng." Vương Ngữ Yên cùng A Châu nhìn nhau, ánh mắt kiên định, không chút do dự đáp, "Ngoại công, chúng ta đã suy nghĩ minh bạch. Tốt, đã các ngươi tâm ý đã quyết, ngoại công ổn thỏa tương trợ." Các ngươi cũng nhìn thấy Dạ tiên sinh bên người nữ tử, không chỉ dung mạo xuất chúng, tu vi cũng đều là bất phàm. Nhất là vị kia Tuyết Nguyệt kiếm tiên, ngay cả ta cũng cảm thấy không bằng. Như muốn đi theo Dạ tiên sinh bước chân, tu vi võ công tuyệt không thể rơi xuống. Đến, ngoại công truyền cho các ngươi một môn tuyệt thế thần công. Vô Nhai Tử thấy hai người ý chí kiên quyết, trong lòng hiểu rõ, ống tay áo phất một cái, mang theo các nàng trở về Lôi Cổ Sơn đi. Tạm không nói Vương Ngữ Yên cùng A Châu ở trên núi như thế nào lo lắng, Dạ Sấn một đoàn người vừa đi vừa nghỉ, sau nửa tháng, rốt cục đến Đại Tống Hoàng Thành, Lâm An. Hoa! Lâm An thành thật là nóng náo. Hoàng Dung nhìn qua phồn hoa đường đi, nhạy cân không thôi. Đại Tống không hổ là giàu có nhất hoàng triều, hoàng thành chi định, hơn xa Bắc Ly Thiên Khải. Doãn Lạc Hà cũng không khỏi tán thưởng. Nàng từng đi qua Thiên Khải thành, nhưng bàn luận phồn hoa, Thiên Khải kém xa Lâm An. Hoàng Dung cùng Tư Không Tiên Lạc bọn người hưng phấn tại giữa đường phố ghé qua, khi thì tại cái này trước sạp dừng lại, khi thì tại cái kia trải trước đường chân, lại hiếm khi mua gì. Khanh khách, Đêm Ca Ca, ngươi nhìn ta mang cái này được không? Hoàng Dung chạy đến một cái mặt nạ trước sạp, cầm lấy một cái phấn sắc tiểu trư mặt nạ che ở trên mặt, cười hì hì hỏi. Ân, rất thích hợp ngươi. Nghe Tư Không Tiên Lạc cùng Hoàng Dung thanh thúy như linh tiếng cười, Dạ Sấn tâm tình cũng bắt đầu sáng tỏ, bị cười trêu ghẹo trả lời. Thật sao? Hừ, gạt ngươi, ta mới không phải bé heo đâu. Nghe được Dạ Sấn khoa trương tán thưởng, Hoàng Dung cởi tháo xuống mặt nạ, lại phát hiện đồ án là đồ heo, lúc này mới ý thức được hắn đang trêu chọc chính mình, không khỏi hờn dỗi một tiếng. Đề cử chuyên hot, ta, Lang gia các chủ, phát hiện lao bà là nữ đế hoàn thành Lý Thanh Huyền đi vào thế giới huyền huyễn, được một nữ tử đeo mặt nạ cứu, hai người sống nương tựa lẫn nhau, kết làm phu thê. Nàng chưa bao giờ để lộ chân dung, nhưng hai người ân ái không rời. Thẳng đến một ngày, thê tử thần bí mất tích, từ đó bạt vô âm tín. 3 năm về sau, một đội thiết kỵ võ trang đầy đủ bao vây nhà tranh, dẫn đầu là tuyệt thế nữ vũ thần, dung nhan chim sa cá lặn, khí thế bức người. Nàng bước vào phòng, nhìn chằm chằm bức họa Lý Thanh Huyền vẽ cho ái thê, ánh mắt phức tạp, lâm vào thật lâu trầm mặc. Ngươi một mình ở nơi này sao? Thê tử của ngươi đâu? Ngươi đợi nàng trọn vẹn 3 năm thật sự đáng giá không? Chương 58, bất quá nàng vẫn là mua cái này chư đầu mặt nạ, thuận tay đeo ở Dạ Sấn trên mặt. Cái khác cô nương thấy thế, cũng nhao nhao chọn lấy mình thích mặt nạ đeo lên. Hoàng Dung cuối cùng tuyển một cái đáng yêu thọ tử mặt nạ. Dạ Sấn một đoàn người vốn là làm người khác chú ý, đeo lên sau mặt nạ, trở thành cả con đường tiêu điểm, dẫn tới người qua đường tiểu thương nhao nhao ghé mắt. Chúng nữ thấy Lâm An Thành chơi vui như vậy, quyết định lưu thêm mấy ngày. Dạ Sấn liền trước mướn một cái viện xem như nơi đặt chân, sau đó mới lên đường tiến về Thần Hầu phủ. Tới Thần Hầu phủ cổng, mở cửa hạ nhân bị bọn này mang mặt nạ người giật nảy mình. Trùng hợp truy mệnh theo cổng trải qua, lúc đầu cũng bị kinh ngạc một chút, nhìn kỹ lại đám người quen thuộc quần áo, lập tức nhận ra bọn hắn. Hóa ra là Dạ tiên sinh tới, mau mời tiến. Mau mời tiến. Truy mệnh lập tức cười tiến lên đón. Dạ Sấn tháo xuống trên mặt chư đầu mặt nạ, đưa cho Hoàng Dung. Hoàng Dung hừ nhẹ một tiếng, nhận lấy cất kỹ, trong lòng âm thầm nghĩ về sau còn phải tìm cơ hội nhường hắn lại đeo lên. Chúng nữ thấy Dạ Sấn tháo mặt nạ xuống, cũng nao nao gỡ xuống chính mình, theo truy mệnh đi vào Thần Hồi phủ. Thế thúc, Dạ tiên sinh tới. Còn chưa đi đến đại sảnh, truy mệnh liền không kịp chờ đợi cao giọng hô. Nghe được thanh âm, một vị khuôn mặt cương chính, khí độ bất phàm nam tử trung niên bước nhanh theo đại sảnh đi ra, nhìn thấy Dạ Sấn bọn người, lập tức tiến lên đón, ôn quyền cười nói, nghe qua Dạ tiên sinh đại danh, không nghĩ tới Dạ tiên sinh trẻ tuổi như vậy, thật sự là không tầm thường. Lục Ngũ Thần Hầu khách khí. Dạ Sấn cũng cười đáp lễ. Gia Cát Chính Ngã phân phó truy mệnh, đi gọi sư tỷ của ngươi đi ra. Lại chuyển hướng Dạ Sấn bọn người, Dạ tiên sinh, mời trước theo ta tiến đại sảnh ngồi. Đám người sau khi ngồi xuống, Gia Cát Chính Ngã đi thẳng vào vấn đề, Dạ tiên sinh trước mặt, lão phu cũng liền không vòng mèo tử. Lần này mời tiên sinh đến, là muốn mời ngài nhìn xem Nhai Dư nha đầu kia chân, không biết phải chăng là còn có khỏi hẳn hy vọng. Dạ Sấn khẽ gật đầu, không có nhiều lời, dù sao còn không có nhìn thấy bản nhân. Chỉ chốc lát sau, truy mệnh đẩy xe lăn tiến vào đại sảnh. Trên xe lăn ngồi, chính là Vô Tình, Thịnh Mai Dư. Nhìn thấy Vô Tình dung mạo, Dạ Sấn cảm thấy kinh ngạc. Nàng cùng Vương Ngữ Yên lại có 5 phần giống nhau. Nếu không phải biết rõ không có khả năng, Dạ Sấn cơ hồ muốn hoài nghi, Vô Tình có thể hay không cũng là đoàn chính thuần nữ nhi. Thế thúc. Tiến vào đại sảnh, Vô Tình chỉ nói hai chữ này, liền không lên tiếng nữa. Dạ Sấn cũng không ngại. Liên quan tới Vô Tình ấu niên tao ngộ, hắn là biết đến. Tại 6 tuổi năm đó, cả nhà thảm tao diệt môn, chính nàng cũng bởi vì này hai chân tàn tật. Vi thảm như vậy kinh lịch, sáng tạo ra nàng quái gở tính cách, cũng là không khó lý giải. Gia Cát Chính Ngã mang theo ấy này đối Dạ Sấn nói rằng, Dạ tiên sinh xin chớ chê bai, nha đầu này luôn luôn như thế, không thích nói chuyện. Có thể hay không làm phiền Dạ tiên sinh vì nàng trấn trị, nhìn xem phải chăng còn có khỏi hẳn khả năng. Không sao. Dạ Sấn nhẹ nhàng khoát tay, đứng dậy đi đến Vô Tình trước mặt. Hắn túi người cách quần áo kiểm tra nàng hai chân, sau đó đưa tay khoác lên nàng tuyết trắng mảnh khảnh trên cổ tay bắt mạch. Theo Dạ Sấn tới gần, Vô Tình khoảng cách gần nhìn thấy hắn tuấn lãng dung nhan, hờ hững đôi mắt bên trong hiện lên một tia chấn động. Làm Dạ Sấn chạm đến hai chân của nàng lúc, mặc dù chân của nàng không hề hay biết, mặt tái nhợt gò má lại nổi lên một vệt đỏ ửng. Dạ tiên sinh, tình huống như thế nào? Dạ Sấn vừa trở lại chỗ ngồi, Gia Cát Chính Ngã liền vội vã hỏi thăm. Một mực đối chung quanh thờ ơ Vô Tình, giờ phút này cũng sẽ ánh mắt nhìn về phía Dạ Sấn, đáy mắt chỗ sâu mơ hồ có thể thấy được vẻ chờ mong. Đối mặt Gia Cát Chính Ngã ánh mắt mong chờ, Dạ Sấn chậm rãi nói rằng, chân kinh mạch đã hoàn toàn tổn hại, lại bởi vì kinh mạch vấn đề dẫn đến chân phát dục thiếu nghiêm trọng, xương cốt cường độ không đủ để trèo chống đứng thẳng. Ai? Dạ tiên sinh nói cực phải. Nếu là đơn thuần kinh mạch đứt gãy, lão phu còn có thể tìm kiếm tục mạch linh dược đến trị liệu. Nhưng nha đầu này chân kinh mạch đã hoàn toàn hư hao, cho dù là tục mạch linh dược cũng không làm nên chuyện gì a. Gia Cát Chính Ngã thở dài nói rằng, có thể trị. Dạ Sấn bình tĩnh mở miệng, coi là thật. Quá tốt rồi. Cần chuẩn bị dược liệu gì? Lão phu cái này đi làm. Gia Cát Chính Ngã kích động đứng dậy. Vô Tình nghe vậy, đôi mắt đẹp lập tức trợn to, cả người đều ngây ngẩn cả người. Những năm gần đây, nàng còn là lần đầu tiên nghe được có người nói ra có thể trị hai chữ, trong lúc nhất thời lại hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Không cần chuẩn bị dược liệu, thân hầu chỉ cần chuẩn bị kỹ càng tiền xem bệnh liền có thể, hai bộ võ công tuyệt thế bí tịch. Dạ Sấn nhẹ nhàng khoát tay. Không có vấn đề. Bí tịch lão phu sớm đã chuẩn bị tốt. Kia Dạ tiên sinh, khi nào có thể bắt đầu trị liệu? Gia Cát Chính Ngã không chút do dự đáp. Tại mời Dạ Sấn trước đó, hắn liền đã thăm dò được Dạ Sấn yêu thích thu thập bí tịch võ công, mà cái này bảo vật, hắn tự nhiên là không thiếu. Bởi vậy, đối Gia Cát Chính Ngã mà nói, Dạ Sấn kia hai bộ tuyệt thế bí tịch điều kiện, căn bản không tính là vấn đề nan giải gì. Liền hiện tại bắt đầu đi. Vô Tình cô nương chân tật muốn hoàn toàn khôi phục, còn cần một chút thời gian, hôm nay trước làm sơ bộ trị liệu. Thỉnh vì ta an bài một gian tinh thất. Nghe xong Gia Cát Chính Ngã tra hỏi, Dạ Sấn lập tức trả lời. Tốt. Dạ tiên sinh xin mời đi theo ta. Gia Cát Chính Ngã làm việc giống nhau dứt khoát, trực tiếp mang Dạ Sấn đi một gian tinh thất. Mà đổi thành một bên, Vô Tình thẳng đến bị thúc đẩy tinh thất lúc, cả người vẫn có chút. Nàng vẫn chưa hoàn toàn kịp phản ứng, chân của nàng, thật còn có hy vọng khỏi hẳn sao? Lấy lại tinh thần, Vô Tình phát hiện trong phòng chỉ có nàng cùng Dạ Sấn hai người. Luôn luôn bất thiện giao tế nàng, không khỏi khẩn trương lên. Đúng lúc này, Dạ Sấn túi người đưa nàng ôm lấy, nhẹ nhàng đặt lên giường. Cảm nhận được Dạ Sấn trên người nhiệt độ, Vô Tình lập tức toàn thân cứng ngắc, một cử động cũng không dám, thậm chí quên hô hấp. Thằng đến bị buông xuống, nàng mới phát giác được thở không nổi, tranh thủ thời gian hít sâu mấy hơi, một trương gương mặt xinh đẹp sớm đã đỏ thấu. Dạ Sấn ngữ khí ôn hòa nói, "Vô Tình cô nương, muốn trị tốt chân của ngươi, ta cần trước tiên đem chân ngươi bộ xương cốt toàn bộ đánh nát, sẽ giúp ngươi một lần nữa sinh mạch xương ống. Dạng này, ngươi khả năng một lần nữa đứng lên." Vô Tình không biết rõ Dạ Sấn vì sao giải thích những này, nhưng vẫn là khẽ gật đầu một cái. "Tiệt tốt, mời Vô Tình cô nương rút đi hạ thân quần áo a." Thấy Vô Tình gật đầu, Dạ Sấn nói tiếp, "A." Câu nói này nhường Vô Tình trong nháy mắt ngây người. "Thời quần áo, còn muốn làm lấy Dạ Sấn mặt." Trong nội tâm nàng thậm chí toát ra bất trị suy nghĩ. Thấy Vô Tình không nói, Dạ Sấn tưởng rằng nàng hành động bất tiện, không tiện tự mình động thủ. Thế là chủ động tiến lên nói rằng, "Là ta sơ sót, Vô Tình cô nương không tiện, vậy thì do ta tới giúp ngươi a." Nói, liền đưa tay giải khai nàng trên váy dây buộc. Nói thật, giờ phút này Dạ Sấn cũng không suy nghĩ nhiều. Thân làm thầy thuốc, trị bệnh cứu người là chuyện thường, cũng vô tạp niệm. Ta Vô Tình muốn định giải thích, có thể quần áo đã bị rút đi một nửa, nàng xấu hổ cơ hồ muốn mất đi. Việc đã đến nước này, nàng dứt khoát ngã xuống giường, hai tay che lại mặt đỏ bừng, tùy ý Dạ Sấn hành động. Rút đi quần áo sau, chỉ thấy Vô Tình hai chân so với thường nhân tinh tế được nhiều. Cái này cũng không kỳ quái, nàng thở nhỏ kinh mạch bị hao tổn, có thể lớn thành dạng này, toàn do Gia Cát Chính Ngã nhiều năm qua dùng linh dược chân quý điều dưỡng. Dạ Sấn biết nàng thẹn thùng, cũng không nói nhiều. Tay phải bung lên, mấy cái thái ớt thần châm đâm vào nàng chân huyệt bị, lập tức trưởng lực phun một cái, đưa nàng xương đùi toàn bộ đánh nát. Cũng may Vô Tình hai chân sớm đã mất đi chi giác, lúc này cũng không có cảm thấy đau đớn. Dạ Sấn lần nữa thi hạ mấy viên thái ớt thần châm, làm theo nàng chân tình trạng. Sau đó, hắn vận chuyển y lý thánh chân khí, tụ trong tay tâm, che ở Vô Tình trên đùi, lấy một loại kỳ lạ thủ pháp xoa bóp lên. Đây chính là thần cấp y thuật bên trong tiếp cốt tụ cân thủ chuyên bị kinh mạch cùng xương cốt tái sinh mà thiết. Mới đầu Vô Tình không có cảm giác chút nào, cũng không có qua bao lâu, nàng mơ hồ phát giác được trên đùi bộ dường như có chi giác. Rất nhanh nàng liền xác định, đây không phải là ảo giác, cái kia bộ vị thật tại dần dần khôi phục cảm giác. A chi giác vừa mới khôi phục, một hồi thấu xương kịch liệt đau nhức liền từ trên đùi truyền đến, nhường nàng nhịn không được than nhẹ lên tiếng. Nhưng ngay sau đó, một dòng nước ấm tràn vào chân, cảm giác đau biến mất, ngược lại hóa thành một loại hơi ngứa mà thoải mái dễ chịu xúc cảm. Ân ý thức được chính mình phát ra âm thanh, Vô Tình tranh thủ thời gian dùng tay thật chặt che miệng lại, sợ lại dò dỉ ra dị hưởng. Còn như vậy che xuống dưới, ta coi như chị không nổi nữa. Dạ Sấn thấy thế cười khẽ, nhẹ giọng nhắc nhở. A. Hồ Vô Tình lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng buông tay, miệng lớn thở dốc. Thì ra nàng quá khẩn trương, liền cái mũi cũng cùng nhau che, mặt đều nghẹn đỏ lên còn không tự biết. Dạ Sấn nhìn xem Vô Tình bối rối xấu hổ bộ dáng, không khỏi cảm thấy nàng thanh lãnh bề ngoài hạ, lại tàng lấy mấy phần thiên nhiên ngốc. Tấm tiết như băng tuyết mặt, phối hợp như vậy phản ứng, tương phản ở giữa, lại có chút manh thái. Lúc này, theo đuổi chi giác càng phát ra rõ ràng, Vô Tình rõ ràng cảm giác được một đôi tay ấm áp ngay tại nàng trên đùi chậm rãi di động. Vừa thối lui có chút ý xấu hổ, lại một lần xông lên đầu. Nàng trong đầu trống rỗng, hai con ngươi kinh ngạc nhìn qua phía trên, cả người dường như thất thần. Dạ Sấn không khỏi giơ lên vẻ miệng, hắn không nghĩ tới bề ngoài đạm mạc Vô Tình, đúng là dạng này một cái thú vị cô nương. Lại qua một khắc đồng hồ, Dạ Sấn kiểm tra xác nhận chỗ này kinh mạch đã hoàn toàn tái sinh, liền dừng tay thu kim châm, thay Vô Tình chỉnh lý tốt quần áo. "Tốt, hôm nay trị liệu dừng ở đây. Ngày mai lúc này tiếp tục, ước chừng chừng 10 ngày, ngươi nên liền có thể đứng lên." Dạ Sấn nhìn qua vẫn có chút sợ run Vô Tình, cười nhạt nói rằng: "A." Vô Tình lấy lại tinh thần, vừa nghĩ tới như hôm nay dạng này trị liệu còn muốn duy trì liên tục 10 ngày, trong nội tâm nàng không khỏi hiện lên một cái ý niệm trong đầu, còn không bằng chết đi coi như xong. Không có tha cho nàng suy nghĩ nhiều, Dạ Sấn đã xem nàng ôm ngang mà lên, thả lại xe lăn. Gặp hắn sắp đẩy nàng ra ngoài, Vô Tình cuống quýt sửa sang lại vạt áo cùng sợi tóc. Đợi cho xác nhận cùng lúc đến cũng không khác biệt quá lớn, nàng mới nhẹ nhàng thở ra. Đề cử chuyện hot, trùng sinh thành rùa, bắt đầu bị Tôn Đại Thánh nhặt được hoàn thành Tây Du hệ thống tiến hóa sinh mà vì rùa, ta rất xin lỗi. Tình lại hóa thành tiểu ô quy, Lâm Phóng Ngộng bức phát hiện bên cạnh vậy mà là Tôn Ngộ Không thời niên thiếu. Linh Đài Phương Tôn Sơn, Bồ Đề lão tổ, hết thảy đều là thật. Vốn định cầu thả lấy để tránh thoát Tây Du đại kiếp, nhưng nhìn lấy trên bầu trời thiên binh thiên tướng, cùng cái kia định hải một gậy vạn yêu hướng kiệt ngạo thân ảnh, hắn rốt cục nhịn không được. Như Lai Lao Nhi, đi chết đi. Hầu ca đừng nội, 500 năm sau ta bồi ngươi đạp nát lăng tiêu, nhớ kỹ ngàn vạn lần đừng bị đám hòa thượng kia lắc lư. Chương 59, đi ra khỏi tinh thất, Dạ Sấn đẩy Vô Tình xe lăn trở lại đại sảnh. Một mực chờ đợi ở đây ra các chính ngã lập tức đứng dậy tiến lên đón, cẩn thận nhìn kỹ Vô Tình sắc mặt sau, khẩn trương dò hỏi: "Dạ tiên sinh, quá trình trị liệu còn thuận lợi?" "Ừ, ta đã là Vô Tình cô nương tục tiếp bộ phận chân kinh mạch mấy ngày nữa, nàng liền có thể một lần nữa đứng thẳng." Dạ Sấn khẽ bước cằm, thong dong trả lời: "Quá tốt rồi, đa tạ Dạ tiên sinh. Không biết tiên sinh cùng chư vị phu nhân có thể nguyện tại thần hồi phủ ở mấy ngày?" Ra các chính ngã thích thú sau khi phát ra mời, nghe được như vậy xưng hô, Tư Không Thiên Lạc bọn người vẻ mặt như thường, chỉ có Hoàng Dung hai gò má ửng hồng, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Ai là hắn phu nhân?" Rồi dứt lời lại nhịn không được liếc trộm Dạ Sấn. Tư Không Thiên Lạc cùng Diệp Nhược Y lìa gặp nàng như vậy khẩu thị tâm phi bộ dáng, không khỏi cười khẽ một tiếng: "Thiên Lạc tỷ tỷ các ngươi." "Hừ, không để ý tới các ngươi." Hoàng Dung tiểu sân xoay người sang chỗ khác, chỉ lưu cho đám người một cái tức giận cái hót. Tình như vậy thái trêu đến chúng nữ tiếng cười càng thêm vui sướng. "Không cần chúng ta đã tìm kỹ chỗ ở hôm nay, xin từ biệt từ chối nhã nhặn mời sau." Dạ Sấn đem xe lăn trả lại cho Gia Cát Chính Ngã. Lúc này Vô Tình ngẩng đầu nhìn về phía Dạ Sấn, yếu ớt mỗi kêu địa đạo: "Đa tạ." Nhìn qua cái này ngây thơ thiếu nữ, Dạ Sấn cười một tiếng, khẽ vuốt nàng đỉnh đầu, hảo hảo tính dưỡng, ngày mai tiếp tục, dứt lời liền dẫn chúng nữ tử rời đi thần hồi phủ. Dạ Sấn như vậy thân mật cử động khiến Gia Cát Chính Ngã rất là chấn kinh. Hắn biết rõ Vô Tình tính tình quái gở, toàn bộ thần hồi phủ trừ hắn ra, chính là Lãnh Huyết, Thiết Thủ, Truy Mệnh cũng khó được cùng nàng trò chuyện, càng không nói đến như vậy tiếp xúc thân mật. Có thể Vô Tình vừa rồi lại hoàn toàn không có bài xích chi ý. Gia Cát Chính Ngã không khỏi hiếu kỳ, trong tính thất đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, có thể khiến cho Vô Tình sinh ra như thế chuyển biến. Đưa mắt nhìn Dạ Sấn đi xa bóng lưng, Gia Cát Chính Ngã vui mừng cười một tiếng, ấm giọng hỏi: "Ngài Dư, ngươi cảm thấy Dạ tiên sinh người này như thế nào?" "A, ta..." Đang nhìn Dạ Sấn phương hướng rời đi xuất thần, Vô Tình đột nhiên bị hỏi, lập tức bối rối vô phương ứng đối. "Tốt, ha ha ha." Thế Thúc Minh Bạch thấy Vô Tình trên mặt hiện hiện nhiều năm qua chưa từng có sinh động thần sắc, Gia Cát Chính Ngã thoải mái cười to: "Con cá này chính hợp làm Tây Hồ dâm cá lão bản, ta muốn đầu này Hoàng Dung tại cá trước sạp đứng chân." Tự thân hầu phủ sau khi ra ngoài, đám người dạo chơi đi dạo đến chợ. Thấy chợ thức ăn, Hoàng Dung lúc này quyết ý vì mọi người xào nấu Lâm An đặc sắc thức ăn, thế là liền ở đây chọn mua lên. "Khối này ngũ hoa đồn thịt rất tốt, muốn cái này ba ba cũng không tệ, có thể làm đường phèn ba ba cái này mang thật là non." Một phen chọn mua kết thúc, Dạ Sấn cùng các cô nương xách theo bao lớn bao nhỏ về tới thuê lại biệt lạc. Làm sơ nghỉ ngơi, Hoàng Dung, Diệp Nhược Y cùng Tang Tang liền tiến vào phòng bếp công việc lưu đủ lên. Rảnh rỗi Doãn Lạc Hà lại lấy ra mã điếu cùng xúc sắc, lôi kéo Dạ Sấn, Lý Hàn Y cùng Tư Không Thiên Lạc chơi tiếp. Ước chừng nửa cái lúc sân sau, Hoàng Dung bên kia đồ ăn sắp lên bàn, đám người tranh thủ thời gian thu thập xong cái bàn. Không bao lâu, trên bàn liền bày đầy sắc hương vị đều đủ các thức ăn. "Đại gia mong nếm thử hương vị như thế nào?" Hoàng Dung cười mỉm mong đợi nói. Tư Không Thiên Lạc bọn người lập tức động đũa nhấm nháp. "Nô ăn quá ngon. Dung Nhi, tay nghề của ngươi thật sự là quá lợi hại." "Không được, ta quyết định, đến lúc đó nhất định phải đem ngươi mang về Tuyết Nguyệt Thành. Nếu là cha ngươi không chịu, ta liền để Hàn Y tỷ tỷ đánh tới hắn bằng lòng." Nếm thử một miếng thịt cá, Tư Không Thiên Lạc hạnh phúc nheo mắt lại, liên tục tán thưởng. Nguyên bản vẻ mặt tươi cười Hoàng Dung, nghe xong lời này lập tức khuôn mặt nhỏ một kéo căng, giận trách: "Không cho phép đánh ta cha." "A, Dung Nhi ngươi không muốn đi Tuyết Nguyệt Thành sao?" Tư Không Thiên Lạc có chút thất lạc. "Không phải, ta nói là có thể để cho ta cha cũng cùng đi Tuyết Nguyệt Thành ở. ngươi không phải nói Tư Không Thúc Thúc ưa thích đánh cờ sao? Cha ta cũng yêu đánh cờ, vừa vặn nhường hắn đi Tuyết Nguyệt Thành bồi Tư Không Thúc Thúc đánh cờ. Hoàng Dung liền vội vàng lắc đầu, lặng lẽ lườm Dạ Sấn một cái, mang theo ngượng ngùng nói rằng: "Đúng thế, có thể để ngươi cha cùng đi. Cha ta cả ngày chính mình cùng chính mình đánh cờ, đều nhanh buồn bực hỏng. Nếu là biết có người có thể cùng hắn đánh cờ, hắn khẳng định cực kỳ cao hứng." Tư Không Thiên Lạc nhãn tình sáng lên, hương phấn nói: "Lúc này, bên cạnh chính đại cả Lâm Cơm Tang Tang nuốt xuống đồ ăn, thuận miệng nói: "Tư Không Thúc Thúc cờ, hạ quá nát." Ách Tư Không Thiên Lạc biểu lộ cứng đờ. Doãn Lạc Hà, Lý Hàn Y đi cùng Diệp Nhược Y đi cũng nhịn không được nở nụ cười. Đối Tang Tang câu nói này, Tư Không Thiên Lạc thực sự không cách nào phản bác. Toàn bộ Tuyết Nguyệt Thành, chỉ sợ cũng chỉ có Tang Tang dám nói Tư Không Trường Phong kỳ nghệ kém. Không chỉ có Tuyết Nguyệt Thành, toàn bộ Bắc Ly Hoàng Triều đều biết Tư Không Trường Phong là vị kỳ đạo thánh thủ. Toàn Bắc Ly có thể cùng hắn so chiêu người lắc đắc không có mấy. Nhưng trước đó tại Tuyết Nguyệt Thành lúc, Tang Tang có lần thấy Tư Không Trường Phong chính mình cùng chính mình đánh cờ, tò mò nói muốn cùng hắn tiếp theo bàn. Kết quả, lần thứ nhất tiếp xúc cờ đây, liền quy tắc cũng không quá quen thuộc Tang Tang, lại đem Tư Không Trường Phong giết đến quân lính tan rã, còn chưa tới Trung Quốc liền đồ hắn đại long, trực tiếp thủ thắng. Không chịu thua Tư Không Trường Phong lại chăm chú cùng nàng liên hạ mấy bàn, vẫn như cũ thảm bại. Về sau hắn lại tìm Tang Tang hạ mấy lần, liền rốt cuộc không tìm nàng đánh cờ. Tư Không Trường Phong xem như minh bạch, sự chênh lệch giữa bọn họ thực sự quá lớn. Hắn ưa thích đánh cờ, nhưng không thích tìm hai bạn. "Tang Tang, ngươi cũng biết đánh cờ a?" Nghe xong Tang Tang lời nói, Hoàng Dung tò mò hỏi. "A, Tang Tang chỗ nào chỉ là hiểu sơ kỳ nghệ, nàng căn bản chính là cờ bên trong thánh thủ." Tư Không Thiên Lạc khẽ cười khổ, thấp giọng nói rằng: "Trong tiểu viện, Dạ Sấn một bên hưởng dụng món ngon, một bên nghe chúng quanh các nữ tử đàm luận tin đồn thú vị, chỉ cảm thấy tuế nguyệt tinh tốt, sinh hoạt khoan thai. Sau bữa ăn tối, vẫn chưa thỏa mãn Doãn Lạc Hà lại chuyển ra ma điếu, mời người bắt đầu. Lần này, ngoại trừ chính nàng, mặt khác ba vị bài bạn đổi thành Diệp Nhược Ý Liễu, Hoàng Dung cùng Tang Tang. Tư Không Thiên Lạc cùng Lý Hàn Ý Dịch thì riêng phần mình ở trong viện luyện thương tập kiếm. Chúng nữ bên trong, chỉ có nàng hai người đối với võ học nhất là chuyên chú thành kính. Dạ Sấn ngồi ở một bên, khi thì nhìn Diệp Nhược Ý Liễu bọn người đánh ma điếu, khi thì chú ý Tư Không Thiên Lạc các nàng tu luyện, ngẫu nhiên mở miệng chỉ điểm một hai. Mạc Lân Nhi vẫn như cũ yên tĩnh, mặc dù đã không còn e ngại người sống, tính tình lại vẫn hướng nội, chỉ yên lặng ngồi Dạ Sấn bên cạnh thân. Đang lúc đám người chơi đến tận hứng lúc, tiền viện ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một hồi dồn dập tiếng gõ cửa, xen lẫn nữ tử kinh hoàng la lên: cứu mạng a!" Tư Không Thiên Lạc lập tức thu thế, kinh ngạc nói: "Đã trễ thế như vậy, sẽ là ai? Ta đi nhìn một cái." Dạ Sấn bọn hắn lựa chọn tiểu viện, cũng không ở vào kinh thành phồn hoa khu vực, mà là cố ý tìm chỗ vùng ngoại ô thành tinh chi địa. Bốn phía cơ hồ không người ở lại, lúc này có người gõ cửa, xác thực không tầm thường. "A." Có ý tứ Dạ Sấn thần thức khẽ nhúc nhích, một chút cảm ứng ngoài cửa tình hình, khóe miệng liền hiện lên một tia nghiền ngẫm ý cười. Hắn lập tức đứng dậy, cùng Tư Không Thiên Lạc cùng nhau đi hướng tiền viện. "Thế nào, Dạ Sấn ca ca?" Gặp hắn đứng dậy, chúng nữ cũng nhao nhao tò mò theo sau. "Ai nha?" Tư Không Thiên Lạc một bên hỏi, một bên kéo cửa ra phi. Ngoài cửa đứng thẳng hai tên đầy mặt kinh hoàng thiếu nữ, thấy một lần nàng mở cửa, liền vội gấp rút thắt hô: "Nhanh, có người đang đuổi chúng ta, mau đóng cửa." Tư Không Thiên Lạc nghe xong, mắt sáng rực lên, hưng phấn hỏi: "Là ai đang đuổi các ngươi? Là hái hoa tặc sao?" Nói, nàng hướng ra ngoài đầu ngõ hẻm trong nhìn lại. Từ khi cứu Hoàng Dung về sau, Tư Không Thiên Lạc đối loại này hành hiệp trượng nghĩa sự tình, càng thêm cảm thấy hứng thú. Hoàng Dung cùng Tang Tang cũng cùng đi ra nhìn quanh. Chỉ thấy ngõ nhỏ đầu kia, một cái mặt mang kinh khủng mặt nạ người, đang chậm rãi hướng bên này đi tới. Nhìn thấy Tư Không Thiên Lạc, Hoàng Dung bọn người xuất hiện, người đeo mặt nạ kia cũng là khẽ giật mình, bước chân dừng lại. Hắn sớm đã từng điều tra kể bên này, biết vùng này cũng không người cư, cũng biết kia hai thiếu nữ trốn vào chính là đầu ngõ cụt, mới không chút hoang mang theo đuôi. Lại không ngờ tới, Dạ Sấn một đoàn người hôm nay buổi chiều mới đến Lâm An Thành, thuê lại chỗ này sân nhỏ, lại có người ở. Đã bị các ngươi gặp được, vậy thì đành phải diệt khẩu. Muốn trách, thì trách các ngươi đêm nay không nên xuất hiện ở đây. Người đeo mặt nạ dùng một loại khó mà phân rõ thân phận khàn giọng thanh âm lạnh lùng nói rằng. Nói xong, thân hình khẽ động, thẳng hướng Tư Không Thiên Lạc ba người đánh tới. Người đeo mặt nạ vừa bọn người bay tới giữa không trung, lại lấy càng nhanh chóng hơn độ trùng điệp ngã xuống đất, trong miệng phun ra một miệng lớn máu tươi. Hắn run run ngón tay hướng theo trong viện chậm rãi đi ra Dạ Sấn bọn người, trong mắt tràn ngập sợ hãi: "Các ngươi, đến tột cùng là người phương nào? Đại Tống hoàng triều khi nào có ngươi dạng này cường giả?" Giờ phút này người đeo mặt nạ trong lòng tràn đầy hoảng sợ. Hắn xưa nay đối tự thân thực lực cực kỳ tự tin, Lâm An hoàng thành bên trong có thể thắng được hắn người, tuyệt sẽ không vượt qua 5 cái. Mà cho dù là trong những người kia, có thể dễ dàng như thế trọng thương hắn, cũng chỉ có Thâm Cư hoàng cung đại quốc sư hoàng thượng, nhưng nếu không vạn phần khẩn cấp sự tình, hoàng thượng quyết sẽ không ly cung. Tuyết Nguyệt kiếm tiên. Nhưng vào lúc này, người đeo mặt nạ ánh mắt đảo qua Dạ Sấn bên người Lý Hàn Ý, lập tức nhận ra thân phận của nàng. Hắn lập tức lây càng thêm hoảng sợ ánh mắt nhìn về phía Dạ Sấn, hóa ra là ngươi. Ngày đó tại tụ hiền trang triệu hoán cựu thiên thần lôi cường giả bí ẩn. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chúng ta làm không thủ án, đến tột cùng là ai mời ngươi tới giết ta? Tụ hiền trang một chuyện mặc dù tại giang hồ lưu truyền không nhiều, nhưng đại tống hoàng triều các thế lực lớn người cầm quyền nhiều ít có chỗ nghe thấy. Dù sao Dạ Sấn ngày đó thi triển thần kiếm ngự lôi chân quyết lúc động tĩnh thật là kinh người. Lấy người đeo mặt nạ thân phận, tự nhiên cũng hiểu biết trong đó nội tình. Cứ việc có người suy đoán triệu hoán thiên lôi chính là Lý Hàn Y Lệ, nhưng càng nhiều mạnh hơn người cho rằng lấy nàng thực lực còn không đủ để thi triển như vậy đáng sợ chiêu thức. bởi vậy bọn hắn suy đoán, ngày đó tụ hiền trang bên trong nhất định có một vị khác so Lý Hàn Y Y mạnh hơn tồn tại. Đề cử chuyên hot, Tam Quốc, bắt đầu trạm quan vũ hoàn thành Đông Hán mạng niên, 18 lộ chư hầu phạt động. Tỷ thủy quan trước, một nam tử hồn xuyên nhập sát hoa hùng, kẻ vừa chém giết vô song thượng tướng Phan Phượng. Mơ mị thời khắc, hắn may mắn thức tỉnh bá vương chi dũng, lực bản sơn hà khí cái thế. Trong khi đó tại chư hầu đại doanh, chúng nhân mặt ủ mày chau. Chỉ thấy Mã cung thủ quan vũ híp lại mắt vượng, lập hạ quân lệnh trạm, mô ra nguyện đi trạm hoa hùng. Nếu không thành, trảm đầu ta.